Chương 27, Phật tử xem thường đạo tử. Chương 27, Phật tử xem thường đạo tử. Hỏi đại hội chính thức mở ra sau, diễn võ trường chung quanh chật ních các đại môn phái đệ tử. Thập đại môn phái thế hệ trẻ tuổi đủ tụ tập ở đây, ma quyền sát trường, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Trần An thần niệm như là vô hình mạng, âm thầm quan sát toàn bộ diễn võ trường. Hắn ngồi ngay ngắn ở tàng thư các bên cửa sổ, trong tay bưng lấy trà nóng, có chút hăng hái nhìn lấy trong sân đọ sức, so tự mình trình diện còn muốn tinh tưởng. Cái thứ nhất lan truyền ra là Tiêu Giao phái Lưu Phong. Thanh niên này thân mang thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng vô cùng, Tiêu Giao phái tuyệt học Tiêu Giao Ngự Phong thân pháp làm đến xuất thần nhập hóa. Cùng môn phái khác đệ tử lúc giao thủ, chân hắn không chia xuống đất, như là trong gió tơ liễu, lại giống như thiên nhân ngự phong, tùy tâm sở dục không có chút nào sơ hở. Hắn phong lưu phong quãng, tùy ý đối phương thế công như thế nào nhanh như thiểm điện, nhưng thủy chung liền góc áo của hắn đều không đụng tới. Mỗi lần mấy hiệp sau, hắn lại không thể tưởng tượng nổi ở giữa vây quanh đối phương sau lưng, sau đó nhẹ nhàng một trường vỗ tại đối thủ đầu vai, nhìn như bất lực, lại làm cho đối phương chân nguyên tán loạn, thẳng tắp ngã xuống. Tốt thân pháp, thật sự là khó có thể tin. Bên sân vang lên một mảnh lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó, Kim Đao môn thiếu môn chủ Vương Nguyên trổ hết tài năng. Tay hắn xách một thanh xích kim trường đao, khuôn mặt kiệt nạo, một bộ kim ố đao pháp múa đến liệt diễm bốc hơi. Đao quang như liệt nhật, chiêu chiêu tàn nhẫn. Giống nhau bất quá 20 mấy tuổi, nhưng tu vi đã tứ phẩm đỉnh phong, tại Kim Đao môn tuyển học kim ố đao pháp gia trì hạ, phổ thông đệ tử căn bản không phải hắn địch. Vạn Tượng môn thiếu môn chủ Phó Quân Trác theo sát phía sau. Đó là cái sắc mặt hiện ra màu đồng cổ thanh niên, không để binh khí, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền đối cứng đối thủ. Quyền phong của hắn cương mãnh bá đạo, trên nắm tay mơ hồ có thổ hoàng sắc vầng sáng lưu chuyển, toàn thân bao trùm một tầng màu đồng rất mạnh. Hiển nhiên là đem môn phái Vạn Tượng quyền luyện đến cảnh giới cực cao, bình thường tứ phẩm cao thủ thậm chí đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tinh niệm Tiền Tông Ma Lạt thì hiện ra thiên phú kinh người. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân hiện ra một đóa to lớn hồng liên hư ảnh, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, đem toàn thân hộ đến kín không kẽ hở. Lại là Hồng Liên Tâm Kinh, nghe nói Tịnh Niệm Tiền Tông gần 200 năm đến không một người tu luyện thành công, bây giờ lại có thể có người đã luyện thành. Có người kinh hô, kẻ này thiên phú khó có thể tưởng tượng, mấy chục năm sau Tịnh Niệm Tiền Tông chỉ sợ muốn bao nhiêu ra một vị nhất phẩm. Trước có Đại Lâm Tự, sau có Tịnh Niệm Tiền Tông, Phật môn đây là muốn hoàn toàn ép qua đạo môn sao? Hồng Liên Tâm Kinh, xác thực không thể khinh thường. Trần An âm thầm gật đầu, cái này Ma La thiên phú chỉ sợ không kém gì Tuần Phong. Mặc cho đối thủ chiêu thức như thế nào sắc bén, đều không thể phá vỡ Hồng Liên phòng ngự. Cuối cùng hắn phản thủ làm công, Hồng Liên một góc nổ tung, đem đối thủ đánh bại dễ dàng, thắng được gọn gàng. Đại Lâm Tự Huyền Nan cũng đưa tới không nhỏ chú ý. Hòa thượng này ngày thường mày rậm mắt to, Đại Lâm Tự 72 tuyệt kỹ một trong Thiên Diệp trường hắn tạo nghệ khá cao, trường phong kín không kẽ hở, trường ảnh bay tán loạn như lá rụng, nhìn như lộn xộn, lại giấu giếm trường pháp. Cùng cái khác người lúc giao thủ, hắn trường phong phiêu hốt, luôn có thể từ bất khả tư nghị góc độ công ra, không bao lâu liền nhường đối thủ nhận thua. Mà đạo cung bên này, ngoại trừ chưa xuất thủ đạo tử Thường Phong, một vị thiên tài khác Ngọc Thành Tử cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hắn là đã chết tàng kinh các thủ các người lượng làm truyền nhân, theo đối phận cùng Ngọc Chân Tử cùng thế hệ, một thân chân võ ấn thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Hắn song trường đẩy ra, kim quang lấp lóe, ấn pháp đường đường chính chính, mang theo một cỗ uy hoàng chính khí. Chân võ ấn huyền võ ấn. Tại cùng Kim Đao môn Vương Nguyên đối chiến bên trong, hắn lại mạnh mẽ tiếp nhận Vương Nguyên bá đạo kim ô đao pháp, bằng vào chân võ ấn bên trong thủ chiêu, khiến Vương Nguyên không thể làm gì. Về sau cùng Vạn Tượng môn thiếu chủ Phó Quân Trác một trận chiến, càng là làm người mở rộng tầm mắt. Không hổ là truyền thừa ngàn năm đạo cung, ngoại trừ thuần dương vô cực công, thái ất phân quang kiếm, chân võ ấn đồng dạng không kém tại bất kỳ tuyệt học gì. Ngoại trừ đạo tử Thường Phong, không nghĩ tới đạo cung còn có một vị ngút trời kỳ tài. Chân võ ấn, cửu tiêu lôi ấn không chỉ có như thế, chân võ ấn công kích chiêu thức, cửu tiêu lôi ấn ngưng tụ lôi quang, bàn luận công kích bá đạo vậy mà cùng Vạn Tượng quyền tương xứng. Tốt một cái chân võ ấn, cả công lẫn thủ, khó được chính là công thủ phương diện đều đạt đến đỉnh cấp tuyệt học trình độ. Trần An làm một tan dưa uống trà của chúng, trận này hỏi đại hội thật là đại ngụy giang hồ thập đại môn trong phái nhất tinh anh đệ tử va chạm, các loại tuyệt học khiến Trần An mở rộng tầm mắt. Mặc kệ là Tiêu Giao phái Tiêu Giao Ngự Phong, vẫn là Vạn Tượng môn Vạn Tượng quyền, tại Trần An xem ra hoàn toàn không thua chính mình phong thần thối, thiên sương quyền, bài vân trưởng. Về phần chân võ ấn, tinh diệu trình độ tại Trần An xem ra còn vượt qua chính mình quyền trưởng chân bất kỳ một môn tuyệt học. Làm đại hội tiến vào hậu kỳ, Tiêu Giao phái Lưu Phong, Kim Đao môn Vương Nguyên, Vạn Tượng môn Phó Quân Trác, Tịnh Niệm Tiền Tông Ma La, Đại Lâm Tự Huyền An, Đạo Cung Ngọc Thanh Tử sáu người hạt giữa bầy gà, trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Bọn hắn tuổi tác tương tự, tu vi đều là tứ phẩm đỉnh phong, trong vòng 3 năm rưỡi chỉ sợ cũng có thể đi vào tam phẩm tông sư. Mấy người tu luyện các phái tuyệt học càng là tạo nghệ rất sâu, rất nhiều tam phẩm tông sư thậm chí nhị phẩm đại tông sư cũng không thấy thắng qua bọn hắn đối công pháp tuyệt học lĩnh ngộ. Tàng thư các bên trong, Trần An nhẹ nhàng gật đầu. Những người tuổi trẻ này xác thực đều là ngút trời kỳ tài, bất quá so với tức sẽ xuất chàng hai vị áp chụp nhân vật, vẫn là kém hơn một chút. Hắn đặt chén trà xuống, thần niệm hơi động một chút, nhìn về phía diễn võ trưởng cái khác khu nghỉ ngơi. Đạo tử Thường Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, khí tức quanh người trầm ổn, hiển nhiên đã đột phá tam phẩm tông sư cảnh. Cách đó không xa, Phật tử Huyền Từ thì tại túi đầu tụ kinh, đầu ngón tay kích thích chẳng hạn, ánh mắt tiến tĩnh, dường như đối trong sân thắng bại không thèm để ý chút nào. Chân chính trọng đầu hí, còn ở phía sau. Trần An cười cười, một lần nữa nối liền trà nóng. Cho hay, vừa mới bắt đầu. Diễn võ trường chung quanh ồn ào náo động tại thời khắc này đống nhiên lắng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trong sân. Đạo tử Thường Phong áo trắng như tuyết, đứng chắc tay, bên hông trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng đã tự có một cỗ phong duệ chi khí. Hán thiên sinh kiếm thể, xương cốt thanh kỳ, đối kiếm đạo lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, giờ phút này tuy chỉ là lặng lặng đứng đấy, quanh thân lại phảng phất có vô hình kiếm khí lưu chuyển, làm cho không khí cũng hơi rung động. Phật tử Huyền Tử vẫn như cũng là kia thân tắm đến trắng bệnh áo bào xám, chắp tay trước ngực, thần sắc bình tĩnh như giếng cổ. Hắn đứng tại Thường Phong đối diện, đã vô binh khí, cũng không khí thế ngoại phóng, nhìn qua tựa như bình thường hành tức tăng, không ai có thể dám bởi vậy khinh thường. Có thể bị Đại Lâm tự ký thác kỳ vọng, càng là truyền luôn đã tam phẩm tông sư, ai cũng sẽ không xem nhẹ hắn. Mời. Thường Phong đưa tay, dùng tay làm dấu mời. Huyền Tử khẽ bước cằm, dưới chân bất đinh bất bát, đúng là bày ra La Hán quyền thức mở đầu. Bộ này Đại Lâm tự nhập môn quyền pháp, chiêu thức đơn giản là xung quyền, bảy trưởng, đá chân, liền ngoại môn đệ tử đều có thể luyện đến ra dáng. Giờ phút này từ Phật tử sử xuất, lại không hiểu lộ ra một cỗ phản pháp quy chân bất bị. Phật tử đây là xem thường đạo tử. Bên sân có người thấp giọng nghị luận. Thường Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm bù bù, một dải lụa giống như kiếm quang phóng lên tận trời, chính là đạo cung tuyệt học Thái Ất phân quang kiếm thức mở đầu phân quang phá ảnh. Chương 28, Liều mạng chương 28, Liều mạng ông kiếm quang như thác nước chút xuống, trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo hư ảnh, hoặc đâm thẳng, hoặc đổ ngang, hoặc chằng nghiêng, theo bốn phương tám hướng bao phủ hướng Huyền Tử, kín không kẽ hở. Một kiếm này nhìn như phức tạp, kỳ thực mỗi một cái bóng mờ đều ẩn chứa chí cương chí dương thuần dương chân nguyên, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xuyên thủng hộ thể cương khí. Huyền Tử lại không chút hoang mang, dưới chân bộ pháp biến ảo, đúng là đem La Hán quyền La Hán bộ dùng đến cực hạn. Thân hình hắn nhìn như chậm chạp, lại luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi kiếm quang, ngẫu nhiên đưa tay ra quyền, quyền phong giản dị tự nhiên, lại luôn có thể tinh chuẩn đánh vào kiếm quang điểm yếu, đem nó đánh sơ sát. Phanh 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 quyền cùng kiếm tiếng va chạm bên tai không dứt, Huyền Tử thân ảnh tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua, áo bào xám tung bay, lại như đi bộ nhàn nhã. Hắn La Hán quyền không có chút nào màu sắc rực rỡ, mỗi một quyền đều công chính bình thản, lại mang theo một cỗ khó nói lên lời Phật tính, dường như ẩn chứa xả thân tự hổ từ bi, lại cất giấu hàng mà vệ đạo uy nghiêm. Thường Phong càng đánh càng kinh hãi, hắn chưa hề nghĩ tới, nhìn như bình thường La Hán quyền có thể bị sử xuất như vậy cảnh giới. Những cái kia đơn giản chiêu thức tại Huyền Tử trong tay, dường như sống lại, quyền gió lướt qua, kiếm khí của hắn lại mơ hồ có tán loạn chi thế. 20 chiêu đã qua, Thường Phong kiếm chuyển hướng, rút về tất cả kiếm quang, một lần nữa đứng ở nguyên địa, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Phật tử, ngươi La Hán quyền mặc dù tài năng như thần, nhưng không có thể thắng được ta, còn xin lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự à? Nếu không Thường Phong sợ Phật tử sẽ có sơ suất. Nếu không phải tại đại hội này trường hợp, Thường Phong chỉ sợ đều muốn giết người. La Hán quyền bất quá là Đại Lâm tự nát đường cái quyền pháp, thế mà dùng loại quyền pháp này đối phó hắn, cùng hắn đánh có đến có về, đây quả thực là khinh người quá đáng. Huyền Tử dừng bước lại, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bình hòa biểu lộ. Cái này La Hán quyền là tiểu tăng duy vừa tu luyện quyền pháp, Thường Phong đạo tử không cần lo lắng, chỉ quản phóng ngựa tới. Huyền Tử bình tĩnh khuôn mặt và bình tĩnh lời nói, khiến Thường Phong vẻ mặt giận dữ. Tốt một cái Phật tử, đã như vậy, vậy liền đắc tội. Thường Phong hoàn toàn nổi giận, quanh người hắn trong vòng ba thước, kiếm vô hình ý như là thực chất, đem không khí cắt chém đến phát ra nhỏ vụn suy suy âm thanh. Những cái kia lơ lửng mảnh vụn vừa tới gần hắn bên cạnh thân, liền bị xoắn thành không quan trọng, liền dương quang xuyên thấu qua kiếm ý lúc, đều chết xạ ra sừng sững hàn mang. Đây là một loại bẩm sinh kiếm đạo thiên phú, xương cốt làm kiếm xương, huyết mạch làm kiếm thủy, hô hấp ở giữa đều có thể dẫn động giữa thiên địa kiếm nguyên. Võ giả tầm thường cần khổ tu mấy chục năm khả năng sở được kiếm ý cánh cửa, với hắn mà nói bất quá là bản năng. Giờ phút này trường kiếm trong tay của hắn chưa uống máu, cũng đã dường như có sinh mệnh giống như rung động. Thái Ức phân quang kiếm thức mở đầu phân quang phá ảnh lần nữa trong tay hắn sử xuất, đã siêu việt chiêu thức bản thân gông cùm xiềng xích. Cùng lúc trước so sánh, lúc này kiếm quang không còn là đơn giản chân nguyên ngưng tụ, mà là hóa thành ngàn vạn điểm ngân mang, như là đêm hè bay tán loạn lưu mình, nhìn như tàn mạn, lại mỗi một chút cũng tập trung vào Huyền Tử quanh thân đại huyệt. Ngân mang lướt qua, mặt đất bị cày ra tinh mịn khe rãnh, xen lẫn thành một trường kiếm vô hình mạng, đem Huyền Tử một mực khốn ở trung ương. Thật mạnh kiếm ý. Kim Đao môn thiếu môn chủ Vương Nguyên nhịn không được siết chặt chuôi đao, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, kia tràn ngập trong không khí kiếm ý đang đâm vào da mình đau nhức, dường như một giây sau liền bị xuyên thủng huyết hầu. Mấy vị khác thiên tài giống nhau sắc mặt nghiêm túc, thật sự quyết tâm thường phòng, hiện ra thiên sinh kiếm thể đáng sợ. Kiếm ý thứ này, rất nhiều tu luyện kiếm đạo nhị phẩm đại tông sư đều chưa chắc có thể lĩnh ngộ, nhưng là vẹn vẹn tam phẩm thường phong cũng đã tạo nghệ không thấp. Nhưng mà thân ở kiếm trong lưới Huyền Tử, nhưng như cũ khí định tần nhàn. Hắn hai chân bi phần, hai tay kết ấn, thình lình vẫn là bộ kia Đại Lâm tự nhập môn La Hán quyền. Quyền trái thường thường đẩy ra, mang theo một cỗ ôn hòa lại cứng cỏi khí lưu, tinh chuẩn đâm vào ba điểm ngân mang giao hội chỗ, đem kiếm vong xé mở một cái khe. Tay phải vung khẽ, như là phủi nhẹ bụi bặm giống như, càng đem đập vào mặt kiếm ảnh tắt đến chệch hướng quy tích. Bộ này tại tầm thường tăng trong tay người chỉ có thể cường thân kiện thể quyền pháp, tại hắn thi triển hạ lại sinh ra một loại vạn pháp bất xâm huyền diệu. Quyền gió lướt qua, Thường Phong kia vô kiên bất tồi kiếm ý lại như nước mùa xuân gặp hàn băng, lặng yên tan rã. Cái này sao có thể? Tiêu Dao phái Lưu Phong mở to hai mắt nhìn, hắn ngự phong thân pháp am hiểu nhất cảm giác khí lưu biến hóa, lại nhìn không tấu Huyền Tử quyền lộ bên trong quy tích. La Hán quyền, tại sao có thể có uy lực như thế? Không chỉ có là hắn, ngay cả Ngọc Cơ Tử cái loại này thập đại môn phái nhị phẩm đại tông sư đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đại Lâm tự cho tiểu hòa thượng võ đạo vỡ lòng La Hán quyền, loại này rác rưởi quyền pháp lại có một ngày có thể đối cứng kiếm ý, quả thực là thiên phương dạ đàm. Kỹ gần mới nói, dường như La Hán đích thân tới, trời sinh Phật tâm thật đúng là danh bất hư truyền. Thân niệm vẫn âm thầm quan sát diễn võ trường Trần An, trên tay trà dừng ở bên miệng chậm chạp chưa có thể uống xong. Dù là hắn đã là nhất phẩm võ đạo vô thượng đại tông sư, tại võ đạo tạo nghệ rất sâu, đối với huyền từ thao tác cũng là kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Trong tay người khác nát đường cái chỉ có thể cường thân kiện thể La Hán quyền, tại huyền từ trong tay lại vượt qua đại lâm tự bất kỳ tuyệt học gì. Huyền từ quyền chiêu không có nửa phần màu sắc rực rỡ, xông quyền chính là đi thẳng về thẳng, bảy trưởng cũng là trùng quy trùng cũ, có thể mỗi một chiêu đều vừa lúc rơi vào kiếm ý yếu nhất tiết điểm. Hô hấp của hắn bình ổn như đồng hồ qua lắc, ánh mắt thanh tịnh như giếng cổ, dường như không phải tại sinh tử tương bác, mà là tại trong thiện phòng ngồi xuống tụ kinh. Thường phong kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm ý càng ngày càng cháy mạnh, thậm chí dẫn động trên trời mây trôi, tại diễn võ trường trên không ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm ảnh. Ma huyền từ quyền nhưng thủy trung không nhanh không chậm, như là một quả định hải thần châm, mặc cho ngươi sóng gió ngập trời, ta tự sừng sững bất động. Thứ 37 chiêu. Thường phong thanh âm xuyên thấu qua kiếm vong truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Chiêu kiếm của hắn đã nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, thái ớt phân quang kiếm phân quang hóa ảnh quyết bị hắn dùng đến cực hạn. Trên trận lại đồng thời xuất hiện bảy thường phong thân ảnh, mỗi thân ảnh trong tay đều cầm một thanh trường kiếm, theo bảy phương hướng đồng thời đâm về huyền từ. Kiếm chiêu, góc độ, thời cơ không sai chút nào, hiển nhiên đã xem bộ kiếm pháp kia luyện đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Huyền từ dưới chân bộ pháp khẽ nhúc nhích, bước ra một cái cổ pháp vạn chữ bước, thân hình như là trong gió cỏ lao, nhìn như lão đảo muốn ngã, lại luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi chí mạng kiếm chiêu. Hữu quyền của hắn đón trong đó một thân ảnh đánh ra, quyền diện cùng thân kiếm va chạm sát na, Thường Phong chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng theo thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, kiếm chiêu suýt nữa tán loạn. Thứ 38 chiêu. Thường Phong thu kiếm triệt thoái phía sau, bảy thân ảnh hợp lại là một, áo trắng bên trên đã lây dính một chút bụi đất, nhưng trong ánh mắt chiến ý lại càng thêm hừng hực. Hắn có thể cảm giác được, chiêu kiếm của mình mặc dù mạnh, nhưng thủy chung không cách nào đột phá huyền từ kia nhìn như lỏng lẻo phòng ngự, tựa như nắm đấm đánh vào trên đông, tất cả lực lượng đều bị lặng yên không một tiếng động hóa giải. Huyền từ dừng bước lại, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đạo tử kiếm pháp tinh diệu, tiểu tăng bội phục. Ngươi quyền, càng làm cho ta ngoài ý muốn. Thường Phong mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, quanh thân kiếm ý bỗng nhiên tăng gọn, nguyên bản kiếm vô hình ép giờ phút này lại hóa thành mắt trần có thể thấy khí lưu màu xanh, xoay quanh người hắn gào thét. Nhưng ngươi nếu chỉ bằng cái này La Hán quyền, hôm nay thua không nghi ngờ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Thường Phong trong mắt lóe lên một đạo rồi mang, thiên sinh kiếm thể hoàn toàn kích hoạt. Ông một tiếng dường như đến từ cựu thiên bên ngoài kiếm minh vang tận mây xanh, Thường Phong thân hình lại tại nguyên chỗ hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, cả người mang kiếm hòa làm một thể. Cái này không còn là đơn thuần khinh công hoặc thân pháp, mà là đem tự thân kiếm cốt, kiếm thủy cùng thiên địa kiếm nguyên hoàn toàn dung hợp thần thông. Kiếm quang lướt qua chỗ, cứng rắn mặt đất như là bị cự phủ đổ ra, lộ ra sâu đạt hơn một trượng khe rãnh. Bên sân đại tông sư tạm thời bố trí phòng hộ màn sáng kịch liệt rung động, hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Cách lân cận đệ tử càng là kêu thảm lui lại, trên mặt, trên cánh tay lại xuất hiện tinh mịn vết máu, dường như bị kiếm vô hình lưỡi dao xẹt qua. Thường Phong hoàn toàn nổi giận, đây là muốn liều mạng. Ngọc Dương Tử sắc mặt kỳ biến, vô ý thức hướng phía trước bước ra một bước, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Cái này đã không phải luật bản, mà là liều mạng tranh đấu khí tức. Màu xanh kiếm quang trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, như là rắn độc xuất động, mang theo xé rách không gian duệ khiếu, đâm thẳng Huyền Từ tim. A Di Đà Phật. Huyền Từ thấp tuyên một tiếng niệm Phật, trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng. Tiểu tăng cuộc đời nghiên cứu Phật pháp, tại võ đạo một đạo, cũng không quan tâm quá nhiều, hơn 10 năm qua chỉ tu qua hai môn công pháp. Hắn dừng một chút, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Một môn là cái này La Hán quyền, một môn khác chương 29, võ công không kịp thần thông chương 29, võ công không kịp thần thông ngay tại kiếm quang sắp gần người sát na, Huyền Từ phía sau đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Kia là tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Huyền Từ sau lưng hư không lại kịch liệt bắt đầu bặm mẹo, một tôn cao đến mấy chục trượng kim sắc đại Phật hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Dáng vẻ trang nghiêm, xoắn ốc bầm tím thanh, tay trái kết thi nguyện ấn, tay phải kết vô uy ấn, hai mắt cụp xuống, quan sát chúng sinh, chính là trong truyền thuyết Như Lai pháp cùng nhau. Phật tướng xuất hiện trong nháy mắt, kia cố làm cho người hít thở không thông kiếm ý lại như cùng gặp khắc tinh giống như bỗng nhiên thu liễm, màu xanh kiếm quang trên không trung có chút dừng lại, dường như bị bình chướng vô hình ngăn trở. Thường Phong đạo tử, cẩn thận, ngoại trừ La Hán quyền, tiểu tăng sẽ còn một môn trường pháp, tên là Như Lai thần trưởng Ngọc Chân Tử đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn ngập liêu nan lấy tin. Trong truyền thuyết Phật tổ thân sáng tạo thần thông, vậy mà thật tồn tại. Các đại môn phái người tất cả đều ngồi không yên, nguyên một đám vẻ mặt chấn kinh, dường như gặp quỷ. Thấy một màn này, Đạt Ma viện thủ tọa Liêu không khỏe miệng lộ ra một vẻ hiểu rõ mỉm cười, cất cao giọng nói: Phật tử trời sinh Phật tâm, càng là đến Phật tổ thân truyền, có thể sử dụng như thế thần thông, đương nhiên. Toàn bộ cảnh tượng sớm đã sôi trào. Là Như Lai thần trưởng. Trong sách cổ ghi lại vô thượng thần thông. Khó trách nói Phật tử đến Phật tổ thân truyền, cái loại này khí phái, ngoại trừ Phật tổ truyền thế, ai có thể nắm giữ. Đạo tử kiếm thể tuy mạnh, có thể đối mặt Như Lai thần trưởng. Sợ là phải thua. Huyền Từ nhìn qua không trung màu xanh kiếm quang, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đạo tử đã xuất toàn lực, Bần tăng cũng không dám tàng tư. Này trưởng tên là Như Lai thần trưởng. Chính là tiểu tăng tại Đại Hùng Bảo Điện ngộ đạo lúc đến Phật tổ thân truyền, hôm nay liền mượn cơ hội này hướng đạo tử thỉnh giáo. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn kim sắc đại Phật chậm rãi nâng tay phải lên. Thức thứ nhất, Phật quang phổ chiếu. Phật trưởng chậm rãi đè xuống, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại có một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi từ bi cùng uy nghiêm bao phủ toàn trường. Vô số điểm sáng màu vàng nóng theo Phật trong lòng bàn tay vẩy xuống, như là mưa xuân giống như tới nhuần vật vật, lại dẫn vô kiên bất tồi lực lượng. Những điểm sáng kia rơi vào màu xanh kiếm quang bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, lại đang tan rã lấy kiếm thể phong mang. Rơi trên mặt đất, trước đó bị kiếm ý xé rách khe rãnh lại đang chậm rãi khép lại, rơi vào thụ thương đệ tử trên thân, vết máu của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vảy cho ra. Thường Phong chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng bao vây lấy chính mình kiếm thể, nguyên bản kiếm ý bén nhọn lại cái này Phật quang bên trong biến vướng nhíu lên, dường như mỗi cái kiếm tế bào đều nhận được tịnh hóa. Đáng chết, phá cho ta! Thường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm thể bộc phát ra chói mắt thanh quang. Thái Ức Phân Quang kiếm trung cực áo nghĩa phân quang quý nhất thôi động đến cực hạn, tất cả kiếm nguyên ngưng tụ thành một chút, hóa thành một đạo kình thiên cự kiếm, mang theo đốt núi nấu biển uy thế, ngang nhiên chém về phía kia chậm rãi rơi xuống Phật trường. Oanh kiếm cùng trường giữa không trung chạm vào nhau, không như trong tưởng tượng nổ vang rung trời, chỉ có một cỗ khó nói lên lời năng lượng sóng xung kích quyết tán ra đến. Kim sát Phật quang cùng màu xanh kiếm ý xen lẫn, va chạm, chôn bụi, trung ương diễn võ trường cây sồi nham thạch mặt bị vành ra mấy chục trượng khe rãnh. Một chút phòng hộ màn sáng tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụn, khí lãng đem chúng quanh đệ tử vén bay ra ngoài, lại bị Ngọc Chân Tử cùng Liêu Không đồng thời ra tay ngăn lại, mới chưa tạo thành thương vong. Bụi mù tràn ngập bên trong, Thường Phong lảo đảo đứng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người áo trắng đã bị kiếm khí cùng Phật quang xé rách nhiều chỗ, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng gào thét, đứt thành từng khúc. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Huyền Tử, thiên sinh kiếm thể quang mang mặc dù yếu, lại chưa từng dập tắt. Huyền Tử vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, áo bào xám bên trên dính đầy bụi đất, phía sau kim sắc đại Phật hư ảnh mờ nhạt một chút, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên thi triển Như Lai thần trưởng đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ thanh tịnh, nhìn qua Thường Phong, chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Hai người lần nữa xa xa đối lập, khí tức đều đã hỗn loạn, lại ai cũng không tiếp tục ra tay. Bên sân hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa một trận chiến rung động đến nói không ra lời. Thiên sinh kiếm thể sắc bén, trời sinh Phật tâm từ bi, Như Lai thần trưởng cái loại này thần thông thế mà tái xuất giang hồ. Một trận chiến này đã siêu việt thắng bại bản thân, trở thành trong giang hồ đủ để lưu truyền trăm năm truyền thuyết. Thường Phong lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lại dấy lên hừng hực chiến ý, ta không thể thua, lại đến. Mặc dù nhưng đã nói trọng thương, nhưng xem như đạo cung đạo tử, Thường Phong biết mình trách nhiệm trọng đại. Một trận chiến này không chỉ là hắn cùng Huyền Từ giữa những người tuổi trẻ chiến đấu, càng là đạo cung cùng Đại Lâm tự ở giữa đạo Phật chi tranh. Hắn áp chế thể nội thương thế, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trong tay cự kiếm quét ngang, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, đúng là chủ động phát khởi tiến công. Kiếm quang lướt qua, mặt đất bị xé nứt ra mấy trượng sâu khe rãnh, liền dương quang đều bị kiếm khí che chắn, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Huyền Từ hít sâu một hơi, sau lưng pháp tướng lần nữa ngưng thực, thức thứ hai, Kim đỉnh Phật đăng. Pháp tướng tay trái nắm bát bên trong bay ra một chiếc kim sắc Phật đăng lên không nổ tung, hóa thành nước vạn điểm tinh lửa. Mỗi một điểm tinh lửa đều là một đạo nhỏ bé trường ấn, lít nha lít nhít, như là mưa sao băng giống như hướng phía Thường Phong rơi xuống. Những này trường ấn nhìn như nhỏ bé, lại ẩn chứa bất diệt Phật lửa, chạm vào tức đốt, liền chân nguyên đều có thể đốt lên. Thường Phong ánh mắt run lên, cự kiếm xoáy múa, hóa thành một đạo kín không kẽ hở kiếm mạc. Đinh 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 giòn vang bên tai không dứt, tinh hỏa trường ấn đâm vào kiếm mạc bên trên, bộc phát ra hào quang sáng chói. Phá cho ta! Thường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm mạc đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo nhỏ bé kiếm khí. Hắn đem thuần dương vô cực công vận chuyển tới cực hạn, quanh thân liệt nhật hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, cơ hồ phải hóa thành thực thể. Nhưng Huyền Từ Như Lai thần trưởng càng thêm bá đạo, cho dù Thường Phong tiêu đốt chân nguyên vẫn như cũ ngăn không được Như Lai thần trưởng. Thức thứ ba, Phật động sơn hà đủ. Ngọc Chân Tử đống nhiên mở miệng, thanh âm mang theo nội kình, chuyển khắp toàn trường. Điểm đến là dừng. Như Lai thần trưởng đã vượt ra khỏi tuyển học phạm chủ, cổ tịch ghi chép tổng cộng có 9 thức, vẹn vẹn thức thứ hai đã không phải tuyển học có thể đụng, Thường Phong liều mạng cũng là không địch lại. Một khi nhường Huyền Từ sử xuất thức thứ ba, Thường Phong chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn. Xem như đạo cung người nối nghiệp, Thường Phong nếu là có sơ suất đạo cung coi như tổn thất lớn rồi, Ngọc Chân Tử không thể không cắt ngang hai người. Sư tôn, đệ tử nhường ngài thất vọng. Một trận chiến này khiến đạo cung hổ thẹn, Thường Phong đầy bụi đất, không cách nào đối mặt Ngọc Chân Tử, dường như mất hồn. Nhìn xem túi đầu Thường Phong, Ngọc Chân Tử nói rằng, đứng đốc, Như Lai thần trưởng đã là thần thông, võ công không kịp thần thông, trận chiến này phi chiến chi tội, ta đạo cung thua được, cớ gì tiểu nhi dáng vẻ. Nghe được Ngọc Chân Tử lời nói, Thường Phong dường như thể hồ giác tỉnh, trong mắt lần nữa bắn ra quang mang. Phật tử trưởng pháp thông thần, Thường Phong mặc cảm. Một trận chiến này là ta thua. Thường Phong ngẩng đầu, hướng phía Huyền Từ chắp tay, thản nhiên nói. Hắn dù chưa trực tiếp bị đánh bại, lại lòng dạ biết rõ, chính mình không tiếp nổi Như Lai thần trưởng. Huyền Từ Như Lai thần trưởng mỗi một thức đều dường như ẩn chứa thiên địa chi lực, căn bản không phải cùng giai có thể ngăn cản. Bên sân đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như lớn tiếng khen hay. Ngọc Chân Tử sư mình, đạo cung có như thế đệ tử, thật sự là có phúc lớn. Tiêu Giao phái cùng thuộc đạo môn, dẫn đội là một gã nhị phẩm đại tông sư, vừa cười vừa nói. Thường Phong mặc dù bại, nhưng là đỉnh tiêm thiên phú cùng khí độ. Hiện ra đạo cùng cái này chính đạo khôi thủ tông môn khí độ nên có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Ngọc Chân Tử trưởng giáo, đa tạ. Liêu Không trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía Ngọc Chân Tử ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Nhìn thấy các đại môn phái người ánh mắt kính sợ, Liêu Không âm thầm đắc ý, Đại Lâm tự, chung quy là để ép đạo cùng một đầu. Ngọc Chân Tử thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng vô Thường Phong bà bay, không nói thêm gì. Mà Tàng Thư các bên trong, Trần An đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Như Lai thần trưởng, thế giới này nước, quả nhiên rất sâu. Chương 30, đáp ý không chương 30. Đáp ý không hỏi đại hội tổng cộng 3 ngày, ngày đầu tiên diễn võ. Trước đây đã phân ra thắng bại, không hề nghi ngờ, Phật tử Huyền Từ là diễn võ hạng nhất. Về phần ngày thứ 2, ngày thứ 3 thì là sông thí luyện tháp. đạo cung thí luyện tháp toàn thân từ huyền hoàng thạch cấu trúc, lai lịch đã không thể khảo chứng. Bên trong yêu thú nhìn xem vô cùng chân thật, ở bên trong võ giả có thể thỏa thích ma luyện chính mình võ đạo, thậm chí có thể cảm thụ sinh tử một cái chớp mắt. Gặp phải hẳn phải chết nguy cơ, chỉ phải kịp thời biểu thị rời khỏi, liền có thể rời khỏi thí luyện tháp, có thể nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Các phái mang không ít đệ tử rất nhiều chính là vì cái này phúc lợi. Ngoại trừ đạo cung, cái khác chín phái mỗi môn phái tinh anh đệ tử 10, 20 người, 1-200 người xung tháp, xác thực cần 2 ngày thời gian. Mau nhìn, Kim Đao môn người đã bắt đầu xếp hàng. Tiêu Giao phái Lưu Phong cũng tới, hắn hôm qua diễn võ lúc thân pháp lợi hại như vậy, xông qua tầng thứ tư hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn, Vạn Tượng môn phó quân chắc cũng tới, cái kia thiết quyển cho dù là yêu thú cũng có thể tùy tiện xé rách, Vạn Tượng môn người chiến lược vô song, ta đoán hắn nhất định có thể xông qua tầng thứ tư. Tiếng nghị luận bên trong, các phái đệ tử lần lượt trình diện. Kim Đao môn thiếu môn chủ Vương Nguyên Sách theo xích kim trường đao, sắc mặt mang theo vài phần ngạo nghễ. Tiêu Giao phái Lưu Phong thanh sang đồng bền, đang cùng đồng môn thấp giọng trò chuyện. Vạn Tượng môn phó quân chắc thì nhắm mắt dưỡng thần, song quyền ngẫu nhiên sẽ vô ý thức nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Đại Lâm tự đội ngũ khiến người chú mục nhất, tất cả mọi người tin tưởng Phật tử huyền từ tại giới này luận đạo đại hội tuyệt đối sẽ lập nên lịch sử. Liêu Không thủ tọa đứng tại phía trước nhất, đi theo phía sau huyền nan các đệ tử, mà Phật tử huyền từ lại không ở tại bên trong. Tất cả mọi người minh bạch, vị này hôm qua lấy Như Lai thần trưởng rung động toàn trường Phật tử, bị giữ lại đến cuối cùng áp chủ. Ken 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 một canh giờ sau, ba tiếng chuông vang đống nhiên vang lên, phá vỡ tảng thư các yên tĩnh. Trần An Dương mắt nhìn lên, thần niệm đảo qua thí luyện tháp, chỉ thấy Kim Đao môn Vương Nguyên đang từ trong tháp đi ra, trên quần áo dính lấy không ít vết máu, trên cánh tay trái có một đạo vết thương sâu tới xương, hiển nhiên là bị huyễn cảnh yêu thú gây thương tích. Nhưng trên mặt hắn lại mang theo hưng phấn nụ cười, trong tay xích kim trường đao còn tại có chút rung động, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi nhường hắn biết thêm không ít. Kim Đao môn Vương Nguyên, xông qua tầng thứ tư. Phụ trách ghi chép đạo cung chấp sự cao giọng tuyên bố, thanh âm truyền khắp quảng trường. Kim Đao môn đệ tử lập tức hoan hô lên, Vương Nguyên ôm quyền hướng bốn phía thăm hỏi, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, dù sao đạo cung đạo tử Thường Phong cũng bất quá xông qua tầng thứ tư, hắn Vương Nguyên có thể nói không kém chút nào. Sau nửa canh giờ, tiếng chuông vang lên lần nữa. Lần này là Tiêu Giao phái Lưu Phong, hắn tình huống so Vương Nguyên tốt hơn không ít, quần áo tuy có chút lộn xộn, lại không có thụ thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Hiển nhiên hắn ngự phong thân pháp tại phát huy kỳ hiệu, tránh đi đa số công kích, mới được thuận lợi xông qua tầng thứ tư. Tiêu Giao phái Lưu Phong, xông qua tầng thứ tư. Về sau, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ vang lên ba tiếng chuông vang. Vạn Tượng môn phó quân trác, Tịnh Niệm Tiền Tông Ma La cũng lần lượt xông qua tầng thứ tư. Nhưng đáng tiếc là, tất cả mọi người chút nào không ngoài suy đoán dừng bước tầng thứ 5. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, thí luyện tháp trước đã đầy áp người nhóm. Môn phái khác người tiếp tục xung tháp, bất quá đáng tiếc là không có ngút trời kỳ tài, nhao nhao thua ở tầng thứ 4. Theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại đạo cung cùng Đại Lâm tự người. Đạo cung xem như chủ nhà, trong môn đệ tử ngày bình thường đều có thể đi xung thí luyện tháp. Ngoại trừ tại tàng kinh các khổ tu Ngọc Thanh Tử, đệ tử khác đều xông qua tháp, lấy thiên phú của bọn hắn cũng không cách nào xông qua tầng thứ 4, tự nhiên cũng không tiếp tục xông tất yếu. Đám người đem ánh mắt đặt ở Đại Lâm tự, Liêu Không phất phất tay, hơn 20 Đại Lâm tự tinh anh đệ tử lần lượt xông tháp. Thí luyện tháp tầng thứ 4 xem như kiểm nghiệm thiên chi tiêu tử đá thử vàng, không có đỉnh tiêm tứ phẩm thực lực, rất khó xông qua. Đại Lâm tự thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Phật tử Huyền Tử, cũng liền một cái Huyền Nan có tư cách xông qua. Ken 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 không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Nan giống nhau xông qua tầng thứ 4, mặc dù hắn bị trọng thương, tại tầng thứ 5 chỉ là chờ đợi mười mấy cái hô hấp liền lui đi ra. Nhưng xông qua tầng thứ 4 chính là thắng lợi, Liêu Không chờ nóng Đại Lâm tự người gieo họ không thôi. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đạo cung người, bây giờ cũng chỉ còn lại đạo cung không có ra sân. Sư đệ, đừng có áp lực, ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể xông tháp thành công. Ngọc Cơ Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Ngọc Thanh Tử mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở bối phận trên lại cùng Ngọc Cơ Tử bọn người cùng một cái bối phận. Đối mặt ánh mắt mọi người, Ngọc Thanh Tử hít sâu một hơi, hắn biết mình trách nhiệm trọng đại. Đạo tử Thường Phong đã quá tuổi không cách nào xông tháp, đạo cung cũng chỉ có hắn có tư cách xông qua tầng thứ 4, có thể nói lúc này hắn đại biểu đạo cung mặt mũi. Môn phái khác đã có nhiều người xông qua thí luyện tháp tầng thứ 4 dẫn phát nói chung huy giải, nếu là hắn xông không qua, đạo cung ném thật là quá mất mặt. Ken 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 mặc dù áp lực rất lớn, nhưng là Ngọc Thanh Tử thực lực lại là thực sự tứ phẩm đỉnh phong, lại thêm chân võ ấn môn công pháp này, Ngọc Thanh Tử rất thuận lợi liền xông qua tầng thứ 4, nhưng ở tầng thứ 5 vẫn như cũ thảm trọng thất bại. Sư đệ, vất vả. Ngọc Cơ Tử ý cười đầy mặt, lần này hỏi đại hội thiên tài bối xuất, cũng may hắn đạo cung còn có Ngọc Thanh Tử chống được cảnh tượng. Thủ tọa, ngài nói Phật tử có thể xông qua tầng thứ mấy? Huyền Nan nhịn không được hỏi, trong mắt mang theo chờ mong. Nghe vậy, các đại môn phái người nhao nhao nhìn chằm chằm Liêu Không, bọn hắn cũng rất tò mò Huyền Tử có thể xông qua tầng thứ mấy. Liêu Không nuốt nuốt sợi râu, khoe miệng ngậm lấy ý cười, Huyền Tử thân phụ Phật tổ khí vận, hôm qua diễn võ đã hiển lộ ra La Hán chi tư, cái này thí luyện tháp mặc dù kỳ, 6 tầng nên không đáng kể. 6 tầng. Trung quanh nghe nói như vậy người đều hít sâu một hơi. Thí luyện tháp mỗi tầng độ khó đều hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, tầng thứ 4 cần tứ phẩm đỉnh tiêm chiến lực. Tầng thứ 5 nhất định phải là tam phẩm tông sư khả năng xông qua. Mà tầng thứ 6, nghe nói cần tam phẩm đỉnh phong khả năng xông qua. 300 năm qua, các phái tinh anh liền tầng thứ 5 đều không có xông qua. Tầng thứ 6, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu là Phật tử thật có thể xông qua 6 tầng, vậy ta Đại Lâm tự danh vọng Huyền Nan trong mắt lóe lên kích động và mang. Đến lúc đó, đạo cung chính đạo chức thủ khoa, sợ là thật muốn đổi chủ. Liêu Không mỉm cười, ánh mắt đảo qua cách đó không xa đạo cung đệ tử, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khiêu khích. Huyền tử, đi thôi, tại cái này thí luyện tháp lưu lại thuộc về ngươi truyền kỳ của ngươi. Chư vị, kính tỉnh rửa mắt mà đợi. Huyền tử mặt mũi tràn đầy hưng luận, mặt già bên trên hăng hái, thậm chí nói dương dương đắc ý hắn đại lâm tự, nhất định một ngựa tuyệt trần, đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Mà lúc này tàng thư các, nhưng như cũng là một phen khác cảnh tượng. Trần An ngồi gần cửa sổ trên ghế trúc, trước mặt trên bàn bày biện một bộ tinh xảo đồ uống trà, mới pha nói trà đang bốc lên lượn lờ nhiệt khí, hương trà cùng chung quanh mùi mực đan vào một chỗ, hình thành một loại đặc biệt tiên tĩnh. Trong tay hắn bưng lấy một quyển sách, nhìn nhập thần, dường như ngoài cửa sổ ồn ào náo động cùng hắn không hề quan hệ. Phật tử huyền tử có thể xông qua tầng thứ 6 lại như thế nào? Hắn căn bản không để vào mắt. Dù sao, hắn sớm đã xông qua tầng thứ 7. Chương 31, Trần An động chương 31, Trần An động huyền tử vẫn như cũng là kia thân tắm đến trắng bệch áo bào xám, chắp tay trước ngực, đối với thân tháp thấp tuyên một tiếng niệm Phật, lập tức cất bước bước vào. Tới. Phật tử rốt cục muốn xuất thủ. Ken 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 cũng không lâu lắm, thí luyện tháp trước trong nháy mắt sôi trào. Phật tử xông qua tầng thứ 4, thời gian vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ. Đám người kinh ngạc thốt lên. Nửa khắc đồng hồ sau, đám người tiếng kinh hô càng thêm tăng gọn. Ken 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 mới một khắc đồng hồ, Phật tử xông qua tầng thứ 5. Lần này hỏi đại hội, Phật tử đã lên đỉnh. Tầng thứ 5 không phải cực hạn của hắn, như Liễu Không Thủ tọa lời nói, hắn khả năng xông qua tầng thứ 6, sáng tạo kế tiếp kỳ tích. Ngay tại Huyền Từ sông tháp thời điểm, Trần An trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu? Trần An hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được chân võ ấn và quyền. Một cỗ khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào thức hải, vô số liên quan tới chân võ ấn huyền bí trong đầu nổ tung. Trần An nhắm mắt lại, tinh tế tiêu hóa lấy những tin tức này, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo cung lưu truyền chân võ ấn, bất quá là không trọn vẹn, chỉ có huyền võ ấn cùng cửu tiêu lôi ấn cái này một công một thủ hai thức, mà hệ thống cho ra toàn quyền, tổng cộng có 5 thức. Thức thứ nhất, huyền võ ấn, lấy chân nguyên mô phỏng huyền vũ chi hình, ấn ra lúc như mai rùa che thân, lực phòng ngự kinh người, chính là Ngọc Thanh Tử sử dụng chiêu thức, lại chỉ là cơ sở. Thức thứ hai, cửu tiêu lôi ấn, dẫn động giữa thiên địa lôi đình chi lực, ấn trên mặt lôi quang lấp lóe, cương mãnh bá đạo, thậm chí còn tại vạn tượng môn vạn tượng quyền phía trên. Thức thứ ba, càn khôn ấn, đây mới là chân võ ấn tinh túy chỗ, lấy chân nguyên diễn hóa càn khôn nhị khí, ấn ra lúc có thể vặn bẹo không gian, đem công kích của đối thủ đạo nhập dị thứ nguyên hoặc là bắn ngược tổn thương, cả công lẫn thủ, diệu dụng vô tận. Thức thứ tư, tinh thần ấn, khai thông cựu thiên tinh thần, dẫn tinh thần chi lực nhập ấn, một ấn tế ra giống như lưu hành thiên tướng, uy lực vô tận. Thức thứ năm, chân võ đại thủ ấn, chân võ ấn trung cực áo nghĩa, ngưng tụ võ đạo kim thân, một chiêu ra chính là một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, một trường rơi xuống, có thể băng sơn liệt thạch, di sơn đảo hải, uy lực không cách nào tưởng tượng. Thì ra là thế. Trần An mở mắt ra, trong mắt lóe lên kinh hãi. Cái này hoàn chỉnh năm thức ấn pháp, tầng tầng tiến dần lên, theo phòng ngự tới công kích, theo không gian tới sao trời, cuối cùng hội tụ thành hủy thiên diệt địa đại thủ ấn, ẩn chứa cực kỳ cao minh võ đạo áo nghĩa, cho dù là hắn cảm ngộ lên cũng cảm giác tối nghĩa khó nhịn. Nhất là càn khôn ấn cùng tinh thần ấn, cái trước có thể vặn bẹo không gian, cái sau có thể dẫn động tinh thần chi lực, đã mơ hồ chạm đến thiên địa pháp tắc phương diện, sau cùng võ đạo kim thân cùng huyền từ như lai thần trưởng có dị khúc đồng công chi diệu. Nhất phẩm trên đỉnh cao nhất quả nhiên còn có cảnh giới. Trần An khẽ cười một tiếng, cái này chân võ ấn, tuyệt không phải nhất phẩm đại tông sư có thể sáng tạo. Hắn hôm nay đã nhất phẩm, tại hệ thống tu luyện điểm ra trì hạn, chỉ cần một chút thời gian, nhất phẩm đỉnh phong hoàn toàn không là vấn đề. Ánh mắt của hắn đã sớm thăng lên nhất phẩm phía trên, cái này chân võ ấn hắn thấy được nhất phẩm về sau thiên địa. Trước kia hắn cảm thấy tam phân quy nguyên khí không kém gì thế giới này bất kỳ cái gì công pháp, có thể từng trải qua huyền từ như lai thần trưởng, lại cho tới bây giờ hoàn chỉnh chân võ ấn, hắn mới hiểu được, phương thế giới này võ đạo hệ thống, xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải sâu thúy. Trần An đứng người lên, đi đến trên đất trống, dựa theo trong đầu pháp môn, chậm rãi đưa tay. Đầu tiên là huyền võ ấn. Hắn song trưởng trung điệp, chân nguyên vận chuyển ở giữa, quanh thân hiện ra một tầng màu xanh nhạt mai rùa hư ảnh, xúc tu lạnh bước, cứng rắn vô cùng. Tiếp theo là cửu tiêu lôi ấn. Hắn đột nhiên biến trưởng là ấn, dẫn động giữa thiên địa yếu ớt lôi nguyên, ấn trên mặt lập tức đôn đốt rung động, luồn lên mấy đạo nhỏ bé địa quang, mang theo gây mùi ô dô hiển vị. Nhất phẩm đại tông sư nội tình, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu thành huyền võ ấn cùng cửu tiêu lôi ấn. Trần An thu thế mà đứng, lông mày cao lại. Cái này chân võ ấn không hổ là nhất phẩm phía trên công pháp, cái này thức thứ ba càn khôn ấn, cho dù là ta trong ngắn hạn cũng khó có thể nhập môn. Kia Ngọc Thanh Tử chỉ là tứ phẩm lại có thể ngộ ra huyền võ ấn cùng cửu tiêu lôi ấn, kia Phật tử huyền tử chỉ là tam phẩm lại có thể lĩnh ngộ như lai thần trưởng, ngộ tính có thể xưng yêu nghiệt, thế giới này thiên tài đứng đầu quả nhiên không đơn giản. Trần An môn tự vấn lòng, như hắn chỉ là tứ phẩm tu vi, cái này chân võ ấn trước hai ấn hắn chỉ sợ căn bản lĩnh ngộ không thấu, thậm chí tam phẩm tông sư tu vi đều chưa chắc có thể hiểu rõ cái này hai chiêu. Cùng thường phong cái này thiên sinh kiếm thể người so thể chất hắn không sánh bằng, cùng Ngọc Thanh Tử, huyền tử loại người này so ngộ tính, hắn cũng không cách nào so. Bất quá Trần An không chút nào hoảng, hắn cái này một thân kinh thiên động địa tu vi, toàn dựa vào chính mình cố gắng. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp gọi ra hệ thống bảng. Nhìn thấy chân võ ấn đã bị hệ thống thu nhận sử dụng, Trần An khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lấy hắn nhất phẩm võ đạo nội tình, bây giờ cũng không có thể đem thứ hai ấn tu luyện biến mãn, cái này chân võ ấn không hổ là nhất phẩm phía trên thần thông. Thêm điểm theo Trần An tâm niệm vừa động, 1000 tu luyện điểm bị khấu trừ, lập tức trong đầu hiện ra chân võ ấn đủ loại huyền ảo. Cửu tiêu lôi ấn dẫn lôi phương pháp, càn khôn ấn càn khôn nhị khí chuyển đổi chi diệu, trong nháy mắt biến rõ ràng minh bạch. Trần An lần nữa đưa tay, trường tâm lôi quang hội tụ thành hình cầu, đôn đốt rung động lại không chút nào tổn thương tự thân, ngoại giới bầu trời càng mơ hồ có lôi điện hiện lên. Trần An sinh lòng nộ ra, cái này thức thứ hai cựu tiêu lôi ấn biên mãn, thật có thể dẫn động cựu tiêu phía trên lôi đỉnh giết địch. Lập tức biến trường là ấn, hai khói trắng đen tại lòng bàn tay lưu chuyển, càng đem dương quang chết xạ ra quỷ dị độ cong, cựu tiêu lôi ấn thức thứ ba càn khôn ấn cũng đã nhập môn. Trần An lần nữa mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 4, thăng cấp cần 2000 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo nhất phẩm, võ đạo vô thượng đại tông sư, công pháp, tam phân quy nguyên khí Level 2, bài vân trưởng Level 9 2400, 2000, phong thần tối Level 9 2400, 2000, thiên xương quyền Level 9 2400, 2000, di hồn đại pháp, chân võ ấn Level 3 800, 6000, vật phẩm, hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 350 vạn chiếc, xích tiêu kiếm, cực phẩm nội khí đan 490, cực phẩm chân khí đan 300, cực phẩm chân nguyên đan 100, cực phẩm ẩn thần đan 10, tạo hóa đan 10, huyền võ lệnh 2. Tu luyện điểm, 300 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 80 tu luyện điểm, nhiệm vụ tiến độ, đọc sách 5000 quyển, độ hoàn thành 3100, 5000 càn khôn ấn quả nhiên lợi hại, không chỉ có thể đả thương địch thủ, khốn địch, còn có thể bắn ngược tổn thương, một khi đại thành càn khôn đảo ngược uy lực còn muốn bạo tăng nhiều lần, chính là đáng tiếc cần quá nhiều tu luyện điểm. Trần An trong mắt lóe lên một tia hứng thú, đang muốn thử một chút cái này chân võ ấn uy lực. Nhưng đột nhiên nghĩ đến, lấy hắn nhất phẩm tu vi, cái này tàng thư các chỗ nào có thể thi triển ra. Đồng nhiên, ken 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 sáu giọng nói chuông thanh âm du dương truyền khắp toàn bộ đạo cung, tất cả mọi người bị chấn kinh. Sáu âm thanh trung vang, Phật tử xông qua tầng thứ 6. 800 năm không có chi trắng nâng. Phật tử thật sự là Phật tổ chuyển thế a. Đại Lâm tự uy vũ. Phật tử huyền từ xông qua tầng thứ 6 tin tức trong nháy mắt truyền khắp đạo cung. Đại Lâm tự tăng nhân bị đám người vây quanh chúc mừng, Liêu Không thủ tọa càng là hồng quang đầy mặt, nhìn về phía đạo cung đệ tử ánh mắt mang theo không che giấu chút nào đắc ý mà tàng thư các Trần An, nhìn xem trên tay ngưng tụ chân võ ấn, thiên hạ này còn có chỗ nào so thí luyện tháp càng thích hợp ma luyện võ đạo. Với bạn, đi thí luyện tháp thử nghiệm. Trần An sửa sang vào áo, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất ở nguyên địa. Chương 32, đánh mặt chương 32, đánh mặt Liêu Không thủ tọa kích động đến chắp tay trước ngực, cười to nói, "Thiện hai, thiện hai." Những người khác nhao nhao hướng phía Liêu Không chúc mừng, dường như môn hạ của mình xông qua tầng thứ 6 đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Cơ Tử chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là trong tay áo hai tay nắm đến trắng bệ. Ngọc Cơ Tử thở dài, lần này, Đại Lâm tự danh vọng sợ là ép không được. Mà thí luyện tháp lôi vào, huyền từ thân ảnh lão đạo viện đại môn. Hắn áo bào xám đã bị máu tươi thấm đẫm, cánh tay trái mất tự nhiên rủ xuống, hiển nhiên xương cốt đứt gãy, trên mặt dính đầy bụi đất cùng vết máu, khí tức vẻ bại suy sụp đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ thanh tịnh. Phật tử, Huyền Nan bọn người vội vàng xông đi lên đỡ lấy hắn. Tang Thư các bên trong, Trần An thả ra trong tay điện tịch, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tầng thứ 6 Xích Viêm Thiên Hùng hắn từng gặp qua, bất kỳ một đầu thực lực đều so bình thường tứ phẩm đỉnh phong võ giả còn cường đại hơn. Trăm con Xích Viêm Thiên Hùng, nói chung chỉ sợ đến tam phẩm hậu kỳ thậm chí đỉnh phong khả năng xông qua cửa thứ 6. Huyền Từ bất quá mới vào tam phẩm tông sư cảnh, mặc dù mất đi sức chiến đấu mới hiểm mà lại hiểm xông qua tầng thứ 6, nhưng như Lai Thần Trưởng sát thực vượt quá tưởng tượng, đủ để khiến người vượt cấp chiến đấu. Thí luyện tháp trước chúc mừng chưa lắng lại, Huyền Từ xông qua tầng thứ 6 vinh quang vẫn tràn ngập trong không khí. Đại Lâm tự chúng tăng tiếng cười liền đã mang theo không che giấu chút nào phong mang. Liêu Không thủ tọa cả xa sáng rõ, đứng ở tháp hạ trên đài cao, ánh mắt đảo qua sắc mặt khác nhau đạo cùng đám người, chắp tay trước một lúc, Phật hiệu bên trong đều bọc lấy đông. Ngọc Chân Tử trưởng giáo, chúc mừng hỏi đại hội viên mãn. Chỉ là bần tăng còn có một chuyện không rõ, còn xin chỉ giáo. Hắn tận lực dừng lại, chờ trên quảng trường tiếng nghị luận dần dần nghỉ, mới cất giọng nói, tương truyền hơn một năm trước, đạo cung thí luyện tháp từng minh bảy trùng, kinh động đạo cung trên dưới. Theo lý thuyết, có thể xông qua tầng thứ 7 nhân vật, cho là kinh thế chi tài. Vì sao đạo cùng cất giấu nhân vật như vậy, liền hỏi đại hội đều keo kiệt tại gặp người. Lời này như là một cục đá đầu nhập nước sôi bên trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Bảy tiếng trung vang. Thật có chuyện này ư? Phật tử mới xông qua tầng thứ 6 liền đã mất đi sức chiến đấu, xông qua tầng thứ 7 được nhiều kinh khủng. Đạo cung nếu là thật có người như vậy, sớm nên cầm đi ra rồi hả? Ngọc Chân Tử sắc mặt bình tĩnh, đầu ngón tay lại tại trong tay áo có chút nắm chặt. Cái này Đại Lâm tự quả nhiên không có ý tốt, quả nhiên thừa cơ làm khó dễ. Không dối gạt Liễu Không đại sư, một năm trước thật có việc này. Chỉ là đáng tiếc ta đạo cung chưa thể tra ra sông tháp người thân phận, chưa thể tra ra. Liêu Không suy cười một tiếng, thanh âm đột nhiên cất cao. Ngọc Chân Tử trưởng giáo lời nói này, sợ là ngay cả mình đều không tin a. Đạo cung gì nhóm thế lực, tra người đều tra không được. Theo bần tăng nhìn, sợ là kêu bảy tiếng trung vang, vốn là đạo cung tự biên tự diễn tiết mục, sợ là lo lắng ta chùa Phật tử che lại đạo cung danh tiếng a. Ngươi làm càn. Ngọc Dương Tử gầm thét lên tiếng, phất trần đảo qua lan can đá, đá vụn bay ra. Ta đạo cung ngàn năm danh dự, há lại cho ngươi như vậy làm bẩn. A, danh dự. Liêu Không tiến về phía trước một bước, cà sa trong gió bay phất phới. Nào dám hỏi tiên tiên đạo thể mà nói, lại là thật là giả. Liêu Không ánh mắt liếc nhìn các đại môn phái người đầu lĩnh, lạnh hư một tiếng nói, chư vị còn nhớ rõ, 4 năm trước tục truyền vấn đạo sơn long hổ cùng vang lên, trăm dặm có thể thấy được, đạo cung nói là tiên tiên đạo thể hàng thế. Tiên tiên đạo thể danh xưng chân vũ truyền thế, thế nào lần này hỏi đại hội, liền cái bóng người đều không gặp được. Chẳng lẽ lại là chưa thể tra ra này người thân phận? Cái này mặc kệ là đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử, vẫn là Ngọc Cơ Tử bọn người, nhao nhao lời nói trệ. Liêu Không thật đúng là một câu nói chúng, bọn hắn xác thực một mực không có tra được 4 năm trước gây nên Long Hổ dị tượng chi người thân phận. Tinh niệm Tiền Tông Kim Cương hộ pháp bất tham hợp thời tiến lên, ồ mồm hòa giải, Liêu Không sư minh an tâm một chút, Ngọc Chân Tử trưởng giáo cũng chớ nổi nóng. Có lẽ thật sự là hiểu lầm đâu. Huyền Tử Phật tử đến Phật tổ thân truyền, cũng mới xông qua tầng thứ 6, tầng thứ 7 không phải tốt như vậy xông. Đạo cung có lẽ là, có người nói ngoa. Lời này nghe giống khuyên giải, kỳ thực chữ lời hướng đạo cung trên mặt phiến. Tinh niệm Tiền Tông cùng Đại Lâm tự cùng là Phật môn, những năm gần đây đạo trưởng Phật suy. Bây giờ Đại Lâm tự quật khởi, mắt nhìn thấy Phật môn khí vận phóng đại, nhân cơ hội này, tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Kim Đao môn phó môn chủ Tống Khuyết lập tức nói tiếp, bất tham đại sư nói đến có lý. Đạo cung nếu là không bỏ ra nổi người, không bằng liền nhận đi, miễn cho không duyên cớ làm cho người hiểu lầm. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa, các phái đệ tử nhìn đạo cung ánh mắt dần dần thay đổi vị. Có chất nghi, có trào phúng, còn có mấy phần xem kịch vui cười trên nỗi đau của người khác. Ngọc Cơ Tử tức giận đến toàn thân phát run, Ngọc Tiên Tử, Ngọc Dương Tử sắc mặt xanh xám, lại vẫn cứ tìm không ra phản bác đến. Bảy tiếng chuông vang là thật, tiên tiên đạo thể dị tượng cũng là thật, nhưng chính là không bỏ ra nổi chứng minh thực tế, trong mắt của mọi người liền trở thành không tín bằng chứng. Ngọc Chân Tử hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một đạo thanh sam thân ảnh đang đi hướng thí luyện tháp nhập khẩu. Thân ảnh kia bộ pháp thong dong, đạo bào màu xanh bên trên treo lên mây nhàn nhạt văn, chính là đạo cung đệ tử chế thức. Chỉ là đáng tiếc lóe lên liền biến mất, này người đã vào thí luyện tháp, hắn chưa thể nhìn thấy ngay mặt. Kia là ai? Tựa như là đạo cung người, lúc này xuống tháp. Phật tử vừa phá tầng thứ 6, hắn lúc này đi lên, không phải tự rước lấy nhục sao? Tiếng nghị luận bên trong, Trần An đã bước vào thí luyện tháp. Hắn đạt được chân võ ấn, bây giờ có một chút thành tựu, vừa bạn thông qua thí luyện tháp tới kiểm tra một phen. Hơn một năm trước hắn xông qua tầng thứ 7, đối mặt tầng thứ 800 con có thể so với nhị phẩm đại tông sư Hắc Kỳ Lân, hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Bây giờ, hắn đã là nhất phẩm vô thượng đại tông sư, vừa vặn dùng cái này trăm con Hắc Kỳ Lân đi thử một chút thực lực của mình. Đương nhiên, mấy ngày gần đây đến Đại Lâm tự không tốt sắc mặt, khiến Trần An đối với mấy cái này đại hòa thượng không có hảo cảm gì. Hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn Đại Lâm tự người đắc chí vừa lòng thời điểm đến xuống tháp, cũng chưa hẳn không có phương diện này nguyên nhân. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất sát na, dường như chỉ là qua mấy hơi thở công phu mà thôi. Ken 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 ba tiếng chuông vang, thanh thúy gấp rút tại mọi người bên tai vang lên. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Ba tiếng. Có người bóp bóp bắp đùi của mình, không thể tin. Lúc này mới đi vào mấy hơi công phu, tầng thứ tư liền rách. Kim Đao môn thiếu môn chủ Vương Nguyên sắc mặt trắng nhợt, hắn lúc trước xông qua tầng thứ tư dùng gần nửa canh giờ, tốc độ này quả thực là cách biệt một trời. Liêu Không trên mặt đắc ý cứng đờ. Cái này cho dù là Phật tử huyền tử, xông qua tầng thứ tư cũng dùng gần nửa khắc đồng hồ. Lời còn chưa dứt, tiếng chuông lại vang lên, lần này là năm âm thanh, dày đặc đến cơ hồ nối thành một mảnh, ken 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 tầng thứ 5. Theo tầng thứ tư tới tầng thứ 5, chỉ dùng 3 cái hô hấp. Trên quảng trường hoàn toàn sôi trào. Theo tầng thứ tư tới xông qua tầng thứ 5, huyền tử thời gian sử dụng vượt qua nửa khắc đồng hồ, mà người này vậy mà vẹn vẹn 3 cái hô hấp. Quái vật. Đây tuyệt đối là quái vật. Đạo cung thật cất giấu người. Hắn là ai? Đạo cung thế nào chưa từng để cập qua? Đạo cung các đệ tử trong nháy mắt thẳng xuống lưng, Ngọc Dương Tử kích động đến đầy mặt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm thí luyện tháp nhập khẩu, phản phất muốn đem người ở bên trong xem đấu. Chương 33, Phật tử bị nghiền ép. Chương 33, Phật tử bị nghiền ép. Liêu Không sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, nắm nuốt chàng hạt đầu ngón tay trắng bệnh, mạnh miệng nói rằng, gấp cái gì? Tầng thứ 5 mà thôi, ta chùa Phật tử tầng thứ 6 đều xông qua ken 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 6 âm thanh trung vang. Lần này, liền gió đều dường như ngừng. Xông qua tầng thứ 6, huyền tử dùng gần nửa canh giờ, mà người này, giống nhau chỉ dùng mấy hơi thở. Đại Lâm tự các đệ tử lặng ngắt như tờ, Huyền Nan há to miệng, lại phát hiện yết hầu giống như là bị ngăn chặn, một chữ cũng nhả không ra. Bọn hắn bất lấy làm tiêu ngạo Phật tử, cái kia bị coi là Phật tổ chuyển thế huyền tử, lại bị người dùng như thế nghiền ép phương thức siêu việt. Trăm hơi thở. Trước sau không đến trăm hơi thở, liền rách tầng thứ 6 bất tham hộ pháp tự lẩm bẩm, trên mặt cháo phúng sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại khó có thể tin. Tống Khuyết há to miệng, muốn nói gì, lại phát hiện ánh mắt chung quanh đều mang xem thường. Vừa rồi hắn còn cháo phúng đạo cũng không bỏ ra nổi người, giờ phút này liền bị hung hăng rút cái tát. Liêu Không mặt hoàn toàn thành màu gan heo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thí luyện tháp, ngực kịch liệt chập trùng, giống như là bị người mạnh mẽ đập mấy quyền. Thí luyện tháp tầng thứ 7, hơi nước tràn ngập nguyễn cảnh bên trong, trăm con bích lân dao đang nhấc lên thao thiên cự lãng. Những này dao thú chiều cao hơn mấy trượng, lân giáp như bích ngọc, răng nanh lóe hàn quang, mỗi một đầu đều tản ra tam phẩm tông sư uy áp. Phần đuôi hất lên liền có thể xé rách không khí, phun ra xương độc càng là có thể ăn mòn hộ thể cương khí. Trần An đứng ở sóng lớn trung ương, thanh sam phần phật, lại góc áo chưa ở bước. Trăm con tông sư cấp bích lân dao, vừa vặn thử một chút chân võ ấn. Hắn khẽ cười một tiếng, song trưởng chậm rãi trung điểm. Huyền võ ấn, màu xanh nhạt mai rùa hư ảnh trong nháy mắt bao phủ quanh thân, đường vân rõ ràng, như là thiên nhiên tạo ra phòng ngự hàng rào. Bích lân dao đôi roi quất vào mai rùa bên trên, phát ra phanh phanh trầm đục, kích thích tầng tầng gợn sóng, lại ngay cả một vết nứt đều không thể lưu lại. Xương độc phun đến, chạm đến mai rùa liền hóa thành khói trắng tiêu tán, phản phất như gặp phải khắc tinh. Có ý tứ. Trần An ánh mắt sáng lên. Lần trước hắn lấy nhị phẩm đại tông sư tu vi sông này tầng, cần dùng tam phân quy nguyên khí mới cuối cùng giải quyết những này bích lân dao. Bây giờ chỉ dựa vào huyền võ ấn, liền đứng ở thế bất bại. Trong con bích lân dao thấy công kích vô hiệu, càng phát ra cuồng bạo, sóng lớn xếp thành sơn, hướng phía Trần An nghiền ép mà xuống. sóng nước bên trong sen lẫn sắc bén băng lăng, uy thế so trước đó càng hơn ba phần. Trần An vẫn như cũ bất động như núi, mai rùa hư ảnh theo sóng lớn chập trùng, từ đầu đến cuối đem hắn hộ đến kín không kẽ hở. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm đưa tay, đầu ngón tay xẹt qua mai rùa mặt ngoài, cảm thụ được chân nguyên lưu chuyển quy tích. Cái này huyền võ ấn không chỉ có phòng ngự kinh người, còn có thể tan mất năm thành lực trùng kích, so hắn tưởng tượng bên trong càng tinh diệu hơn. Chơi chán. Một lát sau, Trần An thu huyền võ ấn, thể nội chân nguyên bỗng nhiên cuộn cuộn. Cửu tiêu lôi ấn. Hắn đột nhiên nhấc trường, trường tâm lôi quang chợt hiện, trong nháy mắt dẫn động thiên địa lôi nguyên. Vô số đạo ngân xả giống như thiểm điện theo trong hư không trôi ra, hội tụ thành một tia chớp hồng lưu, mang theo đôm nốt nổ vàng, hướng phía Bích Lân Giao nhóm quét sạch mà đi. Nhất phẩm đại tông sư chân nguyên gia trì hạng, cái này thức cửu tiêu lôi ấn uy lực so tại Ngọc Thanh Tử trên tay đầu chỉ mạnh gấp trăm lần. Lôi đình lướt qua, sóng lớn bị chém thành hai khúc, Bích Lân Giao Bích Ngọc Lân Giáp như là giấy giống như vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Bất quá mấy tức công phu, trăm con Bích Lân Giao liền toàn bộ hóa thành than cốc, xương độc bị lôi quang tinh hóa, huyễn cảnh bên trong hơi nước dần dần tiêu tán. Trần An nhìn xem trống rỗng tầng thứ bảy, khẽ bước cằm. Trần Võ ấn trước hai thức uy lực đã viễn siêu mong muốn, mà lúc này ngoài tháp sớm đã sôi trào. Tầng thứ 8 tháp sáng lên, hắn thật xông qua tầng thứ 7. Đúng lúc này, thanh đồng trung bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có oanh minh, tiếng gầm trực trùng bất tiêu, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Ken 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 7 tiếng, dòng dã 7 tiếng. Tầng thứ 7. Cái kia bị Liễu Không Trảo phúng là giữ thể diện truyền thuyết, cái kia bị chúng người nghi vẫn là hoang luôn 7 tiếng trung vang, giờ phút này lại lấy như thế rung động phương thức, sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt. Thí luyện tháp trước tĩnh mịch một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, nhìn qua thí luyện tháp, dường như lần thứ nhất nhận biết tòa này đứng sừng sững ngàn năm tháp. 7 tiếng có người run giọng nói rằng, trong thanh âm mang theo kính sợ. Thật sự có người xông qua tầng thứ 7 đạo cung. Đạo cung thật sự có cái loại này yêu nghiệt. Phật tử xông qua tầng thứ 6 đã là mấy trăm năm qua kỳ tích, người này là muốn nghịch thiên sao? Đạo cung các đệ tử kèm nén không được nữa kích động, bộc phát ra đinh thái nhức góc gieo họ, đạo cung mỹ vũ. Đạo cung mỹ vũ. Ngọc Chân Tử nhìn qua thí luyện tháp, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một hồi trước trung vang 7 tiếng, tại dưới mí mắt hắn không có nhìn thấy người ra tháp, trước đó hắn cũng một lần hoài nghi là có hay không có người xông qua tầng thứ 7. Dù sao, căn cứ đạo cung ngàn năm ghi chép, cũng chỉ có ban đầu đại tổ sư làm được qua. Bây giờ, hắn tận mắt nhìn đến người mặc hắn đạo cung phục sức người đi vào thí luyện tháp. Đây hết thảy đều là thật. Liêu Không lảo đảo lui lại một bước, suýt nữa theo trên đài cao té xuống. Hắn tỉ mỉ bày kế ép hỏi, hao tổn tâm cơ kiến tạo cảm giác ưu biệt, tại 7 tiếng trung vang trước mặt, nát đến ngay cả cặn cũng không còn. Huyền từ xông qua tầng thứ 6 vinh quang, giờ phút này lại thành làm nổi bật đạo cung huy hoàng bối cảnh tấm. Không có khả năng Liêu Không thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Đây không có khả năng hắn đại lâm tự Phật tử, đối mặt xông qua tầng thứ 7 yêu nghiệt, có thể nói là trực tiếp bị nghiền ép. Huyền Từ vừa ăn vào chữa thương đan dược, sắc mặt hơi chậm, nghe được chung quanh nghị luận, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn bị đỡ lấy đi đến tháp trước, chắp tay trước ngực nói, "Chư vị, tầng thứ 7 là trăm con Bích Lân Giao, không hề tầm thường." Xông qua tầng thứ 6 hắn, cũng bước vào tầng thứ 7, chỉ bất quá mất đi sức chiến đấu hắn, chỉ là nhìn thoáng qua liền lui đi ra. Dù vậy, hắn lại là trên trận duy nhất thấy tận mắt tầng thứ 7 cảnh tượng người, hắn rất có phân lượng. Mỗi đầu giao thú đều có tam phẩm tông sư chiến lực, trăm con thể xuất, cho dù là bình thường nhị phẩm đại tông sư chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đám người nghe vậy, hít sâu một hơi. Nhị phẩm đại tông sư, kia sông tháp người đúng là cảnh giới cỡ này. Thí luyện tháp chỉ có 12 năm tuổi trở xuống khả năng sông tháp, cái loại này thiên phú, thiên cổ khó gặp a. Liêu Không thân thể một cái lảo đảo, mặt xám như cho. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào huyền tử tầng thứ 6 có thể vượt trên đạo cung, bây giờ xem ra, quả thực là thiên phương dạ đàm. Cũng là Phật tử huyền tử sắc mặt bình tĩnh, nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, Phật pháp vô biên, tiểu tăng tụ giáo. Thí luyện tháp trước tiếng kinh hô sóng lần nữa nhấc lên, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm tầng thứ 8 kim quang, trong mắt tràn ngập liêu nan lấy tin. Chẳng lẽ còn có thể xông qua tầng thứ 8 công thành? Trong tháp tầng thứ 8, Trần An đang đối mặt trăm con hắc kỳ lân. Những này kỳ lân toàn thân đen nhánh, lông bờm như hỏa diễm, bốn vó đạp tại mặt đất liền giấy lên màu đen yêu lửa, mỗi một đầu đều tản ra nhị phẩm đại tông sư bí áp. So với tầng thứ 7 Bích Lân Giao, cường hãn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lúc này mới đủ ý tứ. Trần An thu liễm ý cười, vẻ mặt biến nghiêm trọng. Trăm con nhị phẩm đại tông sư cấp bậc yêu thú vẫn là kỳ lân dị trùng, cũng không phải bình thường nhị phẩm có thể so sánh được, cho dù là nhất phẩm hắn cũng không dám kinh thường. Giống một đầu hắc kỳ lân dẫn đầu phát động công kích, bốn vó sinh phòng mang theo đốt núi nấu biển yêu lửa đánh tới. Chương 34, không phá phòng. Chương 34, không phá phòng. Trần An dưới chân một chút phong thần thối triển khai, thân hình như quỷ mị giống như tránh đi công kích, đồng thời song trưởng kết ấn huyền võ ấn, mai rùa hư ảnh lần nữa hiện chặn theo sát phía sau mấy đạo yêu lửa. Từ từ âm thanh bên trong, mai rùa mặt ngoài toát ra khói đen, ảm đạm mấy phần, bất quá chân nguyên lưu chuyển rất nhanh, huyền võ ấn khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên lợi hại, hắc kỳ lân yêu lửa có thể thiêu đốt chân nguyên, so Bích Lân Giao xương độc càng khó chơi hơn. Trần An thầm nghĩ, chỉ là một đầu hắc kỳ lân chân hỏa, huyền võ ấn tự nhiên không sợ, nhưng là mấy chục con trăm con, huyền võ ấn chỉ sợ cũng khó có thể chịu được. Mấy chục con hắc kỳ lân đồng thời đánh tới, hắn không còn bị động phòng ngự, phong thần thối thi triển đến cực hạn, thân ảnh tại hắc kỳ lân trong đám xuyên thẳng qua. Khi thì như luồng gió mát thổi qua, khi thì như thiểm điện phi nhanh. Mỗi khi có kỳ lân cận thân, hắn lợi dụng huyền võ ấn đó nữa, mượn lực lui lại, từ đầu đến cuối cùng yêu thú duy trì khoảng cách an toàn. Ngay tại lúc này, Trần An nhìn chuẩn khe hở, đột nhiên trở lại, trường tâm lôi quang bạo dũng, cửu tiêu lôi ấn. Lần này, hắn thật sự quyết tâm. Nhất phẩm chân nguyên không giữ lại chút nào rót vào trường ấn, dẫn động lôi đỉnh không còn là ngân xà, mà là hóa thành từng đầu thô to như thùng nước lôi long, gầm thét từ phía chân trời rơi xuống. Ngoài tháp bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, từng đạo thiểm điện như là ngân liên, lại thật theo thân tháp đường vân, tụ hợp vào thí luyện tháp bên trong. Kia là thiên lôi. Ngoài tháp đám người ngẩng đầu nhìn trời, doa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngọc Dương Tử sắc mặt kỳ biến, thất thanh nói, là Trần Bọ ấn, là cửu tiêu lôi ấn cực hạn, dẫn cửu tiêu lôi đình nhập thể, người này càng đem cái này thức ấn pháp luyện đến cảnh giới biến mãn. Xem như đạo cung truyền công điện điện chủ, đối với đạo cung tuyệt học hắn tự nhiên không xa lạ gì. Huống chi Ngọc Thanh Tử chính là chủ tu Trần Bọ ấn, trước đây hỏi đại hội bằng vào Trần Bọ ấn rực rỡ hào quang, so với Kim Đao môn Vương Nguyên, Vạn Tượng môn Phó Quân Trác Chi Lưu không hề yếu. Mọi người ở đây tất cả đều xuất thân thập đại môn phái, tự nhiên kiến thức bên bác, đối với đạo cung tuyệt học Trần Bọ ấn đều có hiểu biết. Cảnh giới cỡ này cửu tiêu lôi ấn, liền nhất phẩm đại tông sư đều chưa hẳn có thể nắm giữ. Tiêu Giao phái phó môn chủ Phù Giao Tử đồng đưa qua xếp, cười nói, Ngọc Chân Tử sư minh, ngươi đạo cung cất giấu cái loại này yêu nghiệt, thật đúng là giấu giếm cho chúng ta thật là khổ a. Ngữ khí mặc dù mang trêu chọc, trong mắt lại tràn đầy rung động. Liêu không nhìn lên bầu trời bên trong lôi đỉnh, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Hắn rốt cuộc minh bạch, đạo cung không phải là không có nhân tài, mà là cất giấu một cái có thể nghiền ép Phật tử tồn tại. Trong tháp, lôi long tứ ngược, Hắc Kỳ Lân bị đánh đến liên tục tiêu thảm, yêu lửa ảm đạm không ít. Nhưng những ngày Hắc Kỳ Lân hung hãn không sợ chết, rất nhanh liền trọng chỉnh trận hình, phun ra càng dày đặc yêu lửa, đem lôi long bao khỏa, thiêu đốt. Còn chưa đủ. Trần An lông mày nhíu lại, thể nội chân nguyên lần nữa vận chuyển, lần này, hai tay của hắn kết xuất hoàn toàn khác biệt tấn pháp. Càn khôn ấn. Hai khói trắng đen tại hắn lòng bàn tay xoay tròn, hình thành một cái không ngừng mở rộng thái cực đồ án. Đồ án những nơi đi qua, không gian có chút bặm mẹo, một đầu Hắc Kỳ Lân yêu lửa phun đến, lại bị đồ án chết sạng, ngược lại đốt hướng về phía bên kia Kỳ Lân. Càn khôn đảo ngược, công thủ chuyển đổi. Trần An thân ảnh nhoáng một cái, thái cực đồ án như bóng với hình, đem Hắc Kỳ Lân công kích từng cái chuyển đi, bán ngược. Có Kỳ Lân bị đồng bạn lợi trảo trảo thương, có bị chính mình yêu lửa thiêu đốt, trận hình lập tức đại loạn. Chính là giờ phút này, Trần An trong mắt tinh quang lóe lên, thái cực đồ án bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ của sáng, mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Định, cô sáng nổ tung, hai khói trắng đen giống như thủy triều quyết tán, những nơi đi qua, Hắc Kỳ Lân động tác càng trở nên chậm chạp lên, dường như lâm vào vũng bùn. Đây là càn khôn ấn một cái khác diệu dụng, lấy âm dương nhị khí nhiễu loạn không gian, hạn chế đối thủ hành động. Trần An bắt lấy cơ hội này, huyền võ ấn hộ thể, phong thần tối tăng tốc, tại Hắc Kỳ Lân trong đám xuyên thẳng qua. Mỗi khi tới gần một đầu Kỳ Lân, hắn lợi dụng cửu tiêu lôi ấn bổ sung một kích, lôi quang cùng hai khói trắng đen xen lẫn, hình thành một trương đoạt mệnh lưới lớn. Giống cuối cùng một đầu Hắc Kỳ Lân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở trong ánh chớp hóa thành cho bụi. Tầng thứ 8 huyễn cảnh dần dần tiêu tán, lộ ra thông hướng tầng thứ 9 môn hộ, trên cánh cửa hiện đầy phức tạp hơn phù văn, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Trần An thở hổn hển, cái trán chảy ra mồ hôi dị. Một trận chiến này so hắn tưởng tượng bên trong càng phí sức, trăm con Hắc Kỳ Lân thực lực vượt qua Trần Võ ấn. Quả nhiên bất phàm. Hắn nhìn xem lòng bàn tay lưu lại lôi quang cùng hai khói trắng đen, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Ken 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 tám âm thanh trùng vang, toàn trường tĩnh mịch. Có người run giọng nói rằng, hắn thật xông qua tầng thứ 8 tầng thứ 8A, theo Phật tử lời nói, kia tầng thứ 7 đều phải nhị phẩm đại tông sư khả năng xông qua, tầng thứ 8 chẳng phải là đến nhất phẩm đại tông sư phụ giao tử thu hồi quạt xếp, thở dài một tiếng, đạo cung may mắn, giang hồ may mắn a. Thí luyện tháp tầng thứ 9 không gian ám trầm như mực, vừa bước vào trong đó, Trần An liền cảm giác một luồng áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng ập tới, dường như liền cốt tủy đều bị đông cứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Trên bầu trời, một đầu kim long đang xoay quanh gào thét, long đầu lớn như cung điện, hai mắt dường như hai vầng mặt trời chói chang, kim sắc vảy rồng tại u ám không gian bên trong lóe ra ánh sáng lạnh, thân rồng uốn lượn mở rộng, không thể nhìn thấy phần cuối. Càng làm người sợ hãi chính là nó tản ra khí tức hùng hồn, bá đạo, viễn siêu nhất phẩm đại tông sư phạm chủ, phản phất là thiên địa quy tắc hóa thân. Cái đồ chơi này là cho người đánh. Trần An thầm mắng một tiếng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần cái này kim long phun một ngụm long viêm, mình coi như có huyền võ ấn hộ thể, cũng phải bị đốt thành cho bụi. Kim long dường như đã nhận ra kẻ xông vào, mánh mà cúi thấp đầu, miệng lớn mở ra, nóng bỏng long viêm tại trong cổ họng lan lộn, mắt thấy là phải phun ra. Trượt trượt. Trần An không chút do dự, trong lòng mặc niệm rời khỏi. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền từ tầng thứ 9 biến mất. Thí luyện tháp bên ngoài đã sớm bị vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người rối cổ, gắt gao nhìn chằm chằm cửa tháp, liền thở mạnh cũng không dám. Có thể xông qua tầng thứ 8 yêu nghiệt, đến tột cùng dáng dấp ra sao? Ngọc Chân Tử đem toàn bộ thần niệm đều bao phủ tại cửa tháp trung quanh, ánh mắt sắc bén như ưng, càng là có vô hình chân nguyên bao phủ. Hơn một năm trước lần kia bảy tiếng chuông vang sau, xông tháp người tại dưới mí mắt hắn thần bí biến mất, lần này nói cái gì cũng phải thấy rõ dáng dấp của đối phương. Liêu không đứng ở trước đám người phương, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước. Hắn nguyên vốn đã thành công đả kích đạo cung uy tín, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện xông tháp người quấy đến thất bại thảm hại, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm cửa tháp, trong lòng kìm nén một cỗ tà hỏa. Kẹt kẹt, thí luyện tháp nặng nề cửa đá từ từ mở ra, một đạo thân mang đạo cung phục sức thanh sam thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hiện ra, mau nhìn xem là ai. Tiếng nghị luận trong nháy mắt bộc phát, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đạo thân ảnh kia bên trên. Trần An đứng tại cửa ra vào, cảm thụ được vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, lông mày cau lại. Hắn sớm đoán được sẽ bị vây xem, quanh thân đã dùng chân võ ấn chân nguyên bao phủ, hình thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt, để cho người ta thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Đi. Hắn không còn lưu lại, toàn lực vận chuyển phong thần thối liền muốn rời khỏi. Muốn đi. Liêu Không trong mắt hàn quang lóe lên, đọc lại lửa giận rốt cục bộc phát. Hắn không tin trên đời này thật có 25 tuổi trở xuống có thể đạt tới nhất phẩm, nhất định là đạo cung dùng cái gì chướng nhãn pháp. Ta không tin ngươi thật có nhất phẩm thực lực. Liêu Không hét lớn một tiếng, quanh thân Phật quang tăng gọn, đạt ma thần công vận chuyển tới cực hạn, tay phải chập ngón tay như kiếm, thi triển ra đại lâm tự tuyệt học đạt ma kiếm pháp. Một đạo cô đọng như thực chất kim sắc kiếm khí mang theo tiếng xé gió, hướng phía Trần An bóng lưng hung hăng bổ tới. Chương 35, muốn bị phát hiện. Chương 35, muốn bị phát hiện. Đám người cả kinh thất sắc, chẳng ai ngờ rằng Liêu Không lại đột nhiên đối một cái vãn bối hạ tử thủ. Trần An nghe được sau lưng tiếng xé gió, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thanh âm băng lãnh như sương, không biết sống chết. Bước chân hắn không ngừng, phản giơ tay lên, trưởng tâm lôi quang chợt hiện. Cửu tiêu lôi ấn. Một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh trống rồng xuất hiện, mang theo đôm nốt nổ vàng, cùng kim sắc kiếm khí ngang nhiên chạm vào nhau. Oanh lôi minh cùng Phật hiệu xen lẫn, kim sắc kiếm khí như là giấy giống như bị lôi đỉnh nghiền nát, dư thế không giảm lôi trụ mạnh mẽ đánh vào Liêu Không ngực. Phong Liêu Không như gặp phải trọng kích, giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đụng ở phía xa trên vách đá, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trước ngực cả xa bị tạc đến nát bấy, lộ ra cháy đen vết thương. Hắn che ngực, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, run giọng nói rằng: "Một nhất phẩm." Vậy mà thật là nhất phẩm toàn trường tinh mịch. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Liêu Không thật là nhất phẩm đại tông sư, lại bị đối phương tiện tay một cái ấn pháp đánh thành trọng thương. Ngọc Chân Tử cũng đầy mặt chấn kinh, nguyên bản hắn còn muốn ra tay, lại không nghĩ rằng Trần An phản ứng còn nhanh hơn hắn, một cái cửu tiêu lôi ấn, uy lực ngay cả Ngọc Chân Tử đều cảm thấy kinh hãi. Là chân võ ấn, ta đạo cung tuyệt học chân võ ấn, quả nhiên là ta đạo cung đệ tử. Ngọc Cơ Tử cao hứng kêu lên. Trần An không để ý đến đám người chấn kinh, phong thần thối vận chuyển tới cực hạn, thân ảnh trong mắt mọi người hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh, mấy cái lấp lóe liền biến mất, liền tàn ảnh đều không có lưu lại. Tiêu Giao phái phó môn chủ Phù Giao Tử con người đột nhiên co lại, trong tay quả xếp ba khép lại, La Thất Thanh, thật là khủng khiếp thân pháp. Tốc độ này, ta xa kém xa. Đám người nghe vậy, trong lòng chấn kinh càng là nhiều hơn mấy phần. Tiêu Giao phái Tiêu Giao Ngự Phong thân pháp tên truyền thiên hạ không người có thể địch, Phù Giao Tử xem như Tiêu Giao phái phó môn chủ, Tiêu Giao Ngự Phong thân pháp sớm đã đại thành, khinh công đã là giang hồ đỉnh tiêm, lại ngay cả Trần An cái bóng đều thấy không rõ. Niệm Thiên Tông bất tham hộ pháp sắc mặt tái xanh, mãnh mà tiến lên một bước, đối với Ngọc Chân Tử phẫn nộ quát, 25 tuổi trở xuống nhất phẩm. Sao mà hoang đường? Nhất định là đạo cung tiền bối cao thủ giả dạng làm người trẻ tuổi xuống tháp, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Cái này vừa nói, không ít người thần sắc hơi động. Nhất phẩm đại tông sư không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Thập đại môn phái, mặc dù trong lịch sử không thiếu nhất phẩm, nhưng coi như thế mà nói, có mấy cái môn phái còn không có nhất phẩm tỏa chấn. Hơn 20 tuổi nhất phẩm, còn có thể đánh bại dễ dàng Liêu Không, quả thực chưa từng nghe thấy, không thể tìm được bọn hắn không nghi ngờ. Ngọc Cơ Tử giận quá thành cười, bất tham đại sư đừng muốn ngậm máu phun người. Thí luyện tháp có thượng cổ cấm chế, chỉ có 25 tuổi trở xuống người mới có thể tiến nhập. Siêu qua tuổi tác liền cửa còn không thể nào vào được, ta đạo cung như thế nào làm bộ? Việc này truyền thường ngàn năm, thiên hạ đều biết. Ai biết có phải hay không sửa lại quy củ? Bất tham hiển nhiên không tin, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hôm nay ta liền muốn đích thân thử một chút, nhìn xem cái này thí luyện tháp có phải thật vậy hay không chỉ nhận tuổi tác. Nói, hắn lại thật hướng phía thí luyện tháp đi đến. Xem như Tịnh Niệm Tiền Tông Kim Cương hộ pháp, hắn đã là nhị phẩm đại tông sư, tuổi tác đã qua giáp, tự nhiên vượt xa 25 tuổi. Nhưng mà, khi hắn đi đến cửa tháp lúc trước, một đạo bình chướng vô hình bỗng nhiên hiện, đem hắn cản ở bên ngoài. Đồng thời, một đạo băng lãnh thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, sông tháp người tuổi tác siêu hạ, cấm chỉ đi vào. Không có khả năng. Bất tham nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển hộ thể cương khí, vậy mà muốn cưỡng ép sông tháp. Ông thí luyện tháp mặt ngoài phù văn đống nhiên sáng lên, một đạo màu vàng kim nhạt cổ sáng theo đỉnh tháp bắn xuống, mạnh mẽ nện ở bất tham trên thân. A! Bất tham hét thảm một tiếng, cả người bị cổ sáng đánh bay, trùng điệp quẳng xuống đất. Trên người hộ thể cương khí vỡ vụn thành từng mảnh, khóe miệng máu tươi chảy ròng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một màn này, nhường tất cả hoài nghi thanh âm đều im bặt mà dừng. Phù Giao Tử lắc đầu, tiến lên một bước, đối với chật vật không chịu nổi bất tham thở dài, bất tham đại sư, làm gì như thế? Thí luyện tháp truyền thừa vượt qua ngàn năm, thân tháp có linh, uy củ sông nghiêm, há lại cho vọng động. Bất tham che ngực, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Thí luyện tháp cấm chế sẽ không nói dối, hắn quả thật bị phán định là tuổi tác siêu hạn cái này ngược lại mình, vừa rồi sông tháp người trẻ tuổi, xác thực chưa đầy 25 tuổi. Hơn 20 tuổi nhất phẩm đại tông sư. Cái này nhận biết, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, nhìn về phía đạo cùng ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngọc Chân Tử tiến lên một bước, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chư vị, thí luyện tháp kết quả chính là chứng minh tốt nhất. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Lần này hỏi đại hội kết thúc mỹ mãn, bây giờ sắp trời đã tối, ta đạo cũng đã là các phái chuẩn bị tiệc tối. Các vị dùng qua bữa ăn sau, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai có thể trở về các phái." Nói xong, hắn đối với đạo cung đệ tử phất phất tay, quay người rời đi. Đạo cung đám người ngẩng đầu đỡ ngực, đi theo phía sau hắn, trên mặt tràn đầy không che giấu được tự hào. Thí luyện tháp tiền nhân nhóm dần dần tán đi, lại không người nghị luận nữa, đạo cung không tín ngược lại cũng đang thảo luận cái kia thần bí thanh sam đệ tử. Hơn 20 tuổi nhất phẩm. Đạo cung lần này là muốn nghịch thiên a. Đại Lâm tự lần này, sợ là hoàn toàn cắm nơi hẻo lánh bên trong, liệu không bị đệ tử đỡ lấy, nhìn qua Trần An biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn biết, trải qua chuyện này, Đại Lâm tự mong muốn vượt trên đạo cùng, đã là khó như lên trời. Theo thí luyện tháp sau khi ra ngoài, Trần An trực tiếp trở lại tàng thư các. Vừa rồi tại thí luyện tháp bên ngoài một cái kia, bất quá là tiện tay vì đó, liệu không còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn cầm lấy ấm trà, cho mình tục nửa chén, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, mang theo một cô mát lạnh cam thuần. Cũng là thú vị. Trần An khẽ cười một tiếng, bưng chén trà đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ sân phong. Đi một chuyến thí luyện tháp, trà này lại vẫn âm lấy, cũng có điểm quan nhị ra hâm rượu trảm hoa hùng ý tứ, chỉ có điều ta đây là trà nóng sông tháp 9 tầng mà thôi. Dứt lời, hắn ngửa đầu uống cạn trong chén trà, đem cái chén đặt ở trên bệ cửa sổ, chính mình thì dựa nghiêng ở bên cửa sổ trên ghế trúc. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vậy ở trên người hắn, làm hắn cảm giác rất là dễ chịu. Vừa rồi tại thí luyện tháp bên trong vung tay vung chân đại chiến, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, thể xác tinh thần trước nay chưa từng có vui vẻ. Lần này thí luyện tháp không có phí công đi, thật sự là thoải mái. Á Trần An nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Bất chi bất giác, hơn 20 phút đi qua. Trần Điện Tịch, Trần Điện Tịch. Một hồi tiếng bước chân dồn dập theo ngoài cửa truyền đến, Đại Nưu hứng thú bừng bừng bập vào, mang trên mặt không ức chế được kích động. Ngươi là không có nhìn thấy, hôm nay thật đúng là khai nhan giới. Đại Nưu đặt mông ngồi Trần An đối diện ghế gỗ bên trên, không để ý tới xoa mồ hôi trên mặt, nước miếng văng tung tóe nói: "Chúng ta đạo cùng gia thiên cổ yêu nghiệt." Ngay tại thí luyện tháp bên trong, trăm hơi thở bên trong liên phá 6 tầng, cuối cùng thế mà xông qua tầng thứ 8. Tám âm thanh trùng vang a, càng là dẫn động cửu tiêu lôi đỉnh, kia độc tĩnh đem bầu trời đều bổ ra. Hắn khoa tay múa chân, học lúc ấy lôi đỉnh nghênh mình dáng vẻ. Kia Đại Lâm tự liễu không thủ tọa khu phục, đi lên liền muốn động thủ, kết quả bị người ta tiện tay một cái lôi ấn liền đánh thành trọng thương. Đây chính là nhất phẩm đại tông sư a, cùng giấy dường như. Trần An bưng lên vừa nối liền trà, chậm ung dung uống một ngụm, dương mắt hỏi: "A, có chuyện như thế, còn không phải sao?" Đại Nưu vô đuổi, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, gãi đầu một cái. Nói đến cũng trách, ta nhìn kia y phục trên người, cùng trên người ngươi cái này bộ đạo bào giống nhau như lúc đâu. Đều là thanh sang mang vân vân kiểu dáng, liền bóng lưng nhìn xem cũng giống như chương 37, vô hình não bổ chương 37, vô hình não bổ nhìn xem Đại Nưu dò xét chính mình, Trần An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Liên trường giáo Ngọc Chân Tử cái này nhất phẩm vô thượng đại tông sư cũng không phát hiện thân phận của mình. Chẳng lẽ cái này cờ hàng thế mà phát hiện? Đại Nưu quan sát toàn thể Trần An vài lần, Trần An giờ phút này mặc chính là vừa rồi xông tháp lúc món kia thanh sam, chỉ là ống tay áo dính điểm không dễ dàng phát giác bụi đất. Ngay tại Trần An cho là mình bại lộ, Đại Nưu rất nhanh lại lắc đầu, chính mình phủ định ý nghĩ này. "Này, khẳng định là ta nhìn lầm. Làm sao có thể là Trần Điện Tịch ngươi đây? Ngươi hàng ngày liền chờ tại cái này tàng thư các bên trong đọc sách uống trà, liền cửa đều thiếu ra, ta cũng chưa hề gặp ngươi luyện võ qua. Hơn nữa tất cả mọi người nói ngươi trời sinh không thể tu luyện, làm sao có thể là loại kia có thể một quyền đánh nát sơn phong nhất phẩm vô thượng đại tông sư đâu?" Hắn cười hắc hắc hai tiếng, cầm lấy ấm trà cho mình rót một chén, uống một hớp lớn. Đoán chừng chính là trùng hợp, chúng ta đạo cung đệ tử nhiều, xuyên cùng khoản quần áo cũng bình thường. Trần An nhìn xem hắn thật thà bộ dáng, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng đung đưa chén trà trong tay. Đại Nưu còn tại thao thao bất tuyệt kể vừa rồi rầm rộ, toàn vẹn không biết, trong miệng mình cái kia một quyền nổ nát thiên cổ yêu nghiệt giờ phút này đang ngồi đối diện hắn, lặng yên nghe hắn giảng thuật. Có một số việc, người biết càng ít, ngược lại càng thú vị. Trần An cười cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Tam thanh điện bên trong, đàn hương lượn lờ, phất trần treo ở ngọc trụ. Đỉnh điện thanh đồng đăng ngọn tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Ngọc Dương Tử cùng Ngọc Cơ Tử trên mặt còn mang theo chưa cởi vui mừng, cái trước vỗ tay cười nói: "Hôm nay Đại Lâm tự bộ kia kinh ngạc bộ dáng, thật sự là hạ lòng hạ dạ. Liễu Không lão hòa thượng ngày bình thường mũi bệnh lên trời, bây giờ bị chúng ta đạo cung thiên tài đánh thành trọng thương, nhìn hắn về sau còn dám hay không tại Vấn Đạo Sơn làm càn." Ngọc Cơ Tử liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Ai nói không phải đâu. Trăm hơi thở phá 6 tầng, 8 tầng kinh thiên địa, cái loại này thiên phú, nói là thiên cổ yêu nghiệt cũng không đủ. Có kẻ này tại, ta đạo cung lo gì không thịnh hành." Đại Lâm tự muốn cấp chính đạo chức thủ khoa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngọc Tuyên Tử cũng nuốt dâu cười nói kia cựu tiêu lôi ấn dẫn động tiên lôi, thần uy cái thế, liệu không đạt ma kiếm pháp ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, một tát này, xem như đem Đại Lâm tự mặt mũi hoàn toàn đánh sưng lên. Ba người nhìn nhau cười to, trong điện bầu không khí nhiệt liệt mà nhẹ nhõm. Duy chỉ có chủ vị Ngọc Chân Tử, lông mày cao lại, đầu ngón tay tay bước trồng dâu, sắc mặt mang theo vài phần sầu lo. Trường giáo sư Minh Ngọc Cơ Tử phát giác được sự khác thường của hắn, thu liễm nụ cười hỏi: "Sư Minh ngài vì sao mặt ủ mày chau? Chuyện hôm nay chẳng lẽ không phải thiên đại hỷ sự sao?" Ngọc Chân Tử chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp: "Chuyện vui tự nhiên là chuyện vui, có thể cái này sông tháp người thân phận thủy chung là bí mật." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ba người. Không đến 25 tuổi liền đã là nhất phẩm đại tông sư, cái loại này tư chất cổ kim hiếm thấy. Có thể võ đạo tu hành, cho dù là tiên thiên đạo thể cũng cần danh sư chỉ điểm, tuyệt không phải vô sự tự thông. Ta đạo cung trên dưới khi nào ra bực này nhân vật, vì sao chúng ta chưa hề phát giác qua tung tích của hắn? Cái này vừa nói, Ngọc Dương Tử ba người hiện ra nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại. Ngọc Dương Tử trầm ngâm nói: "Trưởng giáo nói cực phải. Nhất phẩm con đường, từng bước khó đi, nếu không có cao nhân dẫn đường, đừng nói 25 tuổi, chính là 50 tuổi có thể sờ đến cánh cửa, đã là phượng mao lân giác. Ngoài ra, kẻ này tại chân võ ấn bên trên tạo nghệ lô hỏa thuần thành, ngay cả Ngọc Thanh Tử sư đệ cũng xa kém xa, hiển nhiên là được chân truyền. hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, chân võ ân chính là ta đạo cung bí mật bất truyền, ngoại trừ Lượng làm sư thúc cùng Ngọc Thanh tử sư đệ, liền chỉ có đời trước Lượng Sinh sư thúc từng tu luyện qua. Hẳn là người này là Lượng Sinh sư thúc âm thầm bồi dưỡng đệ tử. Lượng Sinh sư thúc, Ngọc Cơ tử là thất thanh. 30 năm trước, Lượng Sinh sư thúc liền bế tử quan xung kích nhất phẩm, chẳng lẽ hắn thật thành công? Có thể nếu là như vậy, vì sao cái này 30 năm chưa hề hiện thân? Ngọc Tuyên tử tiếp lời nói, ta lại cảm thấy là Lượng Sinh sư thúc. Sư thúc tính tình đạm bạc, xưa nay nhàn vân giá hạc, năm đó bế quan trước liền nói qua, như có thể đột phá, liền muốn tìm thành tĩnh chỗ tiềm tu. Có lẽ hắn sớm đã xuất quan, lại không muốn bị tục sự quấy rầy, chỉ trong bóng tối bảo hộ đạo cùng, thuận tiện nuôi dưỡng cái loại này truyền nhân. Tam Thanh Điện bên trong, Ngọc Dương tử đột nhiên vô đuổi, trong mắt lóe lên bừng tỉnh hiểu ra quan mang, đúng rồi. Mấy năm trước kia tiên thiên đạo thể long hổ dị tượng. Hắn chuyển hướng Ngọc Chân tử, ngữ khí kích động, các ngươi còn nhớ rõ sao? 4-5 năm trước kinh chập ngày ấy, Vấn Đạo Sơn đỉnh đồng thời xuất hiện thanh long bạch hổ hư ảnh, trong mây mù ẩn có đạo âm. Điện tịch ghi chép đây chính là tiên thiên đạo thể hàng thế hiện ra. Lúc ấy chúng ta tra khắp tất cả đạo cung, nhưng thủy chung tìm không thấy dị tượng đồng nguồn, bây giờ nghĩ đến, nhất định là Lượng Sinh sư thúc ra tay che đậy. Ngọc Cơ tử liên tục gật đầu, vỗ tay nói, nhất định là như thế. Tiên thiên đạo thể vốn là kinh thế hai tục, như bị hạng giá áo túi cơm biết được, khó tránh khỏi dẫn tới ngấp nghé. Tề Cao chịu gió lớn, Lượng Sinh sư thúc che chở hắn còn đến không kịp, như thế nào để cho ta chờ tùy tiện tìm tới? Khó trách, khó trách a. Ngọc Tuyền tử bất dâu, trong mắt tràn đầy minh ngộ, tiên thiên đạo thể dựa vào Lượng Sinh sư thúc chân võ ấn chân truyền, khả năng tại 25 tuổi trước đạt đến nhất phẩm đại tông sư. Cái này nói thông được. Ngọc Chân tử cũng chậm rãi gật đầu, hai đầu lông mày cuối cùng một kia lo nghĩ tan thành mây khói. Không tệ, chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể giải thích hắn vì sao có thể ở bằng chứng ấy tuổi liền có thành tựu như thế. Lượng Sinh sư thúc dụng tâm lương khổ, đã truyền hắn một thân tuyệt học, lại vì hắn che lớp hành tích, chính là không muốn để cho hắn quá sớm cuốn vào giang hồ phân tranh, có thể dốc lòng tu hành. Nói như vậy, vị này yêu nghiệt liền là năm đó kia tiên thiên đạo thể. Ngọc Cơ tử thở dài, chúng ta năm đó còn vì tìm không thấy tiên thiên đạo thể mà tiếc hận, lại không biết người ta sớm đã tại Lượng Sinh sư thúc che chở cho, lặng yên trưởng thành đến mức độ này. Lượng Sinh sư thúc tay này ăn bài, thật sự là diệu a. Ngọc Tuyên tử tiếp lời nói, cũng chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể đem chân võ ấn luyện đến dẫn động cửu tiêu lôi đỉnh cảnh giới. Đệ tử tầm thường chính là được chân truyền, không có loại kia căn cốt, cuối cùng cả đời cũng sợ không tới loại kia cánh cửa. Chỉ là Lượng Sinh sư thúc bây giờ người ở chỗ nào? Trước đây huyết ma giáo chi loạn, nếu là sư thúc kịp thời ra tay, ta đạo cung làm sao sư đệ, đừng muốn tự dưng phỏng đoán. Ngọc Chân tử thở dài, thanh âm mang theo vài phần buồn bộ cớ, nhất phẩm đại tông sư thọ nguyên cuối cùng có hạn, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói có vượt qua 120 tuổi. Lượng Sinh sư thúc bế quan lúc đã gần đến già trên 80 tuổi, cho dù năm đó thành công đột phá, sợ là mấy năm trước liền câu nói kế tiếp hắn không nói ra miệng, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Ba người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ ảm đạm. Cho dù là võ đạo nhất phẩm, trăm năm sau cũng bất quá đất vàng một bồi. Ngọc Chân tử nhìn qua ngoài điện thanh tùng, ngựa khí mang theo vài phần cảm khái, Lượng Sinh sư thúc mặc dù đã đi về coi tiền, lại vì đạo cung lưu lại như thế coi bảo, phần này đất nước, ta đạo cung trên dưới vinh thế không quên. Hắn chuyển hướng ba người, ngữ khí trịnh trọng, vị này yêu nghiệt đã là Lượng Sinh sư thúc đệ tử, liền là chúng ta sư đệ, lần trước huyết ma giáo chi loạn huyết kình bị giết nghĩ đến chính là bút tích của hắn. Hắn đã cùng Lượng Sinh sư thúc như thế không mộ danh nhịn, tình nguyện ẩn dấu, chúng ta cũng không cần tận lực tìm kiếm. Ngọc Dương tử cười nói, có tiên tiên đạo thể tại, lo gì đạo cung không thịnh hành. Đại Lâm tự, Tịnh Niệm Thiền tông những người kia, bất quá là tôm kép nhãi nhép. Ngọc Cơ tử cũng đi theo cười lên, đến tương lai vị sư đệ này bằng lòng lộ diện, nhất định có thể làm cho cả giang hồ đều vì thế mà chấn động. Tam Thanh Điện bên trong bầu không khí hoàn toàn buông lỏng, đàn hương lượn lờ bên trong, mấy người trong tiếng cười tràn đầy đối đạo cung tương lai ước mơ. Chương 37, lâm vào bình cảnh, lại muốn điệu hổ Lý Sơn. Chương 37, lâm vào bình cảnh, lại muốn điệu hổ Lý Sơn. Trong màn đêm, Trần An không biết rõ, tại trưởng giáo cùng ba vị điện chủ não bổ hạ, hắn đã thành sư đệ của bọn hắn. Cùng đạo cung cao hứng bừng bừng so sánh, Đại Lâm tự người lại là như cha mẹ chết. Vốn là muốn thử hỏi nói đại hội mạnh mẽ đã kích đạo cung uy tín, lại không nghĩ rằng Phật tử Huyền Từ vị này bị ký thác kỳ vọng Phật tổ thân truyền trực tiếp bị nghiền ép. Ngay cả Liễu Không vị này đắc chí vừa lòng vô thượng đại tông sư, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cũng bị Trần An một kích đả thương. Đại Lâm tự có thể nói là gà bay trứng mỡ, rất mất mặt. Cơm đều không ăn, Đại Lâm tự người trong đêm liền hạ vấn đạo sơn, xám xịt đi. Ngày thứ hai, môn phái khác cũng lần lượt rời đi, đạo cung lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thời gian cực nhanh, từ lần trước hỏi đại hội đã qua hơn nửa năm. Tàng thư các song cửa sổ bên trên tích tầng mỏng tuyết, gió bấc vòng quanh nát tuyết lướt qua mái hiên, phát ra ô ô tiếng vang. Trần An vẫn như cũ ngồi phía trước cửa sổ, không phải uống trà chính là đọc sách, vẫn như cũ dương dương tự đắc. Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, đảo mắt liền bao trùm vấn đạo sơn hình dáng. Một năm này trôi qua cực nhanh, xuân xem bách hoa, hạ nghe vẹt đều, thu thưởng lá đỏ, đông thành phẩm tuyết rơi, hắn tại tàng thư các thời gian bình tĩnh lại phong phú. Đúng lúc này, trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Trần An một bên uống trà, một bên đánh dấu. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tiên nguyên đan ít 10. Một cái bạch ngọc bình sứ chống rông xuất hiện ở trước mắt, thân bình khắc lấy phức tạp vân văn. Trần An cầm lấy bình sứ, mở ra cái nắp đổ ra một hạt, mượt mà viên đan dược tản ra mùi thuốc nồng nặc, đủ để cho tam phẩm tông sư đột phá bình cảnh linh lực ở trong đó lưu chuyển. Nhưng hắn chỉ là lướt qua, liền đem đan dược đổ về trong bình, lông mày cau lại, tại sao lại là Thiên Nguyên Đan? Cái này đã là tháng thứ 9. Theo đầu xuân tới mùa đông, hệ thống mỗi tháng đánh dấu ban thưởng bền lòng bước dạng, tất cả đều là Thiên Nguyên Đan. Tăng thêm cái này một bình, hắn chọn vẹn đạt được dòng giá 90 khỏa Thiên Nguyên Đan. Nếu để cho Ngọc Chân Tử biết, sợ là sẽ phải cả kinh theo Tam Thanh Điện trên bảo tọa ngã xuống đến. Thiên Nguyên Đan, đạo cung trấn tông chi bảo, một quả liền có thể gia tăng 30 năm công lực. Đan này đối với thượng tam phẩm tu luyện đều có trợ giúp rất lớn, đệ tử tầm thường liền thấy đều không gặp được. Chính là đạo tử Thường Phong, vì nên chiến Phật tử huyền tử, mới bị đặc phê một quả Thiên Nguyên Đan dùng để đột phá tam phẩm. Cho dù là ba vị điện chủ cùng các điện trưởng lão, cũng cần lập xuống đại công mới có tư cách đạt được một cái. 90 khỏa, đủ để tạo nên hơn 10 vị tông sư trở lên cao thủ, thậm chí có thể nói có thể tái tạo liền một cái đạo cung. Nếu là tin tức truyền đến giang hồ, chỉ sợ khắp thiên hạ cao thủ đều muốn nghe tin lập tức hành động. Nhưng mà đối Trần An mà nói, những đan dược này sớm đã thành cơn gà. Thiên Nguyên Đan ngoại trừ viên thứ nhất, về sau lại phục dụng đan dược, theo thứ tự dược hiệu trực tiếp giảm phân nửa còn nhiều. Phục dụng thứ 10 khỏa thời điểm, đan dược này liền đối với Trần An lại không bất cứ tác dụng gì. Tăng thêm lúc này 10 khỏa Thiên Nguyên Đan, hắn đã có 80 khỏa Thiên Nguyên Đan hàng tích trữ. Ai, chính là tu vi hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 4, thăng cấp cần 2000 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo nhất phẩm, võ đạo vô thượng đại tông sư, công pháp, tam phân quy nguyên khí Level 3, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, bài vân trưởng Level 9 2000, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, phong thần thối Level 9 2000, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, thiên xương quyền Level 9 2000, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, di hồn đại pháp, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, chân võ ấn Level 3 800, 6000, vật phẩm, hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 350 vạn chiếc, xích tiêu kiếm, cực phẩm nội khí đan 490, cực phẩm chân khí đan 300, cực phẩm chân nguyên đan 100, tạo hóa đan 10, thiên nguyên đan 80, huyền võ lệnh 2. Tu luyện điểm, 400 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 80 tu luyện điểm, nhiệm vụ tiến độ, đọc sách 5000 quyển, độ hoàn thành 4950, 5000 tại 10 khóa thiên nguyên đan trợ lực hạng, tăng thêm tu luyện điểm thêm điểm hạng, tu vi của hắn sớm đã chạm đến nhất phẩm đại tông sư trần nhà. Thiên sư quyền, phong thần tối, bài vân trưởng toàn bộ viên mãn, quyền gia có xương tuyết ngưng kết, chân động mang phong lôi chi thành, trưởng rơi như mây đen ngập đầu, ba môn tuyệt học đã đạt đến hóa cảnh. Liên khó khăn nhất tinh tiến tam phân quy nguyên khí, cũng tại hệ thống gia chỉ hạ thăng cấp đến cấp 3 viên mãn. Trong đan điền gió vân xương ba loại chân nguyên như là thể lỏng kim thủy ngân, tạo thành đặc biệt tam phân quy nguyên chân nguyên, lưu chuyển ở giữa mang theo băng sơn liệt thạch uy thế. Hắn xuề bàn tay ra, nhất phẩm đỉnh phong chân nguyên tại đầu ngón tay lưu chuyển, ngưng tụ không tan, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được không khí bị xé nứt đường vân. Nhưng vô luận hắn như thế nào vận chuyển công pháp, trong đan điển chân nguyên đều như là nước động, lại khó tăng trưởng nửa phần. Nhất phẩm phía trên, đến tột cùng là cảnh giới gì? Trần An thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia bực bội. Đáng tiếc, công pháp đã không còn cách nào dùng tu luyện điểm tăng lên. Trần An than nhẹ một tiếng. Bảng bên trên, ba môn tuyệt học cùng tam phân quy nguyên khí đằng sau đều tiêu lấy viên mãn hai chữ, lại không tăng lên không gian. Chỉ có chân võ ấn còn có thể tiếp tục tinh tiến, nhưng chân võ ấn là thuần túy võ kỹ, không giống bài vân trưởng, thiên sư quyền, phong thần tối bổ sung độc môn nội công tâm pháp. Không có nội công, không cách nào tăng cao tu vi cảnh giới. Nói cách khác, hắn đã lâm vào bình cảnh. Mong muốn đột phá nhất phẩm phía trên, chẳng lẽ cần một loại nào đó thời cơ? Xe đến trước núi át có đường, mới 3 tháng mà thôi, ta còn có nhiều thời gian, vẫn là trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ a. Trần An mắt nhìn tàng thư các phong phú điện tịch, hít sâu một hơi, thu thập tâm tình của mình. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống đem lần nữa thăng cấp, mỗi ngày tu luyện điểm sẽ theo 80 tăng lên tới 160 điểm. Nói không chừng nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống thăng cấp Level 5 sau, có thể tiếp tục thêm điểm tăng cao tu vi cảnh giới. Trần An thu này trước mắt Tiên Nguyên Đan, đem nó thu nhập hệ thống không gian nơi hẻo lánh, nơi đó sớm đã chất thành bình bình lọ lọ đang dược, như là bình thường cục đá giống như không đáng chú ý. Đang lúc hắn chuẩn bị đi học tiếp tục hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thời điểm, tàng thư các ngoại truyện đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Đại Nưu thở hồng hộc chạy vào, sắc mặt tái nhợt, Trần điện tịch, xảy ra chuyện. Tam Thanh điện triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự, nghe nói Thiên Ma giáo đem Vân Tiêu phái tiêu diệt. Trần An đột nhiên ngẩng đầu, Vân Tiêu phái? Đây chính là tham gia qua hỏi đại hội thập đại môn phái một trong, truyền thừa vượt qua 500 năm, trong lịch sử đi ra 7-8 vị nhất phẩm cao thủ. Mặc dù đương đại không có nhất phẩm tọa chấn tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng căn cơ thâm hậu, làm sao lại bị một đêm diệt môn? Tam Thanh điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Đàn hương đốt tới cuối cùng, khói xanh thẳng tắp dâng lên, lại đuổi không tiêu tan trong điện kiềm chế. Ngọc Chân Tử ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt nặng đến có thể chảy nước, phía dưới hơn 20 vị trưởng lão vẻ mặt khác nhau, lại đều mang kinh sợ. Chư vị, Ngọc Cơ Tử đứng ra, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Hôm nay triệu tập đại gia, là bởi vì thu được cấp báo, Thiên Ma giáo giáo chủ Ma Luận xuất lĩnh ma giáo bên trong cao thủ tập kích Vân Tiêu phái, Vân Tiêu phái trên dưới không ai sống sót. Cái gì? Cái này sao có thể? Vân Tiêu phái hộ sơn đại trận nghe nói có thể ngăn cản nhất phẩm đại tông sư. Thiên Ma giáo điên rồi sao? Vừa qua khỏi một năm kỳ hạn liền dám cản rỡ như vậy. Tiếng nghị luận như là nổ tung nổi, vừa biết được tin tức mấy vị trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run. Vân Tiêu phái cùng thuộc đạo môn, luôn luôn cùng đạo cung giao hảo, thiên hạ người nào không biết hai phái là các huynh đệ phái. Bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy, có thể nào không khiến người ta oán giận? Hừ, kia ma thuần nhất định là không có hấp thụ giáo huấn. Một vị râu bạc trắng trưởng lão phẫn nộ quát. Năm ngoái hắn thua ở Liễu Kết đại sư trên tay, bây giờ dám phạm phải như thế tội nghiệp, rõ ràng là không có đem ta chính đạo để vào mắt. Một vị trưởng lao khác tiếp lời nói, Thiên Ma giáo chi đồ, từ trước đến nay phát rồ. Như thế việc ác, nếu là đem nó diệt sát, thiên hạ luật cũng. Ngọc Chân Tử đưa tay, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trầm giọng nói, Vân Tiêu phái cùng ta đạo cung bốn co qua lại, bây giờ bị này hai vạ bất ngờ, ta đạo cung tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Huống chi, Thiên Ma giáo cử động lần này ý đang gây hấn với toàn bộ chính đạo, như không thêm vào ngăn chặn, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Hắn dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ta đã liên lạc Tiêu giáo phái, Kim Đao môn trở môn phái, quyết định cùng thảo phạt Thiên Ma giáo. Lần hành động này, từ ta tự mình ra tay, thế tất yếu diệt trừ Thiên Ma giáo. Ma giáo chi đồ người người có thể chu diệt các trưởng lão nhao nhao hưởng ứng, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Một năm trước Ma Huyền thua ở Liễu Kết trên tay, hứa hẹn trong một năm Thiên Ma giáo không còn tùy ý làm vậy. Không nghĩ tới một năm này kỳ mới đến, cái này Ma giáo liền không kịp chờ đợi động thủ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Ngọc Dương Tử đứng ra, trầm giọng nói, Ma Huyền năm ngoái vừa thua ở Liễu Kết thủ hạ, bây giờ còn dám làm vậy, chỉ sợ có chỗ ỷ vào. Đám người gật đầu, Thiên Ma giáo không thể không đề phòng. Ngọc Chân Tử nói rằng, mặc kệ Thiên Ma giáo có tính toán gì không, Vân Tiêu phái bị diệt môn, ta đạo cùng xem như võ lâm chính đạo khôi thủ, lần này trừ ma ta bắt buộc phải làm. Đám người lời vừa tới miệng nuốt trở vào, biết Ngọc Chân Tử nói không giả, dù là có đầm rồng hang hổ, Ngọc Chân Tử vị này chính đạo khôi thủ cũng nhất định phải chống đi tới. Đạo cung hưởng thụ ngàn năm danh vọng, liền phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Mà ở xa ở ngoài ngàn dặm Thiên Ma giáo, nghe nói Ngọc Chân Tử tự mình dẫn chính đạo các phái cao thủ đang hướng Thiên Ma giáo mà đến, Ma Huyền ngồi cao tại vương tọa phía trên, sắc mặt lạnh lùng. Ngọc Chân Tử, a Ngọc Chân Tử, ngươi thật đúng là không nhớ lâu, mới qua bao lâu liền quên Huyết Ma giáo cùng Tà Cực tông lần trước điệu hộ Lý Sơn. Chương 38, Thiên Ma giáo át chủ bài chương 38, Thiên Ma giáo át chủ bài từ khi diệt Thái Thương phái, thì ra Thái Thương phái sơn môn liền bị Thiên Ma giáo chiếm đoạt, thành Thiên Ma giáo ở vào Đại Ngụy hoàng triều tổng đàn. Từ khi Ngọc Chân Tử tại giang hồ phát ra trừ ma khiến, các đại môn phái, tán tu cao thủ nhao nhao hưởng ứng, tụ tập tại Ngọc Chân Tử dưới trướng, chuẩn bị giết tới Thiên Ma giáo tổng đàn, hoàn thành phục ma đại nghiệp. Thiên Ma giáo tổng đàn chỗ sâu, u ám đại điện bên trong chỉ có mấy ngọn quỷ hỏa đèn lồng chập chờn, chiếu rọi ra đầy tường giữ tận đầu lâu trang trí. Ma Huyền dựa nghiêng ở bạch cốt điêu khắc vương tọa bên trên, áo bào đen kéo trên mặt đất, như là trải rộng ra bóng đen. Đầu ngón tay hắn luốt luốt một cái thẻ ngọc màu đỏ ngỏm, nghe được thuộc hạ bẩm báo chính đạo các phái tập kết tin tức, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tả hộ pháp Hàn Quang ở đâu? Ma Huyền thanh âm cũng cao, lại mang theo xuyên thấu cốt tủy hàn ý, tại trong đại điện quanh quẩn. Trong bóng tối, một đạo thân hình thân ảnh khôi ngô ứng thanh mà ra, vết đao trên mặt tại quỷ hỏa hạ càng lộ vẻ dữ tợn. Người này chính là Tả hộ pháp, hắn quỳ một chân trên đất, ôm quyền lĩnh mệnh, có thuộc hạ. Ma Huyền từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh bình sứ, tiện tay thả tới. Trong này là một quả ma linh đan, ngươi tự mình mang đến Tà Cực tông, giao cho Tà Vô Thiên. Hàn Quang tiếp được bình sứ, vào tay lạnh bước, thân bình khắc lấy vận mẹo ma văn, hiển nhiên là trong giáo chí bảo. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cũng không dám hỏi nhiều. Ngọc Chân Tử không phải muốn trừ ma sao? Ma Huyền đứng người lên, áo bào đen không gió mà bay. Vậy thì cho hắn đến rút tuổi dưới đáy nổi. Nhưng Tà Cực tông vây lại nơi ở của hắn, ta ngược lại muốn xem, hắn cái này chính đạo khôi thủ biết được đạo cung bị diệt, còn có hay không tâm tư làm cái gì trừ ma. Hàn Quang bừng tỉnh hiểu ra, đội văn đáp, thuộc hạ linh mệnh. Dứt lời liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Phía bên phải trong bóng tối truyền tới một thanh âm thanh lệ, Hưu hộ pháp chậm rãi đi ra, mang trên mặt mấy phần lo nghĩ. Giáo chủ, kia Tả Vô Thiên sợ là không dám tùy tiện ra tay. Hưu hộ pháp Bạch Vũ lung lắc thân hình như thủy xà, cau mày nói rằng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trước đây hắn bị Ngọc Chân Tử đánh thành trọng thương, kém chút thân tử đạo tiêu, hai năm này một mực tại âm thầm nghỉ ngơi chữa vết thương, đến bây giờ chỉ sợ thương thế cũng không khỏi hẳn, như là rùa đen rút đầu không dám lộ diện. Huống chi một tháng trước hỏi trên đại hội đạo cung đã bộc lộ ra còn có nhất phẩm cao thủ sự thật, Tà Vô Thiên như thế nào bước lên phong hiểm đi tiến đánh đạo cung. Ma Huyền suy cười một tiếng, đi đến trong đại điện cạnh huyết chỉ, nhìn qua trong ao du động huyết sắc. Ngươi là không biết rõ Tà Vô Thiên tính tình, lao quỷ kia là thù dài nhất. Hai năm trước hắn kém chút đưa tại Ngọc Chân Tử trên tay, đạo cung đạo tử thường phong càng là một kiếm chém con của hắn Tà Lăng Hàn cánh tay phải. Kia Tà Lăng Hàn vừa qua khỏi 20, cũng đã là tứ phẩm cao thủ, có thể nói là thiên chi tiêu tử. Bây giờ lại thành tay cụt tàn phế, mỗi thù này hắn có thể nuốt được. Ma Huyền thanh âm mang theo cười lạnh, có ma linh đan tương trợ, thương thế của hắn không quá 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Lão quỷ kia mặc dù thực lực không bằng Ngọc Chân Tử, nhưng dầu gì cũng là uy tín lâu năm nhất phẩm. Đạo cung không có Ngọc Chân Tử tọa chấn, chỉ là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, cho dù là nhất phẩm, Tà Vô Thiên lão quỷ kia còn không để vào mắt. Như thế cơ hội trời cho, hắn sẽ không bỏ qua. Thú hổ, ta ma linh đan cũng không phải lấy không, hắn sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Ma Huyền trong mắt lóe lên lạnh lùng, tràn đầy tự tin. Hữu hộ pháp nghe vậy, trên mặt lo nghĩ tiêu hết, chắp tay khen, giáo chủ anh minh. Kể từ đó, đợi đến đạo cung xảy ra chuyện, kia Ngọc Chân Tử đầu đuôi không thể nhìn nhau, thua không nghi ngờ. Đi thôi. Ma Huyền phất phất tay, Hàn Quang không chần chờ nữa, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở ngoài điện. Chờ Hàn Quang rời đi, Hữu Hộ Pháp hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Giáo chủ, kia Ngọc Chân Tử dù sao cũng là chính đạo đệ nhất cao thủ, nghe nói hắn thuần dương vô cực công đã đạt đến hóa cảnh, ngài hơn một năm trước, Ma Huyền một chiêu tiết thua ở Đại Lâm Tự Phương Trượng Liễu Kết trên tay. Phải biết, người giang hồ công nhận Ngọc Chân Tử mới là chính đạo đệ nhất cao thủ. Ma Huyền đã không phải Liễu Kết đối thủ." Đối phó Ngọc Chân Tử chỉ sợ giống nhau lực có thua. Ngươi đang lo lắng ta? Ma Huyễn xoay người, trong mắt lóe lên một tia tinh hồng. Yên tâm, hai năm này ta cũng không có nhàn rỗi, lại nói mắt thấy không nhất định là thật, chính đạo đám kia ngu xuẩn há lại sẽ biết tính toán của ta. Hắn nhấc vung tay lên, một cỗ ma khí nồng nặc theo lòng bàn tay phun ra ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu dữ tợn ma thần hư ảnh, tản ra kinh khủng ma uy. Ngọc Chân Tử thuần dương vô cực công mạnh hơn, cũng ngăn không được ta cái này vệ tâm ma công ăn mòn. Huống chi Ma Huyễn nụ cười biến quỷ dị, đi đem đại trưởng lão mời đến. Thiên Ma giáo tổng đàn đại điện bên trong, ủy hỏa đèn lồng quang mang lúc sáng lúc tối, phản chiếu hữu hộ pháp khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn mặc dù phụng dưỡng giáo chủ nhiều năm, lại đối vị này đại trưởng lão biết rất ít. Đặc biệt là mấy năm gần đây, đối phương hành tung quỷ bí, đa số thời gian cũng không biết tung tích, liền hắn cái này hữu hộ pháp đều không rõ ràng trong bóng tối mưu đồ chuyện gì. Thẳng đến cái kia đạo còn xuống thân ảnh chống cốt trượng bước vào trong điện, đại trưởng lão tóc trắng phơ rối bời mà khoác lên ở đầu vai, trên mặt khe danh tung hành, duy chỉ có một đôi mắt lộ hung quang, dường như cất giấu hai đoàn quỷ hỏa. Càng làm người sợ hãi chính là khí tức trên thân, hùng hồn bên trong mang theo bạo ngược, thình lình đã là nhị phẩm đại tông sư đỉnh phong, khoảng cách nhất phẩm chỉ kém một bước. Đại trưởng lão, Ma Vẫn tại vương tọa bên trên khẽ bước cằm, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Ma Vẫn hủy kiếp trạng bên kia, lời nhắn nhủ chuyện làm được như thế nào? Đại trưởng lão còn xuống thân thể có hơi hơi rất, trên mặt lộ ra cùng tuổi tác không hợp cùng nhật. Hồi bẩm giáo chủ, may mắn không làm được bệnh. Vẫn tiêu phái, Thái Thương phái toàn phái cao thủ tinh huyết đã đều chút vào Ma Vẫn hủy kiếp trạng, chỉ cần đợi thêm 3 ngày, trôi này hung binh liền có thể hoàn toàn khôi phục ma uy. Ma Vẫn hủy kiếp trạng. Hữu hộ pháp La Thất Thành, sắc mặt đột biến. Giáo chủ, ngài nói thật là ngàn năm trước trôi này ma đạo chí cao hung binh. Nghe đồn nó tại chính tà đại chiến bên trong làm tổn thương, sớm đã không biết tung tích, đây chính là Thiên Ma giáo chí cao ma binh, nghe nói chết tại nó trên tay nhất phẩm vô số kể, ngay cả thiên nhân võ giả vong hồn đều không dưới một tay số lượng, đáng tiếc ngàn năm trước chính ma đại chiến sau biến mất. Ma Huyễn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đầu ngón tay tại vương tọa trên lan can nhẹ nhàng gõ. Không tệ. 3 năm trước đây, bản giáo liền đã tìm được Ma Vẫn hủy kết trạng. Chỉ là nó bị hao tổn quá nặng, cần lấy 100 vạn đời người hồn, vạn vị võ giả tinh huyết hiến tế mới có thể đúc lại. Trước đó tại Mang Sơn, đại trưởng lão liền âm thầm huyết tế đao này. Nhưng Mang Sơn bên trong cao thủ cơ bản đều là từng cái tà đạo, ma đạo thế lực người, nếu để cho bọn hắn phát giác Ma Vẫn hủy kiếp trạng tin tức, vậy coi như nguy rồi. Đại Ngụy hoàng triều giang hồ cao thủ như mây, mặc kệ là giang hồ tán tu, vẫn là kia Vân Tiêu phái, Thái Thương phái càng là cao thủ đông đảo, trước đây huyết tẩy hai phái chính là vì thu thập cao thủ tinh huyết. Hắn đứng người lên, dưới hắc bào thân ảnh tại trong ngọn lửa kéo đến thật dài. 3 ngày sau, Ma Vẫn hủy kiếp trạng tái hiện tại thế. Đến lúc đó, đừng nói là Ngọc Chân Tử, chính là toàn bộ chính đạo liên quân, tại bản giáo trước mặt cũng bất quá là gà đất chó sành. Liêu Kết Lao hòa thượng kia mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng còn không phải bản giáo chủ đối thủ, bất quá là ta cố ý thua vào tay hắn, là chính là cho huyết ma đao khôi phục kéo dài thời gian. Chính đạo đám kia ngu xuẩn, còn tưởng rằng Liêu Kết cái kia con lửa chọc vì bọn họ tranh thủ 1 năm hòa bình, thật tình không biết cái này chính hợp bản giáo chủ tâm ý. Nếu không 1 năm qua này, ở đâu ra lúc bình tĩnh ở giữa nhường đại trưởng lao dẫn đầu ta ma giáo cao thủ âm thầm bắt đại ngụy cao thủ huyết tế ma đao. Hữu hộ pháp mới chợt hiểu ra, khó trách giáo chủ sẽ bỏ chính ma 300 năm hòa bình hiệp nghị, ra Mang Sơn tiến quân đại ngụy giang hồ, nguyên lai là vì khôi phục Ma Vẫn hủy kiếp trạng. Cầm cái loại này át chủ bài, hán tiên ma giáo còn có sợ gì? Chương 39, Tà Cực Tông Tà Vô Thiên, đến đây hủy diệt đạo cung. Chương 39, Tà Cực Tông Tà Vô Thiên, đến đây hủy diệt đạo cung. Nàng cưỡng chế trong lòng rung động, vội vàng chắp tay không người, ngựa khí mang theo khó nén kích động. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ. Có Ma Vẫn hủy kiếp trạng nơi tay, thiên hạ ai dám khu phục, giáo chủ cuối cùng rồi sẽ xưng bá giang hồ. Đại trưởng lão cũng đi theo thấp cười lên, tiếng cười khàn giọng như cú vọ, đến lúc đó, lão hủ ngược lại muốn xem, Ngọc Chân Tử nhìn thấy Ma Vẫn hủy kiếp trạng lúc, có thể hay không dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha ha, Tà Cực Tông tổng đàn trong mặt thất, nồng đậm hắc khí giống như thủy triều cuồn cuộn, cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào một thân ảnh thể nội. Tà Vô Thiên đột nhiên mở mắt ra, trong hai con ngươi hiện lên dọa người ánh sáng màu đỏ, nguyên bản còn xuống thân thể thẳng tắp như tùng, khí tức lần nữa biến mật mà. Theo đại môn mở ra, bế quan hơn 2 năm Tà Vô Thiên rốt cục xuất quan. Phụ thân, Tà Linh Hàn bước nhanh về phía trước, trong mắt bắn ra vui mừng như điên. Ngài thật khôi phục. Tà Vô Thiên nhất phẩm đại tông sư uy áp giống như là biển gầm quyết tán, mật thất vách đá trong nháy mắt che kín vết rách. Ma linh đan quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo không để nén được hưng phấn. Tà Linh Hàn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, chống rông tay áo phải tùy phong bãi động, trong mắt đầy tràn đoán động. Nhất định phải diệt đạo cung. Bọn hắn không chỉ có phế đi ta, còn hại ngài trọng thương hơn 2 năm. Thu này không đội trời chung. Yên tâm. Tà Vô Thiên vô nhi tử bà bay, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Triệu tập ta tông cao thủ, ta muốn để đạo cung máu chảy thành sông. Sau nửa canh giờ, Tà Cực Tông sơn môn mở rộng, mấy trăm tên thân mang áo đen giáo đổ vây quanh Tà Vô Thiên phụ tử, như là một cỗ màu đen hùng lưu, hướng phía đạo cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Cờ sĩ bên trên đầu lâu dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, sát khí ngút trời. Phụ thân, nghe nói đạo cung già chưa tròn 20 năm tuổi nhất phẩm đại tông sư. Tà Linh Hàn có chút bất an hỏi, muốn hay không? Cẩn thận chút. Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa cũng xứng xưng nhất phẩm. Tà Vô Thiên sủi cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cho dù là tiên thiên đạo thể, không đến 25 tuổi, há lại sẽ là lao phu đối thủ? Nhất phẩm cũng có mạnh yếu. Hắn khổ tu cực tà công 80 năm, sao lại đem một cái miệng còn hôi sữa vãn bối để vào mắt? Ngoại trừ Ngọc Chân Tử, đạo cung những người khác hắn đều không để vào mắt. Tà Vô Thiên lơ lửng giữa không trung, áo bào đen phần phật, nhất phẩm đại tông sư uy áp như mây đen ngập đầu giống như bao phủ toàn bộ đạo cung, đình đài lầu các mảnh ngói gì rào rung động, đệ tử cấp thấp tức thì bị ép tới quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu tươi. Tà cực tông Tà Vô Thiên, đến đây hủy diệt đạo cung. Hắn tiếng như kinh lôi, chấn động đến sơn lâm tiếng vang trận trận. Đạo cung người nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Nếu không, hôm nay liền để các ngươi chó gà không tha. Không tốt, là Tà Vô Thiên. Hắn khôi phục thực lực tới trả thù. Đạo cung bên trong lập tức hỗn loạn tương mừng, các đệ tử thất kinh, chỉ có các điện trưởng lão coi như trấn định, cấp tốc hướng phía hộ sơn đại trận trận nhãn hội tụ. Ngọc Cơ Tử một mực quanh chân ngồi trong mắt trận, cảm nhận được kia cố cường hành uy áp, sắc mặt đột biến, đột nhiên chụp về phía trước người thanh đồng trận bàn, hộ sơn đại trận, lên. Từ khi Ngọc Chân Tử sau khi đi, Ngọc Cơ Tử liền một mực tọa trấn hộ sơn đại trận, một khắc cũng không hề rời đi. Lần trước huyết ma giáo chi loạn, hắn bị Diệp Phàm tập kích bất ngờ trọng thương, căn bản là không có cách tiến về hộ sơn đại trận trung ương chủ trì đại trận. Kết quả chính là dẫn đến truyền thừa ngàn năm đạo cung, kém chút bị chỉ là huyết ma giáo diệt. Ngọc Cơ Tử rút kinh nghiệm xương máu, vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, những ngày này có thể nói là ăn ở đều không dám rời đi. Ông người lưu tâm, cuối cùng không phụ. Lần này, Ngọc Cơ Tử phản ứng có thể nói là nhanh đến cực điểm. Đạo cung tứ phương sơn phong đống nhiên sáng lên kim quang, vô số phù văn theo lòng đất tuôn ra, xen lẫn thành một đạo cự đại lồng ánh sáng, đem đạo cung chủ yếu địa phương bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Ngọc Cơ Tử thanh âm quán chú chân nguyên, truyền khắp mỗi một cái góc. Cường địch bức kích, các điện đệ tử vào trận. Tông sư trưởng lão nhanh đến trận nhãn trợ giúp. Hắn lời còn chưa dứt, lồng ánh sáng lại đột nhiên kịch liệt rung động. Tà Vô Thiên đã một quyền nện ở lồng ánh sáng bên trên, màu đen ma khí giống như là mực nước choáng nhiễm ra, kim quang trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Tốc độ cũng là rất nhanh, đáng tiếc vô dụng. Tà Vô Thiên cười gằn, lại là đấm ra một quyền. Đại trận hoàn toàn khởi động cần thời gian, ta cũng sẽ không cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Ngọc Cơ Tử một người chỉ có thể nỗ lực khởi động đại trận, căn bản ngăn không được một vị uy tín lâu năm đại tông sư, lồng ánh sáng bên trên phủ văn bắt đầu lấp loé không yên, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Ngọc Cơ Tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đã thấy một đạo thân ảnh màu xanh mang theo số lớn đệ tử xông ra lồng ánh sáng, chính là Lưu Thủ Ngọc Dương Tử. Tà Vô Thiên, đừng muốn cản rỡ. Ngọc Dương Tử cầm trong tay phất trần, đi theo phía sau 12 tên tam phẩm tông sư cao thủ, cùng 95 vị tứ phẩm, ngũ phẩm tinh anh đệ tử. Ta đạo cung há để cho người dương ai? Ngọc Dương Tử kiếm chỉ Tà Vô Thiên. A, các ngươi là ra đi tìm cái chết sao? Tà Vô Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người. Không có Ngọc Chân Tử, liền các ngươi những này quân tôn cua, lại muốn đối kháng nhất phẩm vô thượng đại tông sư, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thấy người mạnh nhất bất quá là Ngọc Dương Tử cái này nhị phẩm đại tông sư, không có truyền ngôn nói tới nhất phẩm, Tà Vô Thiên chẳng thèm ngó tới. Hôm nay ta liền để các ngươi minh bạch như thế nào vô thượng đại tông sư, kém một bước chính là cự long cùng sâu kiến khác nhau. Hắn tiện tay vung lên, một đạo màu đen trưởng phong gào thét mà ra, thẳng đến Ngọc Dương Tử mặt. Trưởng phong chưa đến, mặt đất đã bị xé nứt ra cao vài trượng khe rãnh. Kết thiên cương địa sát kiếm trận. Là. Đám người cùng kêu lên đáp, thân ảnh cấp tốc di động, đạp trên huyền ảo bộ pháp kết thành trận hình. Đạo tử dài thường phong ở vào trận thế phía trước, trường kiếm trong tay vụ vụ rung động, thiên sinh kiếm thể tản ra phong duệ chi khí nhường không khí chung quanh đều dường như bị cắt đứt. Ngọc Dương Tử mang theo 12 tên tông sư cấp tốc kết thành trận hình, hơn 90 vị đệ tử vẩn quanh bên ngoài, màu xanh chân nguyên hội tụ thành một thanh to lớn trường kiếm, đón trưởng phong chém tới. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Tà Vô Thiên sủi cười một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái liền lấn đến gần trước trận, màu đen ma chảo mang theo xé rách không gian uy thế chụp tới. Lên. Ngọc Dương Tử phất trần vung lên, 108 đạo thân ảnh đồng thời động. Thanh quang chợt hiện, thanh trường kiếm dường như hóa thành một thể, tại thường phong dẫn dắt hạ ngưng tụ thành một đạo cự đại kiếm ảnh, đón ma chảo chém tới. Kiếm ảnh lướt qua, phong tuyết cuốn ngược, lại mạnh mẽ đem Tà Vô Thiên ma chảo bức lui nửa phần. Ân. Tà Vô Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng trận pháp này bất quá là gà đất chó sành, lại không nghĩ rằng trong bóng kiếm ẩn chứa kiếm khí có thể khắc chế hắn ma khí. Lại đến. Thường phong nhất thanh thanh hát, kiếm thể quang mang càng tăng lên, địa sát kiếm trận vận chuyển tới cực hạn, kiếm ảnh như là như mưa to chút xuống. Mỗi một đạo đều mang tam phẩm tông sư một kích toàn lực, liên miên bất tuyệt, kín không kẽ hở. Tà Vô Thiên không còn dám chủ quan, hai tay triển khai, áo bào đen phồng lên như cầu, ma khí ngưng tụ thành một mặt to lớn tấm chắn, đem kiếm ảnh từng cái ngăn lại. Phanh 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 tiếng va chạm bên tai không dứt, khí lãng vén đến tuyết động trùng quanh mạn thiên phi vũ. 30 hiệp đi qua, Tà Vô Thiên lại không thể xông phá kiếm trận. Hắn càng đánh càng kinh hãi, cái này nhìn như bình thường trận pháp, tại Thường Phong Thiên Sinh kiếm thể ra chỉ hạn, tăng thêm đông đảo đạo cung người tương trợ, uy lực lại không kém gì nhất phẩm đại tông sư. Một đám tiểu bối, muốn chết. Tà Vô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên tăng vọt, ma thuẫn bên trên hiện ra vô số dữ tợn mặt quỷ, đột nhiên hướng phía kiếm trận ép đi. Thiên Cương Địa Sát đại trận mặc dù có thể đối đầu thậm chí đánh bại như Liếu Không kia mới vào nhất phẩm vô thượng đại tông sư, nhưng mà Tà Vô Thiên thật là uy tín lâu năm nhất phẩm. Theo hắn nổi giận toàn lực ứng phó sau, Thiên Cương Địa Sát đại trận không có mấy hiệp liền không địch lại Tà Vô Thiên, chủ trận 108 người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, những cái kia ngũ phẩm tinh anh đệ tử càng là trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu, từ trận pháp này bị phá. Ha ha ha, một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng đối kháng ta, toàn bộ đi chết đi. Thấy trận pháp bị chính mình đánh vỡ, Tà Vô Thiên cản rỡ cười to, ma trưởng hoành không liền phải đem đám người hoàn toàn chụp chết. Chương 40, ưu thế tại chương 40, ưu thế tại đúng lúc này, đạo cung chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang. Ngọc Cơ Tử rốt cuộc đã đợi được 9 vị tông sư trưởng lão cùng hơn 100 đạo cung đệ tử vào trận, theo đám người cùng một chỗ phát lực, hộ sơn đại trận hoàn toàn bị kích hoạt. Ngàn năm đại trận, khải. Ngọc Cơ Tử thanh âm mang theo kích động cùng quyết tuyệt, thanh đồng trận bàn bên trên phủ văn toàn bộ sáng lên, cùng tứ phương sơn phong kim quang hô ứng lẫn nhau. Trong chốc lát, toàn bộ đạo cung dường như sống lại. Kim quang hội tụ thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, khuôn mặt mơ hồ, lại tản ra trấn áp vạn cổ uy thế, chính là hộ sơn đại trận ngưng tụ ra đạo cung pháp tướng. Kia là Tà Vô Thiên cảm nhận được phía sau truyền đến kinh khủng uy áp, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cự nhân trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt cuồng ngạo trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Pháp tướng, đáng chết. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn trốn. Trận pháp này là đạo cung ngàn năm nội tình ngưng tụ, căn bản không phải nhất phẩm có thể ngăn cản. Muốn đi? Chậm. Ngọc Cơ Tử thanh âm mang theo báo thủ khí, thao túng cự nhân giơ bàn tay lên, chậm rãi rơi xuống. Nhìn như chậm rãi một trường, lại mang theo thiên địa chi lực, nhường Tà Vô Thiên cảm giác mình bị vô hình gông trói buộc lại, liền hô hấp đều biến gian nan. Hắn điên cuồng phun trào toàn thân chân nguyên, ma khí ngưng tụ thành một đầu dữ tợn ma long, gào thét phóng tới lớn bàn tay người. Phanh! Ma long tại cự trưởng hạ như là giấy giống như vỡ vụn, cự trưởng không ngừng nghỉ chút nào, mạnh mẽ đập vào Tà Vô Thiên trên lưng. Phốc, Tà Vô Thiên như gặp phải vạn quân trọng kích, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, trọn vẹn bay ra vài trăm mét mới đập tại trong đống tuyết, kích thích đẩy trời tuyết sương mù. Phụ thân! Tà Linh Hàn kinh hô tiến lên, chỉ thấy phụ thân khí tức bể bại, áo bào đen bị máu tươi thấm thấu, hiển nhiên là thụ cực nặng tổn thương. Mà những cái kia đang tại công kích hộ sơn đại trận Tà Cực Tông cao thủ, nhìn thấy nhất phẩm đại tông sư Tà Vô Thiên đều bị đánh thành dạng này, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Cự nhân ánh mắt nhàn nhạt quét tới, để bọn hắn cảm giác như rơi vào hầm băng. Rút lui, mau bỏ đi. Tà Vô Thiên nắm lên nhi tử, tranh thủ thời gian ngự không phi hành chạy trốn. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ còn lại sợ hãi, cái này đạo cung nội tình, xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Tà Cực Tông người nguyên một đám vong hồn đánh quặp lông, kẻ ra quần hướng lấy dưới núi bỏ chạy, liền chết đi đồng bạn thi thể đều không để ý tới mang đi. Chờ địch nhân thương vong thảm trọng thoát đi sau, cự nhân thân ảnh chậm rãi tiêu tán, Ngọc Cơ Tử bọn người lúc này mới đóng lại đại trận. Ngọc Dương Tử thu hồi kiếm trận, Thường Phong chống kiếm thở dốc, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau tai nạn may mắn. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư, quả nhiên mạnh lớn đến đáng sợ. Ngọc Cơ Tử theo trận nhãn đi ra, nhìn qua Tà Cực Tông chạy trốn phương hướng, thở phào một hơi. Mấy năm trước sỉ nhục, hôm nay cuối cùng là rửa sạch mấy phần. Nhờ bổng cho các ngươi kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nếu không phải Ngọc Dương Tử bọn người kịp thời kiềm chế lại Tà Vô Thiên, Ngọc Cơ Tử căn bản đợi không được đám người vào trận hoàn toàn kích hoạt hộ sơn đại trận. Đạo cung trên dưới, tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Hộ sơn đại trận quang mang còn chưa hoàn toàn rút đi, Ngọc Cơ Tử đứng ở trước sân môn, nhìn qua Tà Cực Tông hốt hoảng chạy trốn phương hướng, căng cứng lưng rốt cục giãn ra. Ngọc Dương Tử mang theo các đệ tử thanh lý chiến trường, mày kiếm giãn ra, không nghĩ tới cái này ngàn năm đại trận một khi toàn lực khởi động, lại có thần uy như thế. Đúng vậy a. Ngọc Cơ Tử cảm khái nói, Tà Vô Thiên cái loại này uy tín lâu năm nhất phẩm, tại hộ sơn đại trận trước mặt cũng không chịu nổi một kích, ngày sau hạng giá áo túi cơm lại nghĩ đến ta đạo cung Dương Oai, cũng phải cân nhắc một chút. Tang Thư các bên trong, Trần An đẩy ra cửa sổ, nhìn qua trước sơn môn reo hò đám người, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hộ sơn đại trận ngưng tụ cự nhân hư ảnh mặc dù đã tán đi, nhưng này cỗ trấn áp thiên địa uy thế vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, lại mơ hồ có nhất phẩm đỉnh phong khí tượng. Khó trách đạo cung có thể truyền thừa ngàn năm. Hắn tự lẩm bẩm, cái loại này nội tình, bình thường nhất phẩm thật đúng là không có tư cách Dương Oai. Thiên cương địa sát đại trận đủ để địch nổi nhất phẩm, hộ sơn đại trận càng là có thể chạm nhất phẩm. Khó trách trưởng giáo Ngọc Chân Tử yên tâm tiến đến trừ ma, không sợ lần này lại trúng kế điệu hổ ly sơn, thì ra đạo cùng còn có như thế nội tình. Trần An nâng chung trà lên, nhìn ngoài cửa sổ dần dần lắng lại phong tuyết, trên mặt kinh ngạc. Nếu không phải lần này Tà Cực Tông xâm phạm, hắn còn không biết cái này hộ sơn đại trận lại có uy lực như thế, cho dù là bây giờ nhất phẩm đại viên man hắn, đối kháng chính diện chỉ sợ cũng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đáng tiếc, thời gian chuẩn bị quá dài, tệ nạn quá mức rõ ràng. Ngoại lực trung quy là trong nước lục bình, vĩ lực quy về tự thân mới thật sự là cường giả, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Trần An lắc đầu, Tà Vô Thiên bị Thiên Cương Địa Sát đại trận kiểm chế lại mười mấy cái hiệp, này mới khiến Ngọc Cơ Tử bọn người có thời gian hoàn toàn kích hoạt hộ sơn đại trận. Nếu là đổi hắn cái này các cao thủ, Thiên Cương Địa Sát đại trận ngăn không được hắn 30 hơi thở, đạo cung căn bản không có thời gian đi toàn diện kích hoạt đại trận. Trần An đối hộ sơn đại trận rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, đi học tiếp tục uống trà. Đạo cung các đệ tử lại là sĩ khí đại trấn, quét dọn chiến trường lúc từng cái ngẩng đầu đỡ ngực. Có đệ tử trẻ tuổi cơ trường kiếm, hưng phấn hô, có hộ sơn đại trận tại, ai cũng đừng hòng ức hiếp chúng ta đạo cung. Dẫn tới một mảnh tiếng phụ họa. Mà lúc này chính đạo liên quân doanh địa, đống lửa đang vượng. Ngọc Chân Tử cùng Phù Giao Tử, Tống Khuyết bọn người ngồi vây chung một chỗ, nghe được Tà Cực Tông bị đạo cung đánh lui, Tà Vô Thiên trọng thương tin tức, đều là vỗ tay cười to. Tốt, tốt một cái đạo cung. Tống Khuyết uống vào một bát liệt hữu, tất cao giọng nói, đầu tiên là thí luyện tháp kinh hiện tuyệt thế thiên tài, lại là hộ sơn đại trận trọng thương Tà Vô Thiên, cái loại này nội tình, không hổ là chính đạo khôi thủ. Phù Giao Tử quạt quạt xếp, cười nói, như thế điểm tốt lắm. Xem ra thiên ý đều tại giúp ta chờ trừ ma. Ngày mai giết tới Tiên Ma giáo tổng đàn, nhất định có thể một lần hành động công thành. Ngọc Chân Tử trên mặt cũng lộ ra ý cười, bất an trong lòng lại chưa hoàn toàn tiêu tán. Hắn luôn cảm thấy Thiên Ma giáo quá mức bình tĩnh giống một chương vận sức chờ phát động lưới lớn. Chư vị Ngọc Chân Tử thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, Thiên Ma giáo có thể chuyển thường ngàn năm, tuyệt không phải dễ dễ chơi người. Ngày mai khai chiến, còn cần cẩn thận làm việc. Trưởng giáo chân nhân yên tâm. Một vị vạn tượng môn trưởng lão đứng dậy ôm quyền nói, ngoại trừ ngài vị này nhất phẩm, chúng ta bảy phái liên quân nhị phẩm đại tông sư liền có 6 người, tông sư cảnh vượt qua 40 người, chính là thiên ma giáo có thủ đoạn thông thiên, cũng đánh không lại chúng ta chính đạo đồng tâm. Đám người nhao nhao phụ họa, từ khi quyết định thảo phạt thiên ma giáo, đám người sớm liền bắt đầu dò xét thiên ma giáo nội tình. Liên bọn hắn dò xét tin tức biết, thiên ma giáo cao thủ bất quá liên quân một nửa mà thôi. Ưu thế tại, trong doanh địa sĩ khí tăng vọt, dường như ngày mai thắng lợi đã là vật trong bàn tay. Mà tại mọi người ngoài 50 dặm, thiên ma giáo dưới mặt đất ẩn nấp không gian bên trong, một chỗ nói nói phát hỏa huyết chỉ bên cạnh, ma vẫn đang nhìn chăm chú trong huyết chỉ phản chiếu ma vẫn hủy kết trạng. Nghe được hữu hộ pháp Bạch Vũ Lung bẩm báo, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Ta vô thiên thật đúng là cái phế vật. Đầu ngón tay hắn xẹt qua cạnh huyết chỉ duyên, mang theo một chuỗi tinh hồng giọt nước. Bất quá, bản giáo chủ cũng không trông cậy vào hắn có thể thành sự. Bạch Vũ Lung túi đầu nói, giáo chủ anh minh, nhường hắn đi công đạo cùng, vốn là vì thử thăm dò hư thực. Ân. Ma vẫn gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Đạo cung truyền thừa ngàn năm, nội tình tất nhiên không cạn. Ngày mai ma vẫn hủy kiếp trạm xuất thế, diệt chính đạo liên quân sau, ta tự sẽ tự mình dẫn giáo chúng san bằng đạo cung. Trước đó, dù sao cũng phải có người tìm kiếm lai lịch của bọn hắn. Chương 41, ma vẫn cấp trạm chương 41, ma vẫn cấp trạm Bạch Vũ Lung tiến lên một bước, đưa lên một phần mật báo. Căn cứ tiềm phục tại đạo cung nhân thủ truyền về tin tức, đạo cung hộ sơn đại trận sát thực cường hành, Tà Vô Thiên cái này nhất phẩm vô thượng đại tông sư, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngoài ra, bọn hắn còn có một loại thiên cương địa sát kiếm trận, từ 108 người tạo thành, thực lực lại không kém gì nhất phẩm vô thượng đại tông sư, chính là cái này kiếm pháp là hộ sơn đại trận tranh thủ khởi động thời gian. A, ma bẩn nhíu mày, ngược là có chút môn đạo. Chỉ là Bạch Vũ Lung dừng một chút, nói rằng, vị kia tại thí luyện tháp xông qua tầng thứ 8 thần bí nhất phẩm, từ đầu đến cuối không có hiện thân. Chỉ dựa vào thiên cương địa sát kiếm trận cùng hộ sơn đại trận, liền nhường Tà Vô Thiên hốt hoảng chạy trốn. Ma bẩn đầu ngón tay đập cạnh huyết chỉ duyên, phát ra cạch cạch nhẹ vang lên, dường như đang trầm tư. Một lát sau, hắn sủi cười một tiếng, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi, lượng hắn cũng không nổi lên được sóng gió. Về phần hộ sơn đại trận, mạnh tuy mạnh vậy, tệ nạn lại cực lớn, thời gian chuẩn bị quá dài, không chuẩn bị cho hắn thời gian, chính là bài trí. Về phần tiên cương địa sát kiếm trận hắn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, một đám gà đất chó sành tạo thành trận pháp, cũng liền đối phó Tà Vô Thiên chi lưu. Như ta tự mình ra tay, không ra 10 hơi liền phá kiếm trận của hắn. Bạch Vũ Lung đội vàng phụ họa, giáo chủ nói cực phải. Có ma vẫn hủy kiếp chạm nơi tay, chính là đạo cung hộ sơn đại trận, cũng sẽ không là giáo chủ đối thủ. Ma Bẩn nhìn qua trong huyết trì đao ảnh, hắn đông nhiên cười lạnh một tiếng. Ngày mai ma vẫn hủy kiếp chạm hiện thế, chính đạo liên quân cũng tốt, đạo cung cũng được, đều sẽ thành trôi này hùng đạo tế phẩm. Bạch Vũ Lung không người nói, giáo chủ thánh minh. Ngày mai qua đi, giang hồ chính là ta thiên ma giáo thiên hạ. Ma Bẩn không có nói tiếp, chỉ là đưa tay xoa lên trong huyết trì ma vẫn hủy kiếp chạm trôi đao. Thân đao dường như cảm nhận được chủ nhân khí tức, phát ra trầm thấp bù bù, trong ao huyết thủy kịch liệt cuộn, hóa thành từng trương thống khổ mặt người, gào thét muốn tránh thoát trói buộc. Lại chờ một đêm, ma bẩn thanh âm mang theo một tia si mê. Chỉ cần lại chờ một đêm, ngươi liền có thể uống cạn chính đạo máu tươi, quay về đỉnh phong. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên ma giáo tổng đàn bên ngoài vách núi sát khí tràn ngập. Ngọc Chân Tử một bộ áo trắng, cầm trong tay vấn đạo kiếm, đi theo phía sau Tiêu Giao phái phủ giáo tử, Kim Đao môn Tống Khuyết chờ bảy phái cao thủ, tăng thêm các phái tinh anh đệ tử cùng các lộ tán tu, mấy ngàn chính đạo nhân sĩ tinh kỳ pháp phối, khí thế như hồng. Ma bẩn, đi ra nhận lấy cái chết. Tống Khuyết một tiếng gầm thét, Kim Đao ra khỏi vỏ, đao quang phản chiếu đất tuyết tỏa sáng. Ma bẩn thân mang áo bào đen, cầm trong tay một thanh toàn thân đen nhánh trường đao, đi theo phía sau đại trưởng lão, tả hữu hộ pháp chờ thiên ma giáo cao thủ, từng cái khí tức trầm ngưng, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Ha 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 ha. Ma bẩn ngửa đầu cười to, thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo không che giấu chút nào cùng ngạo. Một đám gà đất chó sành, cũng dám đến sông ta thiên ma giáo. Hôm nay qua đi, giang hồ lại không chính đạo. Nghỉ ngông cùng hơn. Một vị Trường Hà phái trưởng lão gầm thét, chúng ta chính đạo liên quân ở đây, nhất định phải đem các ngươi tà ma nhổ tận gốc. Ma bẩn bên người bọn giáo chúng nghe vậy, lại cùng nhau nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng kinh thường. Nay quỷ dị phản ứng nhường chính đạo trong lòng mọi người trầm xuống, phù giao tử lặng lẽ tới gần Ngọc Chân Tử, thấp giọng nói, đạo huynh, sự tình có kỳ quặc. Thiên ma giáo như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì, sợ là cất giấu chuẩn bị ở sau. Ngọc Chân Tử gật đầu, ánh mắt rơi vào ma bẩn trường đao trong tay bên trên. Đao kia vỏ đen như mực, mơ hồ có huyết sắc lưu chuyển, chưa ra khỏi vỏ liền tản ra làm người sợ hãi hung sát chi khí, tuyệt không tầm thường binh khí. Đúng lúc này, ma bẩn cùng Ngọc Chân Tử ánh mắt trên không trung giao hội. Ngọc Chân Tử trong lòng thản nhiên, hắn tu vi vốn liền so ma huyễn thâm hậu, trong tay vấn đạo kiếm càng là đạo cung truyền thừa ngàn năm thần binh, tự hỏi phần thắng cực lớn. Mà ma huyễn bất quá là nhân tài mới nổi, đột phá nhất phẩm thời gian so với hắn chậm dòng dã 10 năm, còn gì phải sợ? Đã đều đến đông đủ, vậy thì đưa các ngươi lên đường đi. Ma huyễn thu lại mặt cười, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Vừa dứt lời, một tiếng thê lương đao mình bỗng nhiên vang vọng sân cốc, như là ngàn vạn lệ quỷ đang thét gào, nghe được người tê cả da đầu. Thanh âm này cũng không phải sức người thôi động, mà là theo trôi này hắc đao tự thân phát ra. Phản phất có sinh mệnh giống như tại khát vọng máu tươi. Đó là cái gì đao? Có đệ tử sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được lui lại một bước. Ngọc Chân Tử sắc mặt đổi biến, hắn theo đao kia minh bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng trong cổ tịch ghi lại ngàn năm trước ma đạo hung binh ma vẫn hủy kiếp trạng không có sai biệt. Không đợi hắn nghĩ lại, ma vẫn đã nhấc tay nắm chặt chuôi đao, đem hắc đao chậm rãi rút ra. Trong chốc lát, một cỗ ngập trời ma uy quét sạch ra, trong cốc tuyết động lại bị chấn động đến trống rỗng bay lên, chính đạo liên quân trận hình lập tức loạn mấy phần. Ma vẫn hủy kiếp trạng. Phù giao tử la thất thanh, quạt xếp ba khép lại. Ngàn năm trước ma đạo chí cao hung binh, không phải sớm đã thất truyền sao? Thất truyền. Ma ẩn cười lạnh một tiếng, cờ ma vẫn hủy kiếp chạm tay có chút dùng sức, thân đao lập tức bộc phát ra nồng đậm hắc vụ, đem cả người hắn bao phủ trong đó, khí tức biến như vực sâu biển lớn, viễn siêu trước đó nhất phẩm cảnh giới. Ma vẫn hủy kiếp chạm chính là ta ma đạo truyền thừa chí bảo, tự nhiên nên tại bản giáo chủ trên tay, có thể chết ở nó thủ hạ, các ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Đang đạo chúng nhân hoàn toàn xôn xao. Ngàn năm trước, trôi này đao từng tàn sát 10 vạn tu sĩ chính đạo, là tất cả chính đạo nhân sĩ ác ngộng. Bây giờ nó tái hiện tại thế, còn đã rơi vào ma ẩn trong tay, làm sao không để cho người ta kinh hãi? Giết! Ma ẩn không còn nói nhảm, ma vẫn hủy kiếp chạm vung lên, một đạo đen nhánh đao khí mang theo thôn vệ tất cả uy thế, hướng phía chính đạo liên quân chém tới. Cẩn thận! Ngọc Chân Tử phản ứng cực nhanh, vẫn đạo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sáng chói nên tiếp đao khí. Oanh kiếm quang cùng đao khí va chạm, khí lãng như cuồng phong giống như quét sạch sơn cốc, không ít tu vi hơi thấp đệ tử bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Ngọc Chân Tử, dám đánh với ta một trận sao? Ma ẩn xách theo ma vẫn hủy kiếp chạm, thân hình thoát một cái liền bay vào giữa không trung, áo bào đen trong gió bay phất phới. Có gì không dám? Ngọc Chân Tử lạnh hừ một tiếng, vẫn đạo kiếm quang hoa phóng đại, giống nhau phi thân lên. Hai vị đương thời đỉnh phong nhất phẩm đại tông sư chiến trường, di chuyển tức thời tới không trung. Ma ẩn cầm trong tay ma vẫn hủy kiếp chạm, đao chiêu tàn nhẫn quỷ quyệt, mỗi một đao đều mang xé rách không gian như thế, hát vụ những nơi đi qua, liền dương quang đều bị thôn vệ. Ngọc Chân Tử thì lại lấy thuần dương vô cực công thôi động vấn đạo kiếm, kiếm quang tràn đầy chí cương chí dương đồng thời dày đặc không dứt, như dòng nước hóa giải đào khí thế công. Phanh 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 trên không trung, năng lượng va chạm tiếng vang bên tai không dứt, khí lãng tầng tầng quyết tán, liền xa xa tầng mây đều bị đánh tan. Ha ha ha, Ngọc Chân Tử lão đạo, ma vẫn hủy kiếp chạm tư vị không dễ chịu à? Ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Trên bầu trời truyền đến ma vẫn không chút kiên kỵ tiếng cười to. Đang đạo chúng nhân thấy kinh hồn bạt vía, bọn hắn có thể cảm giác được, cầm trong tay ma vẫn hủy kiếp chạm ma vẫn, thực lực lại vượt qua Ngọc Chân Tử. Làm sao có thể? Ngọc Chân Tử trưởng giáo thuần dương vô cực công lại bị áp chế. Chính đạo đệ tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phù giao tử sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể nhìn ra, Ngọc Chân Tử kiếm quang mặc dù ổn, lại tại ma vẫn hủy kiếp chạm hung sát chi khí ăn mòn hạ, dần dần biến ảm đạm, nguyên bản chí cương chí dương chân nguyên cũng đang không ngừng suy yếu. Chôi này hung đao không chỉ có uy lực vô tận, còn có thể ô nhiễm võ giả chân nguyên, quả thực là đang đạo công pháp khắc tinh. Chương 42, đánh dấu, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp chương 42, đánh dấu, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp chư vị. Ổn định trận cước. Phù giao tử cao giọng hô, Ngọc Chân Tử thật người đã ngăn chặn ma quận, chúng ta diệt thiên ma giáo những người khác, đến lúc đó hắn một bàn tay không vô lên tiếng. Hắn quạt xếp vung lên, tiêu giao phái đệ tử kết thành kiếm trận, hướng phía thiên ma giáo đám người đánh tới. Tống Quyết cũng không cam chịu yếu thế, kim đao múa đến hổ hổ sinh phong, cùng Bạch Vũ Lung chiến tại một chỗ. Thiên ma giáo người cũng là kết thành trận pháp, càng có vô số cường cùng kình nọ tề sạn. Trong sơn cốc lập tức tiếng giết rung trời, kiếm khí, đao quang, ma khí đan vào một chỗ, nhuộm đỏ trên đất tuyết động. Chính đạo liên quân mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng mà thiên ma giáo người cũng không chính diện tử chiến, mà là vừa đánh vừa lui, hiển nhiên là cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi ma quận bên này phân ra thắng bại. Trên không trung, Ngọc Chân Tử càng đánh càng kinh hãi. Ma ẩn tu vi vốn không bằng hắn, nhưng tại ma vẫn hủy kiếp chạm ra chỉ hạn, lại bộc phát ra vượt qua nhất phẩm đại viên mãn thực lực. Đao khí bên trong ẩn chứa vệ tâm ma công càng là khó lòng phòng bị, đang một chút xíu ăn mòn kinh mạch của hắn. Ngọc Chân Tử, ngươi không được. Ma ẩn cùng thiếu, ma vẫn hủy kiếp chạm bỗng nhiên tăng vọt mấy trượng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Ngọc Chân Tử chém bổ xuống đầu. Ngọc Chân Tử trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, vẫn đạo kiếm vượt ở trước ngực, thể nội chân nguyên không giữ lại chút nào bộc phát. Thuần dương quý nhất, kiếm quang cùng đao khí va chạm lần nữa, lần này Ngọc Chân Tử lại bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, thể nội tức thì bị ma đao đao ý ô nhiễm, như là như giỏi trong xương càng không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Ha ha ha, chịu chết đi. Ma ẩn thừa thắng xông lên, ma vẫn hủy kiếp chạm như bóng với hình, chiêu chiêu chí mạng. Ngọc Chân Tử cực kỳ nguy hiểm, trong lòng lần thứ nhất sinh ra cảm giác bất lực. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn bộ chính đạo liên quân đều sẽ chôn vùi ở chỗ này. So với thiên ma giáo tổng đàn bên này sinh tử bốn liệt, đạo cung trên dưới còn đắm chìm trong đánh lui tà cực tông trong vui sướng. Các đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thương phấn thảo luận lấy hộ sơn đại trận thần uy, liền trong không khí đều tung bay một cỗ nhẹ nhõm khí tức. Tàng thư các bên trong lại phá lệ yên tĩnh, Trần An vừa để quyển sách trên tay xuống tịch, trong đầu liền vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, đốt. Hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Trần An không do dự, trực tiếp lựa chọn đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, đại thành. Thế mà đánh dấu ra công pháp. Trần An sắc mặt vui mừng, trực tiếp nhận lấy. Trong chốc lát, vô số huyền ảo phù văn tràn vào trong đầu, như là bỗng nhiên hiểu rõ. Môn công pháp này cũng không phải là rèn luyện chân nguyên võ đạo tuyệt học, mà là chuyên chú vào tinh thần lực tu luyện. Theo cảm giác tiên địa khí hơi thở, tới ngưng tụ thần niệm, lại đến lấy tinh thần dung chuyển vật chất, mỗi một cảnh giới ảo diệu đều vô cùng rõ ràng, dường như hắn đã khổ tu này công mấy chục năm. Ân. Trần An đột nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ được thức hải bên trong biến hóa. Nguyên bản như là bình tĩnh mặt hồ thần niệm, giờ phút này lại như sóng triều giống như cuộn cuộn, sức mạnh tinh thần vô hình theo kinh mạch đi khắp, những nơi đi qua, liền chân nguyên đều biến càng thêm sinh động. Hắn thử nghiệm phóng thích thần niệm, nguyên bản chỉ có thể bao trùm tàng thư các trung quanh ba dặm phạm vi, giờ phút này lại như thoát cương ngựa hoang giống như hướng phía ngoài kéo dài, lướt qua tam thanh điện mái cong, xuyên qua vấn đạo sơn rừng rậm, thẳng đến bao phủ phương viên 6 dặm mới dừng lại. tinh thần lực lại tăng lên gấp đôi. Trần An mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Môn này biến thiên kích địa tinh thần đại pháp quả nhiên huyền diệu, có thể nhường vây ở nhất phẩm đỉnh phong mấy tháng hắn, tại phương diện tinh thần thực hiện đột phá mới. Hắn nhìn về phía hệ thống bảng, công pháp liệt biểu bên trong quả nhiên nhiều biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đằng sau ghi chú đại thành hai chữ, đồng thời còn có thể tiếp tục tăng lên. Đại thành liền có uy lực như thế, nếu là viên mãn Trần An trong lòng hơi động, môn công pháp này lại còn chưa viên mãn. Đại thành cùng viên mãn nhìn như kém một bước, thực sự ngày đêm khác biệt. Nếu là mình tu luyện, khả năng khốn bên trên mấy chục năm đều không thể đột phá. Nhưng mà, Trần An lại là không hoảng hốt. Đối với người khác mà nói khó mà vượt qua là trời, với hắn mà nói bất quá chỉ là thêm điểm. Nhìn xem hệ thống mấy ngàn tu luyện điểm, không chút do dự lựa chọn toàn bộ thêm điểm. Theo tu luyện điểm về không, trong đầu phù văn lần nữa sôi trào, lần này càng thêm mãnh liệt. Cảnh giới đại thành hàng rào như là giấy giống như vỡ vụn, thần niệm không còn là thủy triều, mà là hóa thành vô biên bát ngát tinh hải, tại thức hải bên trong chậm rãi chuyển động. Trần An cảm giác ý thức của mình dường như thoát ly nhục thân, dung nhập giữa thiên địa. Hắn có thể nhìn tới ngoài 30 dặm thôn dân lao động lúc sợi tóc phiêu động, có thể nghe tới hộ sơn đại trận phù văn lưu chuyển nhỏ bé tiếng vang, thậm chí có thể sở tới tầng mây bên trong ẩn chứa lôi nguyên khí hơi thở. Đây là một loại trước nay chưa từng có trống vắng cùng huyền ảo, dường như thiên địa vạn vật đều tại tinh thần của hắn bao phủ xuống, rõ ràng rành mạch. Sau nửa canh giờ, Trần An chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tùy ý đưa tay, đối với nắm vào trong hư không một cái. Xoáy không khí lại bị sức mạnh tinh thần vô hình xé rách ra một đạo nhỏ xíu vết rách, chung quanh trang sách không gió mà bay, nhao nhao trôi hướng lòng bàn tay của hắn, lơ lửng giữa không trung sắp hàng chỉnh tề. Thần niệm ngưng thực dường như thành võ đạo nguyên thần, tinh thần trực tiếp ảnh hưởng vật chất. Trần An nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này chính mình không chỉ có thần niệm phạm vi bao trùm tăng vọt đến 30 dặm, liền tinh thần lực cường độ đều không thể so sánh nổi. Nguyên bản thức hải bên trong tán loạn tinh thần lực, bây giờ lại thành một đoàn hình người hư ảnh, tản ra thần bí khó lường hào quang. Trần An suy đoán, cái này chỉ sợ là kiếp trước trong tiểu thuyết cái gọi là võ đạo nguyên thần. Nếu là lấy thần niệm xung kích, bình thường nhất phẩm vô thượng đại tông sư sợ là sẽ phải trực tiếp tâm thần thất thủ. Càng quan trọng hơn là, theo tinh thần lực thủy biến, hắn đối chân nguyên trưởng khống cũng tinh tế mấy lần. Trước đó thi triển trần võ ấn lúc, luôn cảm thấy càn khôn ấn không gian vặn vẹo có chút vướng víu, giờ phút này lại có thể lấy thần niệm dẫn đạo, nhường âm dương nhị khí lưu chuyển đến càng thêm hòa hợp. Một thân thực lực, chỉ sợ tăng vọt gấp 10. Trần An đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Thể nội chân nguyên dù chưa đột phá nhất phẩm đỉnh phong, lại tại nguyên thần gia trì hạ, có thể dẫn động càng nhiều thiên địa chi lực, bộc phát ra viễn siêu lúc trước uy lực. Hắn hôm nay, cho dù là Tà Vô Thiên loại kia nhất phẩm vô thượng đại tông sư, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện đánh giết. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ sân phong, thần niệm lặng yên kéo dài. Lần này, hắn rõ ràng nhìn tới hộ sơn đại trận mỗi một đạo phù văn, thậm chí có thể cảm giác được ngọc cơ tử tại trận nhãn chỗ vận chuyển chân nguyên quy tích. Thì ra là thế. Trần An khẽ cười một tiếng. Bối rối hắn mấy tháng nhất phẩm bình cảnh, có lẽ cũng không phải là cần mạnh hơn chân nguyên, mà là như thế này một lần phương diện tinh thần thuế biến. Tinh thần lực mới là đột phá cảnh giới cao hơn chìa khóa. Ta hiện tại có phải hay không đã đột phá nhất phẩm? Cảnh giới này kêu cái gì? Đối với nhất phẩm phía trên cảnh giới đến cùng là dáng dấp ra sao, Trần An không có minh xác nhận biết. Bây giờ thực lực tăng vọt gấp 10, Trần An cảm giác tự thân cũng đã vượt qua nhất phẩm. Hắn điều ra hệ thống bảng xem xét. Chương 43, tuyệt vọng cục diện chương 43, tuyệt vọng cục diện có đột phá hay không nhất phẩm, hệ thống tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Theo hệ thống bảng đập vào mi mắt, tốc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 5, thăng cấp cần 5000 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc, cảnh giới, võ đạo nhất phẩm, võ đạo vô thượng đại tông sư, công pháp, tam phân quy nguyên khí Level 3, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, bài vân trưởng Level 9 2000, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, phong thần tối Level 9 2000, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, thiên xương quyền Level 9 2000, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, di hồn đại pháp, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, viên mãn, không cách nào tiếp tục tăng lên, chân võ ấn Level 3 800, 6000, vật phẩm, hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 350 vạn chiếc, xích tiêu kiếm, cực phẩm nội khí đan 490, cực phẩm chân khí đan 300, cực phẩm chân nguyên đan 100, tạo hóa đan 10, thiên nguyên đan 80, huyền võ lệnh 2. Tu luyện điểm, không điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 160 tu luyện điểm, nhiệm vụ tiến độ, đọc sách 1 bản quyển, độ hoàn thành 325, 1000 không cái này, lại còn tại nhất phẩm. Nhìn xem hệ thống bảng bên trong cảnh giới vẫn là võ đạo nhất phẩm vô thượng đại tông sư, Trần An không khỏi nhíu mày. Bây giờ tinh thần lực của hắn lột xác thành nguyên thần hư ảnh, một thân thực lực tăng vọt gấp 10, bình thường nhất phẩm võ đạo đại tông sư đều không phải là hắn địch. Vốn cho rằng đã đột phá nhất phẩm phía trên đạt tới một cái cảnh giới mới, không nghĩ tới thế mà còn là tại nhất phẩm. Nhất phẩm phía trên đến cùng là cảnh giới gì, rốt cuộc muốn như thế nào đạt tới? Trần An tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tang thư các bên ngoài, đạo cung đệ tử vẫn như cũ vui vẻ ra mặt. Không có người biết, hắn vị này nhìn như phế nhân điện tịch quan, đã trong lúc lặng lẽ hoàn thành một lần thay ra đổi thịt thủy biến. Từ khi đánh lui Tà Cực tông sau, đạo cung một phương diện vẫn như cũ tăng cường phòng ngự, một bên mong mỏi Ngọc Chân Tử bên kia truyền đến tin chiến thắng. Tam Thanh Điện bên trong, Ngọc Dương Tử đang cùng chư vị trưởng lão nghị sự. Phụ trách tình báo Huyền Thủy đạo trưởng tiến lên một bước, chắp tay nói, căn cứ hôm qua ngàn dặm đưa tin phủ tin tức truyền đến, trưởng giáo dẫn đầu chính đạo nhân sĩ đóng quân Thiên Ma giáo tổng đàn ngoài 50 dặm. Thiên Ma giáo tử thủ tổng đàn không dám lộ diện, hôm nay sáng sớm trưởng giáo nghĩ đến đã dẫn đầu chính đạo nhân sĩ giết tới Thiên Ma giáo. Bây giờ mặt trời chiều ngã về tây, một ngày đêm qua, nghĩ đến đã hủy diệt Thiên Ma giáo, chỉ sợ tin chiến thắng rất nhanh liền sẽ truyền đến.
Tốt.
Một vị trưởng lão cười nói, trưởng giáo tự mình dẫn liên quân, ngoại trừ phật môn, ta chính đạo thất đại phái cao thủ tương trợ, Thiên Ma giáo thua không nghi ngờ. Chỉ là một vị trưởng lão khác lo lắng, nói, Thiên Ma giáo truyền thừa vượt qua ngàn năm, nội tình chưa hẳn so ta đạo cũng yếu, hy vọng chia ra cái gì đừng dễ. Thiên Ma giáo chiếm cứ Thái Thương phái trụ sở mới xây tổng đàn, nhưng không có ta đạo cùng sơn môn ngàn năm đại trận nội tình, là tuyệt đối không thể là ta chính đạo quần hùng đối thủ. Vừa dứt lời, ngoài điện đống nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập, một tên đệ tử lão đảo xông tới, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Điện điện chủ, không xong, không nên gấp, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có ma đạo người đến ta vấn đạo sơn Dương Ai? Ngọc Dương Tử nói rằng, thần sát hắn cũng không có quá mức lo lắng, dù sao Ngọc Cơ Tử một mực tọa trấn hộ sơn đại trận chỗ, nếu là có cường địch xâm phạm đã sớm cảnh báo, căn bản đợi không được đệ tử đến báo. Thiên Ma giáo kinh hiện ma vẫn hủy kết trạng, trưởng giáo chờ chính đạo nhân sĩ tại Thái Thương Sơn thương vong thảm trọng cái gì? Ma đạo chí bảo ma vẫn hủy kiếp trạng xuất thế, đám người hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên đình trệ. Ngọc Dương Tử càng là cả kinh thất sắc, đột nhiên đứng người lên, bắt lấy trước mắt đệ tử, đội vàng hỏi, trưởng giáo đâu, trưởng giáo ở đâu? Mau nói nha, tất cả trưởng lão cũng là vẻ mặt lo lắng, trưởng giáo Ngọc Chân Tử thật là đạo cùng kình thiên chi trụ. Trưởng giáo mất tích, làm sao bây giờ? Trưởng giáo sống chết không rõ, Thiên Ma giáo lại có ma vẫn hủy kiếp trạng, làm sao có thể được a? Nghe vậy, mọi người nhất thời lòng nóng như lửa đốt, trận cước đại loạn. Nhanh, Trần trưởng lão, ngươi dẫn đầu các đệ tử xuống núi tìm kiếm trưởng giáo. Trưởng giáo cho dù không địch lại, khẳng định cũng biết trốn về đạo cung. Lưu trưởng lão, các ngươi 9 người dẫn đầu đệ tử tranh thủ thời gian cùng Ngọc Cơ Tử sư minh tụ hợp tọa trấn hộ sơn đại trận, tùy thời chuẩn bị mở ra đại trận. Ngọc Tuyên Tử sư đệ, ngươi dẫn đầu bộ phận tinh anh đệ tử tuần sát đạo cung, phòng ngừa có hạng giá áo túi cơm thừa cơ làm loạn. Các trưởng lão khác tùy thời chờ lệnh cùng ta tổ kiến thiên cương địa sát kiếm trận, để phòng ma giáo đột kích. Thời khắc mấu chốt, Ngọc Dương Tử vị điện chủ này ổn định tâm thần, đâu vào đấy an bài đám người nhiệm vụ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Ngọc Dương Tử bọn người chờ đợi lo lắng bên trong, rốt cục truyền đến tin tức tốt. Điện chủ, có tin tức, có đệ tử chân núi phát hiện trưởng giáo. Ở đâu? Nhanh mang ta đi. Tại chân núi suối nước bên cạnh, máu me khắp người, đã hôn mê. Lưu trưởng lão đang khẩn cấp là trưởng giáo áp chế thương thế, mang theo hướng phía sơn đi lên, ta về tới trước báo tin. Mọi người sắc mặt đột biến, chen chúc lấy lao ra. Chỉ thấy trước sơn môn trong đống tuyết, Ngọc Chân Tử nằm ở nơi đó, lão bào bị máu tươi thấm đẫm, ngực sụp đổ một khối, trên người trên mặt càng là ma khí ăn mòn, khí tức yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Mấy vị đệ tử đang vây quanh hắn, chân tay luống cuống. Ngọc Tuyên Tử tranh thủ thời gian xuất ra một cái chữa thương đan dược cho Ngọc Chân Tử ăn bảo, vì hắn bảo chủ mệnh. Nhanh, mang tới Tam Thanh Điện. Ngọc Cơ Tử thanh âm phát run, tự thân lên trước đem Ngọc Chân Tử ôm lấy. Sư minh thụ thương quá nặng, nhất định phải sử dụng tạo hóa đan mới được. Tam Thanh Điện bên trong, Ngọc Tuyên Tử lấy ra một cái hộp gấm, bên trong chứa một quả tạo hóa đan. Đan dược này có thể tái tạo lại toàn thân, là áp đáy hòm chí bảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược uy nhập Ngọc Chân Tử trong miệng, đám người nín hơi nhìn chăm chú, nóng trông kỳ tích xảy ra. Nhưng mà, thời gian uống cạn chung trà đi qua, Ngọc Chân Tử vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, liền hô hấp đều vẫn như cũ yếu ớt. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Tuyển Tử ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tạo hóa đan đều vô dụng, trưởng giáo bị ma vẫn hủy kiếp trảm gây thương tích, ma binh hung lệ chi khí đã như là như giỏi trong xương ăn mòn trưởng giáo tâm mạch, nếu là không cách nào khu trục ma khí, tạo hóa đan cũng là vô dụng, cái này nên làm thế nào cho phải? Cổ tịch ghi chép, ma vẫn hủy kiếp trảm ẩn chứa ma ý, cho dù là nhất phẩm đại viên mãn cường giả cũng khó có thể khu trừ. Trưởng giáo chính là ta chính đạo đệ nhất cao thủ, cho dù là đại lâm tự Liêu Kết Phương trưởng cũng bất quá nhất phẩm hậu kỳ, thiên hạ hôm nay nhất phẩm viên mãn cao thủ khó kiếm tung tích, đi đâu tìm vượt qua nhất phẩm cao thủ? Trưởng giáo bây giờ nguy cơ sớm tối, có thể hay không chống nổi đêm nay cũng có nói, cho dù có thể tìm tới cao nhân tiền bối cũng không kịp nha. Ai, từ cùng. Một vị trưởng lão muốn rách cả mí mắt, mặt xám như tro. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có dưới ánh nến đôm đốt âm thanh. Ngọc Chân Tử là đạo cung kình thiên chi trụ, hắn nếu là ngã xuống, đối mặt nắm giữ ma vẫn hủy kiếp trảm thiên ma giáo, đạo cung thậm chí toàn bộ giang hồ đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đạo cung tình thế hỗn loạn, thực lực tăng nhiều Trần An tự nhiên đã nhận ra. Hắn thần niệm dò xét ra ngoài, cảm thụ Tam Thanh Điện trước đông đảo khí tức, lúc này đạo cung chủ yếu cao thủ đều đủ tụ tập ở đây, càng có Ngọc Dương Tử tự mình chủ trì Thiên Cương Địa Sát đại trận thủ ở ngoài điện. Đã xảy ra chuyện gì, vậy mà như thế lớn chiến trận? Chương 44, Trần An thực lực chương 44, Trần An thực lực Tam Thanh Điện bên trong ánh đến lúc sáng lúc tối, chiếu đến cả điện tuyệt vọng khuôn mặt. Ngọc Chân Tử nằm tại trên giường mây, lực sụp đổ địa phương vẫn như cũ thấm lấy máu đen, hô hấp yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Khu cụ đông nhiên, Ngọc Chân Tử hầu kết giật giật, phát ra một hồi rồn rập ho khan. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hắn mí mắt run rẩy, lại chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia trong ngày thường thanh tịnh như cổ đầm con ngươi, giờ phút này vằn vện tia máu, chỗ sâu trong con ngươi còn lưu lại một tia vung đi không được đen nhánh ma ảnh. Trường giáo sư Minh Ngươi đã tỉnh, Ngọc Cơ Tử vui đến phát khóc, liền vội vàng tiến lên mong muốn dịu hắn. Ngài cảm giác thế nào? Ta cái này liền đi cầm ngưng thần đan. Không cần Ngọc Chân Tử thanh âm khàn khàn đến như là đánh bóng, hắn nhấc tay đè chặt Ngọc Cơ Tử cổ tay, khí lực yếu ớt lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Vô dụng, ma vẫn hủy kiếp trảm hung lệ chi khí đã xâm nhập tâm mạch, chưa trừ diện. Ta sống không quá đêm nay. Câu nói này như là một chậu nước đá, tưới tắt đám người vừa mới dấy lên hy vọng. Ngọc Cơ Tử lảo đảo lui lại một bước, đụng tại sau lưng đỉnh đồng trao bên trên, phát ra bịch một tiếng vang trầm, tại yên tĩnh trong đại điện phá lệ chói tai. Sư Minh, Ngọc Cơ Tử mắt đỏ với mắt, không cam lòng gào thét. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Ta đạo cung truyền thừa ngàn năm, chẳng lẽ liền hóa giải một đạo ma ý biện pháp đều không có? Ngọc Chân Tử chậm rãi lắc đầu, khoe miệng tràn ra một tia máu đen. Ma vẫn hủy kiếp chạm chính là ngàn năm trước ma đạo khôi thủ lấy mấy chục vạn sinh hồn tế luyện mà thành, đao ý bên trong cất giấu thôn phệ tất cả chấp niệm, ta bị ma ẩn trọng thương, trước đó lâm vào hôn mê, bây giờ ma đao đao ý đã xâm nhập tâm mạch của ta. Chính là nhất phẩm viên mãn cường giả ra tay, dùng hết tu vi muốn mạnh mẽ loại trừ, cũng bảo hộ không được ta cái này đã sớm bị ăn mòn tâm mạch bị hao tổn, ta cũng sống không quá ba ngày, bất quá nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Hắn thở dốc một hơi, ánh mắt đảo qua trong điện các trưởng lão, cuối cùng rơi vào Ngọc Cơ Tử trên thân. Sư đệ, sau khi ta chết, đạo cung trưởng giáo chi vị liền do ngươi tiếp nhận. Ngọc Cơ Tử toàn thân rung động, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Không, không được, sư minh ngươi nhất định không có chuyện gì, ta đảm đương không nổi cái này trách nhiệm. Đây là mệnh lệnh, cũng là trách nhiệm của ngươi. Ngọc Chân Tử thanh âm mặc dù suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sư minh Ngọc Cơ Tử nước mắt tuôn đầy mặt. Mấy vị lớn tuổi trưởng lão nghe vậy, vẻ mặt càng là ưu sầu vô cùng. Bọn hắn nghĩ tới không phải quyền lực thay đổi, mà là Ngọc Chân Tử ngã xuống sau, đạo cung nên như thế nào đối mặt tay cầm ma vẫn hủy kiếp trạng ma luận, như thế nào tại đàn sói vây quanh người trung gian ở đạo cung truyền thừa. Trưởng giáo một vị râu bạc trắng trưởng lão run giọng nói, thiên ma giáo như giết tới núi đến, chúng ta chỉ có tử chiến. Ngoài điện phong tuyết chẳng biết lúc nào lớn lên, nghẹn ngào tiếng gió như cùng vong hồn kêu rên, là cái này tuyệt vọng bầu không khí tăng thêm mấy phần bị thương. Mà giờ khắc này Tàng Thư Các, Trần An đang đứng tại phía trước cửa sổ, cau mày. Hắn thần niệm sớm đã bao trùm toàn bộ Tam Thanh Điện, Ngọc Chân Tử cùng mọi người đối thoại, một chữ không sót truyền vào hắn trong tai. Ma vẫn hủy kiếp chạm đao ý, Trần An đầu ngón tay nhẹ nhàng đập xong cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thông qua thần niệm cảm giác, Ngọc Chân Tử trên người có một cỗ cường hành đến cực điểm ma ý, kia ý hung lệ, âm lãnh, lại mang theo một loại có thể vặn vẹo tâm thần quỷ dị lực lượng, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó gào thét. Nếu là tại tinh thần lực thuế biến trước đó, hắn tự nhận coi như mình chưa hẳn có thể ngăn cản cái loại này ăn mòn. Ngọc Chân Tử chuyến này thiên ma giáo trừ ma, lại rơi vào kết quả như vậy, kia thiên ma giáo lại có cao thủ như thế. Trần An tâm niệm thay đổi thật nhanh, căn cứ kia ma ý ăn mòn tốc độ, nếu không có gì ngoài ý muốn, trưởng giáo chân nhân chỉ sợ sống không qua tối nay giờ tí. Ngọc Chân Tử không thể chết. Trần An âm thầm nói rằng, không nói đến chính mình có thể ở Tàng Thư Các an ổn đọc sách, toàn do vị này trưởng giáo âm thầm trông nom. Chỉ nói Ngọc Chân Tử một khi vẫn lạc, đạo cung tất nhiên đại loạn. Có Ngọc Chân Tử cái này nhất phẩm tòa chấn, đạo cung mới là đỉnh cấp thế lực, hạng người bình thường không dám tới phạm, đạo cung khả năng bình yên vô sự. Không có Ngọc Chân Tử, đạo cung đâu còn có an ổn có thể nói. Đạo cung không có, Tàng Thư Các lại há có thể độc tồn. Mà thôi. Trần An nói nhỏ một tiếng. Nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh lơ mơ, mà hắn chân thân đã hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía Tam Thanh Điện mau chóng đuổi theo. Quanh thân quanh quần nguyên thần chi lực bóp méo tia sáng, người ở bên ngoài xem ra chỉ cảm thấy một đạo bóng người mơ hồ hiện lên, căn bản thấy không rõ hình dạng. Tam Thanh Điện bên ngoài một dặm chỗ, đạo cung đệ tử sớm đã bố trí xuống tầng tầng phòng tuyến. Nhìn thấy cái kia đạo mơ hồ bóng người mà đến, cầm đầu đội trưởng nghiêm nghị quát, người đến người nào? Dừng bước. Trần An không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía đại điện phương hướng mà tới. Đề phòng. Đội trưởng giận quát một tiếng, rút ra trường kiếm. Người này ý đồ đến không rõ, có thể là ma giáo gian tế, ngăn lại hắn. Mười mấy tên đệ tử đồng thời rút kiếm. Kiếm khí xen lẫn thành một trường dày đặc mạng, hướng phía bóng người chủ tới. Nhưng mà, ngay tại kiếm vong sắp chạm đến bóng người trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân dường như bị đông cứng, không thể động đậy mảy may. Bọn hắn duy trì huy kiếm tư thế, như là bị làm định thân thuật con rối, trơ mắt nhìn xem bóng người từ giữa đó xuyên qua, liền đối phương góc áo đều không có đủ phải. Trần An không có dừng bước lại, nếu không phải nể tình cùng là đạo cung người, những người này sớm đã hóa thành cho bụi. Xuyên qua tầng thứ nhất phòng tuyến, phía trước chính là Tam Thanh Điện trước quảng trường. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng kinh hô lúc, trong lòng của hắn liền còi báo động đại tác, vừa muốn hạ lệnh tăng cường đề phòng, liền nhìn thấy một đạo bóng xanh xông phá phòng tuyến, hướng phía đại điện lướt đến. Ngăn lại hắn, Ngọc Dương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, phất trần vung lên, thường phong hóa thành trận thế phía trước ngưng tụ kiếm ý, thiên cương địa sát đại trận kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm ảnh, mang theo nhất phẩm ý thế. Kiếm trận này liền Tả Vô Thiên đều có thể kiềm chế, bình thường nhất phẩm sơ kỳ cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tránh ra. Bóng xanh bên trong thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo một cỗ không cho kháng cự lực lượng. Ngọc Dương Tử chỗ nào chịu theo? Trong lòng của hắn tin tưởng, trước đây kia mấy chục tên sáu thất phẩm đệ tử liền đối phương một lát đều không ngăn được, hiển nhiên là cao thủ tuyệt thế đột kích. Đây là đạo cung cấm địa, lại dám xông vào, đừng trách chúng ta không khách khí. Bóng xanh bên trong người dường như thở dài, lại mang xuống, Ngọc Chân Tử chỉ sợ cũng thật không chịu nổi. Lời còn chưa dứt, quảng trường trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái từ tinh thần lực ngưng tụ bàn tay vô hình, che khuất bầu trời, mang theo chấn áp tất cả uy thế, hướng phía thiên cương địa sát trận đè xuống. Phốc, kiếm ảnh như là giấy giống như vỡ vụn, thường phong chở 12 vị tông sư đồng thời phun ra máu tươi, mười mấy tên đệ tử càng là trực tiếp bị chấn động đến có quắp ngã xuống đất. Làm sao có thể? Ngọc Dương Tử kinh hãi gần chết, có thể cùng Tả Vô Thiên cái loại này uy tín lâu năm nhất phẩm tranh phong thiên cương địa sát kiếm trận, tại Trần An trước mặt lại không chịu nổi một kích. Ngọc Dương Tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đạo nhân ảnh kia, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái này, đây là cái gì cấp bậc thực lực? Kia cổ vô hình tinh thần uy áp như là sơn nhạc, gắt gao đặt ở trái tim của mỗi người, để bọn hắn liền ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không có.
Chương 45, bái tạ đạo quân. Chương 45, bái tạ đạo quân. Trần An thân ảnh lướt qua quảng trường, trực tiếp đi hướng Tam Thanh Điện đại môn. Trong điện Ngọc Cơ Tử cùng mấy vị trưởng lão sớm đã nghe được động tĩnh, cầm trong tay binh khí thủ tại cửa ra vào, nhìn thấy bóng xanh xâm nhập. Bảo vệ trưởng giáo. Ngọc Cơ Tử giận quát một tiếng, phất trần hóa thành ngàn vạn tơ bạc, hướng phía Trần An cuốn đi. Mấy vị trưởng lão khác cũng đồng thời ra tay, các loại tuyệt học tế xuất, phong tỏa tất cả đường lui. Nhưng mà, bọn hắn công kích còn chưa tới gần Trần An trong vòng một trượng, liền bị một cỗ bình chướng vô hình ngăn trở. Ngay sau đó, một cỗ so vừa rồi càng thêm mạnh mẽ tinh thần uy áp quét sạch ra, Ngọc Cơ Tử bọn người chỉ cảm thấy ngực dường như bị cự thạch ngăn chặn, hô hấp đều biến khó khăn, chớ nói chi là độc thủ. Bọn hắn bị gắt gao đinh tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Lại bị một cỗ kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt trấn áp. Thật đúng là phiền toái, tất cả yên lặng cho ta a. Bọn hắn cảm giác chính mình giống như là tiến vào hầm băng, thức hải kịch liệt đau nhức, tâm thần thất thủ, binh khí trong tay len ken rơi xuống đất, nguyên một đám cương tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Một nhất phẩm viên mãn. Không, này khí tức viễn siêu nhất phẩm. Một vị tóc trắng trưởng lão run giọng nói rằng, răng đều đang run rẩy. Chính là trưởng giáo Ngọc Chất Tử, cũng còn lâu mới có được kinh khủng như vậy uy áp, càng không khả năng trong nháy mắt trấn áp bọn hắn mười mấy vị tam phẩm trở lên cao thủ. Trần An không để ý đến bọn hắn, đi thẳng tới Ngọc Chất Giường, cúi đầu nhìn về phía Ngọc Chất Tử. Ngọc Chân Tử gian nan ngẩng đầu, bất quá hắn nhìn ra Trần An mặc trên người chính là đạo cung phục sức, cũng không có sát ý, ngươi chính là cái kia tiên thiên đạo thể, lượng sinh sư thuốc quan môn đệ tử à? Ngọc Chân Tử ho khan một cái, khoe miệng tràn ra máu đen. Tuổi con nhỏ liền đột phá nhất phẩm lại cam nguyện ẩn giấu, cùng lượng sinh sư thuốc như thế. Theo bối phận ta nên xưng ngươi một tiếng sư đệ. Trần An không có nói tiếp, chỉ là vươn tay, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt thanh quang, nhẹ nhàng đặt tại Ngọc Chân Tử ngực. Hắn khoát tay áo, ngữ khí mang theo một tia giải thoát, không cần uổng phí sức lực, chính là ngươi dùng hết tu vi cũng bất quá để cho ta sống lâu mấy ngày, vì một kẻ hấp hối sắp chết làm gì như thế? Ma ẩn được ma vẫn hủy kiếp trạm, ít ngày nữa liền sẽ giết tới đạo cung, ngươi vẫn là giữ lại tu vi ngăn được à? Trần An nhíu mày, tức giận nói rằng, bớt nói nhảm. Ngưng thần, vận chuyển thuần dương vô cực công, dùng trí cương trí dương chân nguyên bảo vệ tâm mạch. Ngọc Chân Tử sững sờ, vận chuyển công pháp. Để ngươi vận chuyển ngươi liền vận chuyển, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Trần An bỗng nhiên đưa tay, một bàn tay đập vào Ngọc Chân Tử trên ót. Một tát này nhìn như tùy ý, lại mang theo một cô ôn hòa tinh thần lực, chấn động đến Ngọc Chân Tử tức hải một thanh. Ngươi. Ngọc Chân Tử vừa tức vừa gấp, lại tại tiếp xúc đến đối phương ánh mắt trong nháy mắt, không hiểu tuân theo chỉ lệnh. Thể nội còn sót lại chân nguyên dựa theo thuần dương vô cực công lộ tuyến vận chuyển lại, hướng phía tâm mạch dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, hắn cảm giác được một cỗ khó nói lên lời kinh khủng lực lượng tinh thần, như là sắc bén nhất dao giải phẫu, theo kinh mạch của mình, chậm rãi mò về tâm mạch chỗ ma vẫn hủy kiếp trạm ý đây là tinh thần lực, có thể cô đọng tới tình trạng như thế. Ngọc Chân Tử trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ma kia chiếm cứ trong lòng mạch ma vẫn hủy kiếp trạm ý, dường như cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đầu đen nhánh dao ảnh, phát ra bén nhọn tê minh, hướng phía Trần An tinh thần lực phản công mà đi, mong muốn đem cỗ này lực lượng ngoại lai ô nhiễm, an mòn, không biết sống chết. Trần An lạnh hừ một tiếng. Bây giờ hắn nguyên thần chi lực cường đại dường nào, sao lại sợ cái này sợi bèo trôi không dễ đao ý? Thức hải bên trong nguyên thần bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một thanh ánh sáng long ánh kiếm, mang theo chạm phá tất cả hư ảo ý thế, hướng phía màu đen đao ảnh mạnh mẽ chém xuống. Suy đao ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị kiếm ánh sáng chém thành hai nửa. Nhưng nó cũng chưa hoàn toàn biến mất, vỡ vụn đao ý như là giỏi trong xương, lần nữa ngưng tụ, hướng phía kiếm ánh sáng cuốn tới. Còn dám ngoan cố chống lại? Trần An ánh mắt ngưng tụ, nguyên thần chi lực không giữ lại chút nào bộc phát. Kiếm ánh sáng tại Ngọc Dương Tử thể nội vạch ra vô số quỹ tích huyền ảo, khi thì hóa thành lôi đỉnh, khi thì hóa thành liệt hỏa, mỗi một lần chạm kích đều mang tịnh hóa tất cả tà ma lực lượng. Đại điện bên trong đám người chỉ thấy Ngọc Chân Tử sắc mặt lúc sáng lúc tối, khi thì thống khổ như mày, khi thì răng ra. Bộ ngực hắn máu đen dần dần biến thành đỏ tươi, nguyên bản sụp đổ địa phương lại mơ hồ có chập trùng. Ngọc Cơ Tử bọn người ngừng thở, trong mắt phẫn nộ đã sớm bị chờ mong thay thế. Bọn hắn có thể cảm giác được, kia cố bao phủ đại điện kinh khủng tinh thần lực đang cùng một loại nào đó âm tà lực lượng kịch liệt giao phong. Trên mặt đất gạch xanh lấy ngọc giường làm trung tâm, tầng tầng vỡ vụn, lộ ra dưới đáy đất vàng, hiển nhiên là năng lượng va chạm dư ba bố trí. Thời gian từng giờ trôi qua, ánh trăng như sương. Đến lúc cuối cùng một sợi ma vẫn hủy kiếp trạm ý bị kiếm ánh sáng bức ra ngọc giường từ bên ngoài cơ thể, Trần An đột nhiên thu tay lại, thái dương chảy ra mồ hôi dịt. Ngọc Chân Tử tâm mạch chỗ, đoàn kia chiếm cứ hắc khí đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kim quang nhàn nhạt, chính là thuần dương vô cực công chân nguyên đang chậm rãi chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Đúng lúc này, đại điện mặt đất đống nhiên chuyển đến răng rắc giòn vang. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọc trước giường mặt đất lại bị vừa rồi tiêu tán ma y ăn mòn ra một cái đường kính mấy trượng hố to, hố bích một mảnh đen kịt, tản ra gây mũi mùi khét, hiển nhiên là kia sợi bị chém chết đao ý sau cùng phản công. Trần An liếc qua hố to, không có quá để ý, hắn nhìn về phía Ngọc Chân Tử, thản nhiên nói, ma vẫn hủy kiếp trảm ý đã trừ, còn lại thương thế, chậm rãi nuôi a. Người đã đả thương tâm mạch, nhớ lấy trong một tháng không thể vọng động chân nguyên chiến đấu, nếu không tâm mạch đứt gãy, đến lúc đó thần tiên khó cứu, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Sư đệ dừng bước. Ngọc Chân Tử vội vàng hô, dãy rủa lấy mong muốn ngồi xuống. Ngươi nhận lầm người, ta không biết cái gì lượng sinh, cũng không là sư đệ của ngươi, chỉ có điều đạo cung một cái hạng người vô danh mà thôi. Trần An thanh âm truyền đến, hắn chỉ có điều đạo cung tàng thư các một điện tịch, cũng không phải cái gì lượng sinh đồ đệ. Cái này nhìn xem Trần An thân hình biến mất không thấy gì nữa, trong điện chúng người đưa mắt nhìn nhau.
không có ma ý ăn mòn tâm mạch, tạo hóa đan dược hiệu phát huy tác dụng, Ngọc Chân Tử khôi phục hành động. Hắn nhìn xem Ngọc Cơ Tử bọn người, không khỏi nói rằng, khó nói chúng ta trước đó đoán sai, người này cùng Lượng Sinh sư thúc cũng không quan hệ. Trần An sau khi đi, Ngọc Cơ Tử bọn người khôi phục hành động lực. Người này khí tức triều khí phồn thịnh, rõ ràng tuổi tác không lớn, tất nhiên là trước đây xông qua thí luyện tháp tầng thứ 8 thiên cổ yêu nghiệt. Đám người cùng nhau gật đầu, Ngọc Chân Tử nói, tiên thiên đạo thể thiên cổ yêu nghiệt, cho dù là danh sư dạy bảo dưới tình huống, hai mươi mấy tuổi nhiều nhất cũng bất quá mới vào nhất phẩm. Người này thực lực cũng đã vượt qua nhất phẩm biên mãn, cho dù là thiên cổ yêu nghiệt cũng khó có thể với tới, tất nhiên là chân vũ chuyển thế, ta đạo cung đây là gia đạo quân a. Đạo quân ân cứu mạng, Ngọc Chân Tử vô cùng cảm kích, bái tạ đạo quân. Hướng phía Trần An rời đi phương hướng, Ngọc Chân Tử thần sắc trịnh trọng nói, chúng ta bái tạ đạo quân. Ngọc Cơ Tử bọn người giống nhau không mình hành lễ, xuất phát từ nội tâm cảm tạ Trần An cứu được Ngọc Chân Tử cái này đạo cung kình thiên chi trụ. Trường giáo sư minh, đạo quân có lời, trong một tháng ngươi không thể vọng động chân nguyên, nếu không thần tiên khó cứu, cái này trong một tháng ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn. Ai, kia ma thuần chỉ sợ tùy thời đều có thể xâm phạm. Chương 46, ma thuần kinh khủng. Chương 46, ma thuần kinh khủng. Đạo cung trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị không khí. Tự Trần An xuất thủ cứu Ngọc Chân Tử sau, đạo quân danh hào liền trong đám người nhanh chóng truyền bá. Ta đạo cung có đạo quân tọa chấn, thiên ma giáo mặc dù có ma vẫn hủy kiếp chạm lại như thế nào. Trần An ra tay sau, nhường đám người lĩnh hội tới vượt qua nhất phẩm là cỡ nào cường đại. Bọn hắn những này trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đối mặt Trần An cái này nhóm cường giả bất quá là sâu kiến, mảy may năng lực phản kháng đều không có. Ma ẩn mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể là đạo quân đối thủ. Ngọc Cơ Tử mấy trong lòng người có thể nói là buông xuống sầu lo. Không thể chủ quan, Ngọc Chân Tử nhìn xem đám người dường như không đem thiên ma giáo để vào mắt, tranh thủ thời gian lên tiếng nói rằng, đạo quân vì cứu ta, nghĩ đến cũng tổn hao không ít tu vi, sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn nhìn quanh một vòng, thanh âm trầm giọng nói, huống hồ đạo quân là thân phận như thế nào, người ở chỗ nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Ma ẩn nếu là xuất thiên ma giáo đột kích, đạo quân là xuất thủ hay không còn chưa biết được. Lại nói, kia thiên ma giáo không biết rõ khi nào xâm phạm, nếu là khi đó đạo quân ra ngoài không tại, chúng ta chẳng lẽ muốn tự trói hai tay chờ chết sao? Ngọc Chân Tử lời nói như là hoàng trung đại lữ, đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Trường giáo lời nói rất là, đạo cung sự tình còn muốn chính chúng ta giải quyết, nếu là mọi chuyện phiền toái đạo quân, chúng ta chẳng phải là thành phế vật. Tam thanh điện bên trong, Ngọc Cơ Tử, Ngọc Dương Tử, Ngọc Huyền Tử ba vị điện chủ ngồi vây quanh tại trước giường, nhìn xem Ngọc Chân Tử khí sắc dần dần hùng luận, trong lòng hơi định, nhưng như cũng không dám thư giãn. Trường giáo sư minh, ngài an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Ngọc Cơ Tử trầm giọng nói rằng, hộ sơn đại trận từ ta tự mình tọa trấn, ngày đêm không ngớt, tuyệt sẽ không lại cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Bây giờ thiên ma giáo uy hiếp lúc nào cũng có thể sẽ tới, hắn còn phải tiếp tục tọa trấn đại trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngọc Dương Tử gấp đứng dậy theo, ta cũng biết dẫn đầu đám người tùy thời kết thành thiên cương địa sát kiếm trận, là hộ sơn đại trận tranh thủ đầy đủ khởi động thời gian. Trong tay hắn phất trần vung khẽ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Chính là ma ẩn đích thân đến, nghĩ đến kéo dài một lát còn có thể làm được. Một khi hộ sơn đại trận hoàn toàn khởi động, cho dù ma ẩn có ma vẫn hủy kết trạng, cũng sẽ không là ta đạo cung hộ sơn đại trận đối thủ. Ngọc Tuyên Tử thì nói bổ sung, ta lập tức an bài đệ tử tại đạo cung chung quanh trong 30 dặm thiết hạ trạm gác ngầm, chỉ cần thiên ma giáo người tới gần, nhất định có thể trước tiên phát giác, đến lúc đó phát ra tín hiệu, Ngọc Cơ Tử sư minh liền lập tức khởi động đại trận. Ngọc Chân Tử chậm rãi gật đầu, thanh âm mặc dù vẫn suy yếu, lại mang theo một tia vui mừng, có ba người các ngươi tại, ta liền có thể yên tâm. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ là kia ma ẩn cầm trong tay ma vẫn hủy kết trạm, thực lực sâu không lường được, nhất định không thể phất lở. Trưởng giáo sư minh yên tâm. Thời gian kế tiếp, đạo cung trên dưới tràn ngập không khí khẩn trương. Ngày đầu tiên, bình an vô sự. Ngày thứ hai, bình tĩnh như trước. Gió núi thổi qua vấn đạo sơn, mang đến tiếng thông reo trận trận, dường như cái gì cũng không biết xảy ra. Tới ngày thứ ba hoàng hôn, ánh nắng chiều là đạo cung dắt lên một tầng sắc màu ấm. Ngọc Cơ Tử tại trận nhãn chỗ ngồi xuống, chân nguyên chậm rãi lưu chuyển, nếu là có biến hắn sẽ trước tiên khởi động đại trận. Ngọc Dương Tử chờ 108 người ở một bên bảo hộ, ba ngày đến không dám buông lỏng. Có lẽ thiên ma giáo trong thời gian ngắn sẽ không tới. Có đệ tử trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng suy đoán, dẫn tới Ngọc Dương Tử nhìn chằm chằm, nhưng cũng nhường không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà phần này bình tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ngay tại ngày chìm vào tây sơn, ánh chiều tà le lói lúc, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Không phải bình thường trời tối, mà là mây đen theo bốn phương tám hướng hội tụ, giống như là mực nước hắt vây tại màn trời bên trên, trong nháy mắt che đậy chỗ có tia sáng. Âm âm sấm rền tại tầng mây bên trong nhấp nhô, nhưng không thấy thiểm điện, chỉ có đè nén tiếng sấm như là cự thú gầm nhẹ, chấn người trong lòng hốt hoảng. Không tốt. Ngọc Cơ Tử đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía sơn môn phương hướng. Là ma khí. Tốt, ma khí nồng nặng. Lời còn chưa dứt, một đạo áo bào đen thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại đạo cung trước sơn môn trên quảng trường. Hắn lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm chuôi này đèn nhánh ma vẫn hủy kết trạng, thân đao tán phát hắc vụ cùng thiên thượng mây đen tương liền, dường như toàn bộ thiên địa đều thành lĩnh vực của hắn. Thiên ma giáo ma ẩn, đến đây bài sơn. Thanh âm như là kinh lôi nổ vàng, mang theo vô biên ma uy, đánh thẳng vào đạo cung mỗi một cái góc. Ngọc Cơ Tử tranh thủ thời gian thôi động kim châm bàn, mở ra hộ sơn đại trận. Vừa mới mở ra hộ sơn đại trận chỉ là một tầng nhàn nhạt màng mỏng, bị ma ẩn thanh âm chấn động màn sáng kịch liệt rung động, phát ra ong ong tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đang thao luyện kiếm trận các đệ tử sắc mặt đột biến, trường kiếm trong tay suýt nữa cầm không được. Kia cố ma uy quá mức kinh khủng, như là như thực chất ép ở trong lòng, để bọn hắn hô hấp đều biến khó khăn. đạo cung trước sơn môn mây đen càng tụ càng dày đặc, cơ hồ muốn ép tới hộ sơn đại trận màn sáng bên trên. Ma Hoẩn lơ lửng giữa không trung, áo bào đen phần phật, trong tay ma vẫn hủy kiếp trạng tản ra làm người sợ hai hung sát chi khí, thân đao hắc vụ quấn, phản phất có vô số oan hồn ở trong đó gào thét. Khi thấy hộ sơn đại trận màn sáng vừa mới sáng lên, còn mang theo vài phần bất ổn kim quang lúc, Ma Hoẩn trên mặt hiện lên một tia giọng niệm ai, chỉ bằng cái này chưa hoàn thành phá trận, cũng muốn ngăn cả ta. Hắn liếc qua màn sáng bên trên lấp lóe phù văn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ta vô thiên phế vật kia mới có thể cho các ngươi thông dong bảy trận thời gian, đáng tiếc, các ngươi gặp gỡ chính là ta. Lời còn chưa dứt, Ma Hoẩn đột nhiên giơ cao mà vẫn hủy kết trạng. Trong chốc lát, thân đao bộc phát ra trùng thiên hắc khí, cùng thiên thượng mây đen tương liên, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị kéo vào vô biên ma vực. Một cỗ uy thế kinh khủng theo thân đao lan tràn ra, nhường hộ sơn đại trận màn sáng kịch liệt rung động, phát ra kéo kẹt rên rỉ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Phá cho ta! Ma Hoẩn một tiếng gầm thét, ma vẫn hủy kiếp trạng mang theo chạm nước thiên địa uy thế, hướng phía hộ sơn đại trận màn sáng mạnh mẽ đánh xuống. Một đạo đen nhánh đao khí như là ma long xuất uyên, xé rách không khí, mang theo chói tai rít lên, đập ầm ầm tại màn sáng bên trên. Phanh tiếng vang chấn động đến toàn bộ đạo cung đều đang lay động, hộ sơn đại trận màn sáng trong nháy mắt hướng vào phía trong lõm, nguyên bản ngưng tụ kim quang ảm đạm hơn phân nửa, vô số tinh mịn vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ màn sáng. Ngọc Cơ Tử tại trận nhãn chỗ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, duy trì đại trận chân nguyên suýt nữa tán loạn. Tất cả mọi người, toàn bộ vào trận làm đại trận cung cấp năng lượng. Ngọc Cơ Tử vẻ mặt kinh hãi, lập tức quát tầm lên, đồng thời chân nguyên không muốn sống giống như đưa vào đại trận bên trong. Làm sao có thể có đệ tử trẻ tuổi la thất thanh, trên mặt viết đầy sợ hãi. Cái này hộ sơn đại trận thật là đạo cung phòng tuyến cuối cùng, lần trước đối mặt Tà Vô Thiên còn có thể kiên trì hơn 30 chiêu, lại bị đối phương một đao liền đánh thành bộ dáng như vậy. Ma Hoẩn nhìn xem lão đạo muốn ngã màn sáng, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý xem ra, một đao còn chưa đủ. Hắn lần nữa giơ lên ma vẫn hủy kiếp trạng, thân đao hắc khí so trước đó càng thêm nồng đậm, mơ hồ ngưng tụ thành một trường to lớn mặt quỷ, đối với màn sáng phát ra y mắng gào thét. Vậy thì nếm thử đao thứ hai. Đạo thứ hai đao khí theo nhau mà tới, uy lực so trước đó càng hơn 3 phần, như là tia chớp màu đen, lần nữa bổ vào màn sáng vết rách chỗ. Giang giáp một tiếng vang dọn, màn sáng bên trên vết rách hoàn toàn mở rộng, kim quang giống như nước thủy triều thối lui, toàn bộ hộ sơn đại trận đã gần như sụp đổ, dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Ngọc Cơ Tử mắt tối sầm lại, kém chút mới ngã xuống đất, toàn bộ nhờ sau lưng trưởng lão kịp thời đỡ lấy mới đứng vững thân hình. Chương 47, không có tư cách. Chương 47, không có tư cách. Ngọc Dương Tử sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Ngọc Cơ Tử gào thét, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khàn giọng. Hộ sơn đại trận nhịn không được ma hồn lại một kích, nhất định phải dựa vào thiên cương địa sát kiếm trận kéo dài thời gian. Tới. Ngọc Dương Tử thanh âm theo màn sáng cỡ lò xẹt bệ tạ chuyển đến, mang theo một tia quyết tuyệt. Chỉ thấy 108 người đã cấp tốc kết thành trận hình, 12 vị tông sư đứng tại trận nhãn, hơn 90 vị tứ ngũ phẩm tinh anh vờn quanh bên ngoài, càng có Ngọc Dương Tử cái này nhị phẩm đại tông sư ở giữa cân đối, mỗi người đều đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Thiên cương địa sát, kiếm ra như rồng. Theo Ngọc Dương Tử một tiếng gầm hét, 108 thanh trường kiếm đồng thời sáng lên thanh quang, chân nguyên hội tụ thành một thanh dài chừng 10 trượng to lớn kiếm ảnh, lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, mang theo chạm phá tất cả khí thế, hướng phía màn sáng bên ngoài ma ẩn hung hăng bổ tới. Một kiếm này ngưng tụ tất cả mọi người hy vọng, kiếm ảnh lướt qua, liền chung quanh ma khí đều bị xé nứt ra một cái khe. Đối mặt dạng này kiếm chiêu, trước đây Tả Vô Thiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà ma ẩn nhìn xem bổ tới kiếm ảnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, điều trùng tiểu kỹ. Tay hắn nắm ma vẫn hủy kiếp trạng, không tránh không né, đón kiếm ảnh trở tay chém ra một đao. Màu đen đao khí cùng màu xanh kiếm ảnh giữa không trung va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Làm cho người kinh hãi là, trôi này đủ để trọng thương nhất phẩm vô thượng đại tông sư to lớn kiếm ảnh, lại bị ma vẫn hủy kiếp trạng đao khí từ đó bổ ra, như là bị chém đứt cây trúc, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số điểm sáng. Cái gì? Ngọc Dương Tử sắc mặt kỳ biến, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là 108 người kết thành mạnh nhất kiếm trận, lại bị đối phương một đao liền rách. Không đợi hắn kịp phản ứng, ma thuần thân ảnh đã giống như quỷ mị hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên cương địa sát trận trên không. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới thất kinh các đệ tử, nét miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Đã các ngươi nghĩ như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thiên Ma Trưởng. Ma Hoẩn chậm rãi đưa tay, đen nhánh ma khí tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự thủ, mang theo chấn áp tất cả uy thế, hướng phía kiếm trận mạnh mẽ đè xuống. Bàn tay này mang theo nồng đậm vệ tâm ma công chi lực, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Không tốt, Ngọc Dương Tử gào thét, mong muốn điều khiển kiếm trận chống cự, lại phát hiện toàn bộ kiếm trận dường như bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt. Phốc 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 cự thủ rơi xuống, giống như đập rồi đem toàn bộ thiên cương địa sát trận đập trên mặt đất. Kiếm ảnh trong nháy mắt tán loạn, 108 người đồng thời phun ra máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp quằn xuống đất, dãy rủa lấy mong muốn bỏ lên, lại phát hiện kinh mạch kịch liệt đau nhức, chân nguyên hoàn toàn hỗn loạn. Ngọc Dương Tử làm là trợn nhãn, tiếp nhận xung kích lớn nhất, hắn như gặp phải trọng kích, mạnh mẽ đụng tại sau lưng trên vách đá, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn xem lơ lửng giữa không trung ma quẩn, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Lại vậy mà như thế kinh khủng, không tự mình trực diện ma quẩn, căn bản là không có cách lý giải sự cường đại của hắn. Ngọc Dương Tử có chút minh bạch vì sao trưởng giáo Ngọc Chân Tử vị này chính đạo đệ nhất nhân, cầm trong tay đạo cùng truyền thừa thần binh vấn đạo kiếm còn thua ở ma quẩn trên tay. Trước mắt ma quẩn, tại ma vẫn hủy kiếp chạm ra trì hạ, thực lực đã viễn siêu bình thường nhất phẩm đại tông sư, cho dù là nhất phẩm đại viên mãn cường giả chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Liền chút năng lực ấy, Mã Ẩn khinh thường liếc qua, ánh mắt một lần nữa rơi vào hộ sơn đại trận bên trên, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cái gì chính đạo khôi thủ, ngàn năm truyền thừa, không gì hơn cái này, phá cho ta a.
Hắn giơ lên cao cao mà vẫn hủy kết trảm, thân đao hắc vụ hoàn toàn bộc phát, cùng thiên thượng mây đen hòa làm một thể. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị nhuộm thành màu đen, chỉ có chuôi này ma đao tản ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, như là lưỡi hái của tử thần. Ma Ẩn gầm lên giận dữ, đem ma vẫn hủy kiếp trảm mạnh mẽ đánh xuống. Một đao kia không có kinh thiên động địa thanh thế, lại mang theo một cỗ thôn vệ tất cả quỷ dị lực lượng, màu đen đao khí giống như nước thủy triều tuôn hướng hộ sơn đại trận, những nơi đi qua, liền không gian đều đang bặm mẹo, tan rã.
Hộ sơn đại trận màn sáng tại tiếp xúc đến đao khí trong nháy mắt, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã lấy, kim quang như là như băng tuyết hòa tan, phù văn vỡ vụn thành từng mảnh. Không Ngọc Cơ Tử bọn người muốn rách cả mí mắt, liều mạng rót vào chân nguyên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại trận sụp đổ, lập tức tất cả mọi người lọt vào phản vệ, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Đây hết thể nhìn như rất dài, kỳ thực còn không có một phút. Mà tình huống bình thường, đạo cung hộ sơn đại trận hoàn toàn kích hoạt cần ít ra 3 phút. Ma Ẩn ngắm nhìn bốn phía, thanh âm mang theo bệ nghệ thiên hạ cùng ngạo. Đạo cung cao thủ, cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Hắn một cước giẫm nát hộ sơn đại trận còn sót lại màng ánh sáng bên trên, đạo cung sơn môn hoàn toàn bại lộ tại Ma Ẩn trước mặt, như là dê lợi làm thịt.
Ngọc Chân Tử, lan ra đây nhận lấy cái chết.
Ma Ẩn tiếng giống giận dữ tại đạo cung quanh quẩn. Nếu không ra, ta liền đổ ngươi cái này cả nhà. Toàn bộ đạo cung cũng liền Ngọc Chân Tử một người có thể vào Ma Ẩn chi nhãn, đối với hắn có nhất định uy hiếp, những người khác chỉ thường thôi. Ba ngày trước Thái Thương Sơn một trận chiến, chính đạo liên quân 10 không còn một, Ngọc Chân Tử lại bị Tiêu Giao phái trưởng môn cứu đi. Ma vẫn hủy kiếp trạng chưa thể hấp thu vị này chính đạo đệ nhất cao thủ tinh huyết, Ma Ẩn 10 phần tiếc nuối. Bởi vì tâm mạch bị hao tổn, Ngọc Chân Tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng như cũ đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ma Ẩn. Ma Ẩn thanh âm hắn khàn khàn, lại mang theo uy nghiêm. Thật muốn hủy diệt đạo cung, không sợ chúng ta cá chết lưới rách.
Cá chết lưới rách.
Ma Ẩn giống như là nghe được chuyện cười lớn, ngửa đầu cười to. Tiếng cười chấn động đến chung quanh cổ tùng gì rào rung động, chỉ bằng các ngươi những này tàn binh bại tướng, cũng xứng đàm luận cá chết lưới rách. Hắn chậm rãi tới gần, thiên ma đao hung sát chi khí thẳng bức Ngọc Chân Tử mặt.
Ngươi cũng là nói một chút, các ngươi có tư cách gì?
Là nằm trên mặt đất thổ huyết đệ tử, vẫn là ngươi cái này liền chân nguyên cũng không dám vọng động phế nhân.
Ma Ẩn tự nhiên nhìn ra Ngọc Chân Tử bị ma vẫn hủy kiếp trảm đả thương tâm mạch, căn bản không có lực đánh một trận.
Ngọc Chân Tử đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, cũng không phải là e ngại, mà là tâm mạch chỗ tổn thương bị cỗ này hung sát chi khí dẫn động, truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn cưỡng chế cổ họng ngay ngái, lạnh lùng nói, đạo cung truyền thừa ngàn năm, nội tình há lại cho người khinh thường.
Nội tình?
Ma Ẩn suy cười một tiếng, ánh mắt đảo qua chúng quanh kinh hoàng lại vẫn nắm chặt trường kiếm đệ tử.
Là hộ sơn đại trận mảnh mỡ, vẫn là bị ta một trường đánh tan thiên cương địa sát trận.
Hay là nói ngươi cái này một phế nhân?
Nói đến, ngươi thật đúng là mạng lớn.
Bị ma đao thương tới tâm mạch, lại còn có thể sống đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích.
Đáng tiếc A Ma Ẩn lời nói xoay chuyển, trong mắt sát ý tăng bọn.
Kỳ tích luôn có cuối cùng.
Bây giờ ngươi tâm mạch bị hao tổn, chân nguyên khẽ động cho dù ta không giết ngươi, nhiều nhất thời gian uống cạn nửa chén trà liền sẽ trái tim bạo tạc mà chết.
Sinh tử của ngươi, tất cả ta một ý niệm.
Ngọc Chân Tử trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn.
Kia bình tĩnh ánh mắt nhường Ma Ẩn trong lòng không hiểu bội, hắn muốn cho rằng có thể nhìn thấy sợ hãi, tuyệt vọng, lại duy chỉ có không ngờ tới là như vậy bình tĩnh.
Thế nào?
Không nói lời nào.
Ma Ẩn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên cất giọng nói,
ta biết các ngươi đạo cung ẩn giấu thiên tài, vị kia danh xưng tiên thiên đạo thể nhất phẩm đại tông sư. Tuổi còn trẻ liền có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Hắn tận lực cất cao thanh âm, thần niệm lại như mạng nhện quyết tán, tra xét rõ ràng lấy đạo cung mỗi một cái góc. Bây giờ đạo cung tương vong, chó má tiên thiên đạo thể, bất quá là rùa đen rút đầu, chẳng lẽ là sợ không chết được?
Cái này vừa nói, đạo cung các đệ tử mặt lộ vẻ phẫn sắc.
Ngọc Chân Tử chờ người biết Ma Ẩn tâm tư, ma đầu kia là muốn bức Trần An hiện thân, tốt thừa cơ chạm thảo trừ căn.
Nhất phẩm đại tông sư đã là thế gian tuyệt đỉnh, nếu thật là thiên tư chắc tuyệt hạng người, một khi cho hắn thời gian trưởng thành, đợi một thời gian đủ để uy hiếp Ma Ẩn đương nhiên sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm.
Ngọc Chân Tử vẻ mặt cười lạnh, cái này Ma Ẩn chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, trong miệng hắn tiên thiên đạo thể đã sớm trưởng thành, thành đạo quân.
Ma Ẩn.
Ngọc Chân Tử đông nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng lấn át phong thanh.
Ngươi thật sự cho rằng, nắm chắc thắng lợi trong tay.
Không phải đâu.
Ma Ẩn nhíu mày.
Ngươi có biết, vì sao ngươi đến nay chưa thể phát giác được tung tích của hắn?
Ngọc Chân Tử khỏe miệng lại có chút dương lên, lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, cũng không phải là hắn trốn tránh ngươi, mà là
ngươi không có tư cách phát hiện hắn.
Chương 48, đạo quân ra tay, ổn chương 48, đạo quân ra tay, ổn Ma Ẩn, ta đạo cung có đạo quân tọa chấn, ngươi bây giờ thối lui, còn có thể giữ lại đến một mạng. Nếu không, đạo quân ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Mấy chữ cuối cùng nói năng có khí phách, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhường chung quanh hốt hoảng đạo cung các đệ tử đều vô ý thức an tĩnh lại, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia chờ mong.
Đạo quân.
Ma Ẩn giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, ôm bụng cười như điên, tiếng cười chấn động đến chung quanh cổ tùng lá rụng bay tán loạn, liền trên đất vết máu đều bị chấn động đến nổi lên gợn sóng.
Ngọc Chân Tử, A Ngọc Chân Tử, ngươi làm ta Ma Ẩn là 3 tuổi đứa nhỏ sao?
Ma Ẩn cười đủ, trên mặt trêu tức hóa thành băng lãnh trào phúng.
300 năm trước, ngươi đạo cung vị cuối cùng đạo quân Thái Hư Tử toàn hóa, từ đó về sau,
các ngươi đạo cung liền ra dáng nhất phẩm biên mãn đều thu thập không đủ, ở đâu ra đạo quân?
Hắn từng bước một tới gần, ma vẫn hủy kiếp chạm trên mặt đất lôi ra thật dài hỏa hoa, chói hai thanh âm như là ma âm rót vào tai. Hôm nay chính là thần tiên tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi.
Ngọc Chân Tử không chút gì yếu thế, nhìn thẳng hắn nói rằng, ta đạo cung truyền thừa ngàn năm, nội tình há lại cho người khinh thường.
Nội tình?
Ma vẫn suy cười một tiếng, ma vẫn hủy kiếp chạm manh nâng lên.
Hắn cố ý cất tiếng cười to, thần niệm lại giống như rắn độc dò xét hướng bốn phía, cẩn thận tìm kiếm lấy bất kỳ khả năng ẩn giấu cường giả nơi hẻo lánh.
Có bản lĩnh để ngươi kia cái gọi là đạo quân đi ra, ta ngược lại muốn xem, là đạo bào của hắn cứng rắn, vẫn là của ta ma vẫn hủy kiếp chạm lợi.
Tới lúc này, chân trời bỗng nhiên sáng lên mười mấy nói rồn rập khói lửa tín hiệu, đỏ, lục, tại mây đen dày đặc màn trời bên trên nổ tung, phá lệ trước mắt.
Kia là đạo cung chạm gác ngầm cảnh báo tín hiệu, đại biểu cho phát hiện thiên ma giáo địch nhân tung tích.
Ta thiên ma giáo tinh nhuệ ra hết, hôm nay chính là ngươi đạo cung hủy diệt thời điểm, chó gà không tha.
Từ khi lợi dụng Tà Vô Thiên thăm dò ra đạo cung hộ sơn đại trận lợi hại sau, ma ẩn mặc dù tự phụ, nhưng còn không có ngu xuẩn tới muôn cứng đối cứng.
Thiên ma giáo đã sớm dò xét tới đạo cung bố trí bên ngoài mật thám, ma ẩn liền đem đại bộ đội thả ở phía sau, chính mình một người đi đầu một bước.
Xem như nhất phẩm vô thượng đại tông sư, có thể ngự không phi hành, đạo cung đệ tử căn bản là không phát hiện được hắn.
Hắn mục đích đúng là đánh đạo cung một trở tay không kịp, nhường hộ sơn đại trận không cách nào hoàn toàn kích hoạt.
Mà đại bộ đội thì là vì vây quanh đạo cung, phòng ngừa đạo cung có người chạy trốn.
Dù sao một mình hắn cho dù là mạnh, cũng không ngăn cản được đạo cung hơn nghìn người phân tán chạy trốn.
Đồ tông diệt phái chi tâm rõ rành rành,
giỏi tính toán.
Ngọc Cơ Tử nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận.
Quả nhiên, không có qua một lát, xa xa sơn lâm truyền đến dày đặc tiếng la giết, đen nghịt bóng người giống như nước thủy triều vào tới, cờ sĩ bên trên đầu lâu trong bóng chiều lóe u quang, chính là Thiên Ma giáo đại bộ đội.
Giết, giết, giết.
Thiên Ma giáo bọn giáo chúng như là điên dại, gào thét phóng tới đạo cung, binh khí trong tay lóe ra khát máu hàn quang.
Ma vẫn hủy kiếp chạm đao khí đã tới trước mắt, mang theo ngàn năm trước tàn sát 10 vạn chính đạo mùi máu tanh, đem Ngọc Chân Tử áo bào thổi đến bay phất phới.
Ngọc Chân Tử trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đang muốn vùng lên thể nội còn sót lại chân nguyên, dù là đồng quy vu tận, cũng sẽ không để ma thuần tên ma đầu này tốt hơn.
Ngu xuẩn.
Một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên bên tai bờ vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Ngọc Chân Tử toàn thân rung động, kia cỗ sắc buộc phát chân nguyên lại bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ đè ép trở về, tâm mạch chỗ kịch liệt đau nhức cũng theo đó giảm bớt mấy phần.
Quên lời ta nói,
vọng động chân nguyên, thần tiên có cứu.
Là đạo quân.
Ngọc Chân Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng, trong mắt tràn đầy vui mừng.
Hắn biết, vị này ẩn giấu cao nhân cuối cùng vẫn là xuất thủ.
Đạo quân ra tay, đạo cung ổn.
Tàng thư các bên trong, Trần An thả ra trong tay chén trà, đầu ngón tay còn lưu lại nước trà ấm áp.
Sớm tại ma thuần công phá hộ sơn đại trận trong nháy mắt, hắn liền đã phát giác kia cỗ trùng thiên ma ý đao kia thân hắc vụ quấn, mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn ở trong đó rẽ rủa gào thét, tản ra hấp lực có thể thôn phệ thần niệm.
Trần An một sợi thần niệm thăm dò vào, lại như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị thân đao ma khí đồng hóa, chôn bụi, thậm chí mong muốn ô nhiễm tinh thần của hắn.
Thật là bá đạo thôn phệ chi lực.
Trần An trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc.
Ma vẫn hủy kiếp chạm hung sát chi khí như là thực chất, ma đạo thứ nhất hung binh quả nhiên danh bất hư truyền, so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn.
Cũng là khinh thường cái này ma đao.
Trần An tự lẩm bẩm.
Ma hồn bản thân bất quá nhất phẩm hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cùng Ngọc Chân Tử tu vi như thế, liền nhất phẩm biến mãn cũng không đạt tới.
Nhưng bằng mượn ma vẫn hủy kiếp chạm lại thực lực tăng nhiều, trực tiếp khiến ma hồn có thể vượt cấp mà chiến.
Nếu là chưa từng tu luyện biến tiên kích địa tinh thần đại pháp, chưa từng ngưng tụ nguyên thần, chỉ dựa vào nhất phẩm đại viên mãn chân nguyên, chỉ sợ thật đúng là không nhất định là cầm trong tay ma vẫn hủy kiếp chạm ma hồn đối thủ.
Nhưng bây giờ, khác biệt.
Trần An thân hình thoát một cái, thanh sam hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại tàng thư các bên trong.
Ba ngày trước, hắn phí hết lớn kình mới cứu được Ngọc Chân Tử tính mệnh.
Nếu để cho ma hồn giết chết Ngọc Chân Tử, trước đó cố gắng của hắn chẳng phải là uổng phí.
Nguyên thần chi lực bao vây lấy thân hình của hắn, đem khí tức hoàn mỹ ẩn nấp, chỉ có một đạo cái bóng mơ hồ bạch phá bầu trời.
Lúc này, ma vẫn hủy kiếp chạm đao khí đã cách Ngọc Chân Tử không đủ ba thước, đao phong cắt đứt da của hắn, chảy ra huyết châu.
Ma hồn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dường như đã nhìn thấy Ngọc Chân Tử đầu một nơi thân một mẹo bộ dáng.
Chết.
Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo mơ hồ bóng xanh đột ngột xuất hiện tại ma hồn cùng Ngọc Chân Tử ở giữa.
Người tới lơ lửng giữa không trung, quanh thân bị một tầng bầng sáng nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt thân hình, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể.
Ma hồn đao khí bổ vào kia vầng sáng bên trên, lại như đá ném vào biển rộng.
Ân.
Ma hồn sắc mặt đột biến, đột nhiên thu đao lui lại, cảnh giác chầm chầm lên trước mắt bóng xanh.
Hắn không cảm giác được trên người đối phương khí tức cường đại cỡ nào, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ sâu không lường được áp, như là ẩn nút cự thú, nhường hắn vị này nhất phẩm đại tông sư không dám kinh thường.
Ngươi là ai?
Ma hồn trầm giọng quát hỏi, ma vẫn hủy kiếp chạm vượt ở trước ngực, hát vụ lần nữa phun trào.
Có thể ở hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống xuất hiện trước người, tuyệt không phải hạ người bình thường.
Bóng xanh không có trả lời, chỉ là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó.
Ma hồn nhìn từ trên xuống dưới đối phương, có thể ngự không hiển nhiên là nhất phẩm không nghi ngờ gì.
Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giấu đầu lộ đuôi, nghĩ đến ngươi chính là cái kia tiên tiên đạo thể, rốt cục bỏ được đi ra.
Hắn mặc dù thấy không rõ dáng dấp của đối phương, lại có thể đoán được 7-8 phần.
Đạo cung ngoại trừ Ngọc Chân Tử, chỉ có vị kia trong truyền thuyết tiên tiên đạo thể là nhất phẩm, không lộ chân diện mục có thể nói là đối mặt.
Tránh lâu như vậy, coi là có thể dọa ta.
Ma thuần ngữ khí mang theo khinh thường, trong tay ma vẫn hủy kiếp chạm lần nữa sáng lên.
hôm nay vừa vặn để nguyên đếm thử ma vẫn hủy kiếp trạm lợi hại, nếu là có thể đưa ngươi cái này tiên thiên đạo thể thôn phệ, nói không chừng có thể làm ma vẫn hủy kiếp trạm khôi phục trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Hắn đột nhiên vung đao, lần này không còn lưu thủ, thân đao hắc vụ ngưng tụ thành một đầu to lớn mặt quỷ, mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía bóng xanh thôn phệ mà đi. Chương 49, Tam Vân Quy Nguyên Khí VS Ma vẫn cấp trạm. Chương 49, Tam Vân Quy Nguyên Khí VS Ma vẫn cấp trạm. Hắn đột nhiên vung đao, lần này không còn lưu thủ, thân đao hắc vụ ngưng tụ thành một đầu to lớn mặt quỷ, mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía bóng xanh thôn phệ mà đi. Mặt quỷ những nơi đi qua, không gian đều đang vặn mèo, tản ra thôn phệ chi lực so trước đó mạnh mấy lần, liền chung quanh tia sáng đều bị hút vào. Nghe được ma ẩn lời nói ma vẫn hủy kiếp trạng còn không phải trạng thái toàn thịnh, Trần An trong lòng hết sức kinh ngạc. Nửa tàn trạng thái liền có thể khiến ma ẩn vượt cấp mà chiến, trạng thái toàn thịnh ma đao phải có nhiều đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, Trần An trong lòng sinh nồng đậm sát ý, đã như vậy hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, lòng bàn tay nổi lên màu xanh nhạt vầng sáng, vô số khí lưu tại lòng bàn tay hội tụ, hóa thành tầng tầng lớp lớp mây sóng, chính là bài vân trưởng thức mở đầu. Đi. Theo một tiếng quát nhẹ, mây sóng giống như nước thủy triều tuôn ra, mang theo che khuất bầu trời uy thế, hướng phía ma ẩn ép đi. Trường phong chưa đến, mặt đất đá vụn đã bị cuốn lên, trên không trung ngưng tụ thành một đạo xoay tròn khí trụ, thanh thế dọa người. Nguy hiểm. Ma ẩn trong lòng còi báo động đại tác, không dám thất lễ. Hắn có thể cảm giác được cái này trường phong bên trong ẩn chứa lực lượng chặt chẽ. Nhìn như nhu hòa, kỳ thực cương mãnh cực kỳ, viễn siêu bình thường nhất phẩm đại tông sư một kích toàn lực. Ma vẫn hủy kết chạm, chạm cho ta. Ma ẩn nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân ma nguyên quán chú tới thân đao. Ma vẫn hủy kiếp trạm phát ra một tiếng thê lương quát chói tai, phản phất có ngàn vạn oan hồn tại trong thân đao gào thét, một đạo đen nhánh đao khí xé rách mây sóng, mang theo thôn phệ tất cả uy thế, cùng bài vân trưởng ngang nhiên chạm vào nhau. Oanh mây sóng cùng đao khí va chạm sát na, khí lãng giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, đem chúng quanh chém giết đệ tử chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, không ít người trực tiếp bị chấn ngất đi. Bài vân trưởng mây sóng tuy bị đao khí xé rách, nhưng lại chưa hoàn toàn tán loạn, còn sót lại trưởng lực vẫn như cũ hướng phía ma ẩn dũng mãnh lao tới, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh trưởng lực. Ma ẩn vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới đối phương chỉ dựa vào một trường, liền có thể đón lấy ma vẫn hủy kiếp trạng phong mang. Nhưng mà, càng làm cho hắn kinh hãi còn ở phía sau. Ngay tại ma ẩn ổn định thân hình sát na, Trần An thân ảnh bỗng nhiên biến lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị giữa không trung lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Vô số thối ảnh như là như mưa to đá ra, góc độ xảo trá, mỗi một chân đều mang xé rách không khí duệ khiếu, chính là phân thần thối tuyệt kỹ. Đây là thân pháp gì? Ma ẩn con ngươi đột nhiên co lại. Tốc độ của đối phương nhanh đến quá mức, hắn căn bản thấy không rõ chân thân, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời thối ảnh ở trước mắt lắc lư, làm cho hắn chỉ có thể vung vậy ma vẫn hủy kiếp trạm bảo vệ quân thân, mệt mỏi. Xoẹt, xoẹt. Cho dù ma ẩn phòng ngự đến kín không kẽ hở, vẫn có mấy đạo thối ảnh đột phá đao khí phong tỏa, rắn rắn chắc chắc đá ở trên người hắn. Ma ẩn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy bị đá bên trong địa phương như là bị trọng truy đập trúng, xương cốt phát ra ken két giòn vang, khí huyết cuồn cuộn. Đáng chết. Ma ẩn giống giận, ma vẫn hủy kiếp trạm múa đến càng nhanh, ý đồ bức lui Trần An. Nhưng Trần An thế công cũng không đình chỉ. Hắn thân hình thoát một cái, thối ảnh trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là đầy trời quyền ảnh. Quyền phong mang theo lạnh lẽo thấu xương, những nơi đi qua, không khí đều ngưng kết ra tinh mịn băng tinh, chính là thiên xương quyền áo nghĩa. Bài vân trưởng cương mãnh, phân thần tối mau lẹ, thiên xương quyền khốc liệt. Ba loại hoàn toàn khác biệt võ học tại Trần An trong tay hạ bút thành văn, chiêu thức chuyển đổi ở giữa hành vân nước chảy, không có chút nào vương hữu, dường như trời sinh liền nên như thế phối hợp. Ma ẩn bị đánh đến chật vật không chịu nổi, trên người áo bào bị quyền phong xé rách số lô lớn, lộ ra bên trong rớm máu vết thương. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma vẫn hủy kết trạng, giờ phút này lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, liền cơ hội phản kích đều không có. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đồng thời tinh thông ba loại tuyệt học, đồng thời đều tu luyện cảnh giới cực cao? Ma ẩn gào thét, trong mắt tràn ngập liễu nan lấy tin. Bài vân trưởng cương nhu cùng tồn tại, phân thần thối biến ảo khó lường, thiên xương quyền trí hàn đến đông lạnh, mỗi một loại đều cần hao phí suốt đời tinh lực nghiên cứu, đối phương có thể đồng thời đem ba luyện tới viên mãn. Trần An không có trả lời, chỉ là thế công càng ngày càng mãnh. Đạo cung sơn môn trên quảng trường, khí kình tung hành, quyền ảnh thối phong cùng đen nhánh đao khí xen lẫn va chạm, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Trần An đem thực lực áp chế ở nhất phẩm viên mãn, phân thần thối tàn ảnh giống như quỷ mị, bài vân trưởng khí lãng tầng tầng lớp lớp, thiên xương quyền hàn khí đông kết tứ phương. Cầm trong tay ma vẫn hủy kiếp trạng ma ẩn giống nhau không cam lòng yếu thế, ma công phối hợp ma đao vậy mà càng đánh càng hăng. Trong lúc nhất thời, hai người đánh cho có đến có bể, đúng là khó phân thắng bại. Hô hô ma ẩn thở hổn hển, trong mắt lại thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hắn càng đánh càng kinh hãi, đối phương chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, ba loại tuyệt học hạ bút thành văn, mỗi một chiêu đều ẩn chứa phong vân lưu chuyển chí lý, hiển nhiên đã đạt đến hóa cảnh. Phong vân xen lẫn, nhường hắn mơ hồ nhớ tới 2 năm trước chuyện xưa. Quả nhiên là ngươi, hơn 2 năm trước, chúng ta Thiên Ma giáo trưởng lão tính mệnh hướng ta cảnh cáo. Năm đó Tả Vô Thiên dẫn đi Ngọc Chân Tử, hắn vốn muốn thừa cơ san bằng đạo cung, lại bị Trần An giấu ở hắn Thiên Ma giáo trưởng lão thể nội một cái Tam Phân Quy Nguyên khí chỗ uy hiếp. Lúc ấy hắn liền biết chính mình đã bại lộ, vậy sẽ hắn vừa ra mang sơn, ma vẫn hủy kiếp trạng tổn thương nghiêm trọng còn không cách nào sử dụng. Đối mặt còn có nhất phẩm tọa trấn đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch đạo cung, hắn cũng không có diệt đi đạo cung lòng tin, bất đắc dĩ từ bỏ kế hoạch, quay đầu diệt Thái Thương phái xuất khí. Một lần kia, hắn ma ẩn không có gặp địch nhân, liền gãy một tên trưởng lão, bị người cách mấy chục bên trong cho một hạ mã uy. Việc này, bị ma ẩn coi là hắn cuộc đời sỉ nhục. Thù mới thù cũ, hôm nay cùng nhau liễu kết. Ma ẩn giống giận, thiên ma đao hắc vụ tăng gọn, đao chiêu càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu không rời Trần An yếu hại. Trần An không tránh không né, phân thần tối đạp nát hư không, bài vân trưởng nên tiếp đao khí, thiên xương quyền đông kết ma khí, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn có thể cảm giác được, cái này ba loại tuyệt học là trong thực chiến, mỗi một lần va chạm đều để hắn đối lực trưởng không càng thêm tinh diệu, trong lòng đúng là khó được sảng khoái. Phanh phanh phanh, hai người ngươi tới ta đi, đảo mắt liền lại đấu mười mấy hiệp. Ngọc Dương Tử che ngực, cao mày, đạo quân đây là tại lưu thủ. Tam phân quy nguyên khí năng lượng tại hắn lòng bàn tay hội tụ, ba loại hoàn toàn khác biệt nguyên khí dây dưa cùng nhau, dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tam sắc sen lẫn viên cầu, chính là tam phân quy nguyên khí. Viên cầu mặt ngoài lôi quang lấp lóe, tản ra uy thế so trước đó bất kỳ một chiêu đều khủng bố hơn mấy lần, liền không gian chung quanh đều tại có chút vặn mèo. Đây là chiêu thứ gì? Ma ẩn con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, đột nhiên đem thiên ma đao vượt ở trước ngực. Thiên ma đao thân đao bộc phát ra nồng đậm hắc vụ, hình thành một mặt to lớn màu đen tâm chắn, phía trên mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn gào thét, tản mát ra thôn phệ tất cả lực lượng. Oanh tam phân quy nguyên khí mạnh mẽ đâm vào màu đen trên tâm chắn, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tam sắc quang mang cùng đen nhánh ma khí điên cuồng va chạm, chôn bụi, khí lãng giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, đem bàn đá xanh vén bay mấy trượng, liền xa xa cung điện mảnh ngói đều rì rào rung động. Bụi mù tán đi, tất cả mọi người nín thở. Chương 50, nhất phẩm phía trên huyền bí chương 50, nhất phẩm phía trên huyền bí chỉ thấy ma ẩn nửa quỷ đã bị đánh tới 100 mét có hơn, cắm trên mặt đất ma vẫn hủy kiếp trạng thân đao càng không ngừng rung động, phát ra gào thét. Về phần ma ẩn, khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, ngực máu me đầm địa, hiển nhiên thụ trọng thương. Ma viên tiêu kinh khủng tam phân quy nguyên khí viên cầu đã hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Trần An nhìn xem ma ẩn, lại liếc qua trôi này vẫn như cũ tản ra hung sát chi khí ma vẫn hủy kiếp trạng, đối với thế giới này nhiều một tia lòng kính sợ. Lấy hắn nhất phẩm đại viên mãn tu vi thôi động tam phân quy nguyên khí, thế mà chưa thể tổn hại cái này ma đao một phân một hào. Vậy mà không chết. Cái này ma đao cũng là so trong tưởng tượng càng khó giải quyết. Hắn áp chế thực lực dưới tình huống, lấy nhất phẩm viên mãn tu vi thôi động tam phân quy nguyên khí, vậy mà giết không chết ma ẩn. Ha ha ha. Hết biện pháp đi. Ma ẩn lao đi vết máu ở khoe miệng, ngửa đầu cười to, trong mắt tràn đầy cuồng ngạo. Ma vẫn hủy kiếp trạm chính là ta ma đạo chí cao ma binh, ngay cả ngàn năm trước võ đế đều không thể hủy diệt, ta có đao này nơi tay, ngươi là giết ta không được. Không giết được ngươi. A Trần An bỗng nhiên cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một cỗ thấy rõ tất cả thông dòng. Hắn hoạt động một chút cổ tay, trên thân nguyên bản thu liễm khí tức bắt đầu chậm rãi kéo lên. Một cỗ viễn siêu nhất phẩm viên mãn uy áp như là thức tỉnh cự thú, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Đã nhất phẩm viên mãn lực lượng không đủ, Trần An thanh nhầm biến xa xăm mà linh hoạt kỳ ảo, dường như đến từ cựu thiên trí thượng. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen hội tụ, cùng phong gào thét, một đạo vô hình uy áp như là màn trời giống như bao phủ xuống. Viễn siêu nhất phẩm viên mãn phạm chủ, nhưng ở đây tất cả mọi người cảm thấy sâu trong linh hồn run rẩy. Đạo cung các đệ tử nhao nhao quỳ rạp xuống đất, liền ngẩng đầu đều làm không được. Vừa mới giết tới núi đến thiên ma giáo giáo chúng càng là dọa đến sủi lơ trên mặt đất, tức đái cùng lưu. Cái này, đây là cái gì khí tức? Ma ẩn con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc tận thời. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình từ đầu đến cuối đều tại đối phương trong khống chế, cái gọi là thế lực ngang nhau bất quá là đối phương chơi bừa. Trần An chỗ mi tâm kim quang lấp lóe, nguyên thần chi lực không giữ lại chút nào bộc phát. Hắn đưa tay, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ lại tam phân quy nguyên khí. Chỉ là lần này, tam sắc viên cầu mặt ngoài quấn quanh lấy kim sắc lôi quang, tản ra uy thế so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần, liền không gian chung quanh đều tại có chút vặn mèo. Gió tông long, mây theo hổ. Trần An nhẹ giọng nỉ non, lòng bàn tay viên cầu đống nhiên tăng gọn. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức chân chính tam phân quy nguyên khí. Hắn con ngón đúng ra, kim sắc tam phân quy nguyên khí như là như lưu tình bắn ra, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên, đại địa đều tại rung động, dường như tức sẽ nên đón tận thế. Không ma ẩn phát ra tuyệt vọng gào thét, thiếu đốt tinh huyết dùng hết chút sức lực cuối cùng đem ma vẫn hủy kiếp chạm cản trước người. Thân đao hắc vụ điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một trường to lớn mặt quỷ, muốn lần nữa ngăn cản. Nhưng mà lần này ma vẫn hủy kiếp chạm phòng ngự như là giấy giống như yếu đất. Quanh kim sắc viên cầu cùng mặt quỷ và chạm sát na, bộc phát ra hủy thiên diệt địa tiếng vang. Chói mắt kim quang thôn vệ tất cả, màu đen ma khí như là như băng tuyết tăng dã, ma vẫn hủy kiếp chạm phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, lại bị chấn động đến rời tay bay ra. Chờ kim quang tán đi, nguyên địa đã không có ma ẩn thân ảnh, chỉ lưu lại một cái mấy chục trượng hố to, đáy hố cháy đen một mảnh, liền một tia thịt vụn cũng không từng lưu lại. Vị này không ai bị nổi tiên ma giáo giáo chủ, lại bị đánh cho hải cốt không còn. Mà trôi này ma vẫn hủy kết trạng, lơ lửng giữa không trung, thân đao ảm đạm, đã không còn trước đây hung sát chi khí. Cái này ma đao Trần An nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Liên nguyên thần gia chỉ tam phân quy nguyên khí đều không thể phá hủy, trôi này ma đao chất liệu lại kinh khủng tới loại tình trạng này. Hắn bơi tay, mong muốn đem ma vẫn hủy kết trạng cầm nã. Nhưng mà đúng vào lúc này, ma vẫn hủy kiếp trạng đống nhiên bộc phát ra chướng mắt hắc quang, xoáy hắc quang hiện lên, không gian lại bị xé nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Ma vẫn hủy kiếp trạng hóa thành một đạo hắc cầu vồng, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ chui vào trong cái khe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ân, đột nhiên biến hóa, nhường Trần An bất ngờ. Trần An ánh mắt ngưng tụ, nguyên thần chi lực trong nháy mắt quyết tán, hướng phía khe hở biến mất phương hướng kéo dài mà đi, bao trùm phương viên mấy chục dặm, lại ngay cả một tia ma khí tung tích cũng không phát giác. Cái khe kia dường như chưa hề xuất hiện qua, ma vẫn hủy kiếp trạng cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Có ý tứ. Cái này ma đao lại còn có thể phá vỡ không gian bỏ chạy, phía sau chỉ sợ có ẩn tình khác. Xem ra, việc này cũng chưa kết thúc. Hắn quay đầu mắt nhìn Thiên Ma giáo giáo chúng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý chết. Trần An tiện tay đánh ra hai trường, bài vân trưởng khí lãng giống như là biển gầm tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Thiên Ma giáo nhị phẩm đại tông sư, tam phẩm tông sư bị Trần An trọng điểm chiếu cố, tính ra hàng trăm Thiên Ma giáo giáo chúng tiêu thảm bay rất ra ngoài, thương vong thảm trọng. Còn sót lại người lộn nào, điên cuồng đảm mệnh. Đối với những tiểu lâu la kia, Trần An không hứng thú truy sát. Đạo cung các đệ tử nhìn xem một màn này, kích động đến rơi nước mắt, đang muốn tiến lên phía trước nói tạ, lại phát hiện Trần An thân ảnh đã hóa thành một đạo thanh hồng, trong nháy mắt biến mất. Đa tạ đạo quân ra tay, đạo cung trên dưới, vĩnh thế không quên đại ân. Đạo cung một trận chiến tin tức, như là một đạo sấm sét, tại trong 10 ngày ngắn ngủi truyền khắp giang hồ mỗi một cái góc. Nguyên bản chính đạo liên quân thương vong thảm trọng, các đại môn phái người người cảm thấy bất an, đều sợ cầm trong tay ma vẫn hủy kiếp trạm ma tuần kế tiếp liền sẽ giết đến tận cửa. Nhất là Thái Thương phái, Vân Tiêu phái bị diệt môn thảm trạng còn ở trước mắt, càng làm cho vô số người đêm không thể say giấc. Nhưng mà, đạo cung truyền ra tin tức lại làm cho cả giang hồ vì đó rung động. Thiên Ma giáo giáo chủ Ma Tuần xuất giáo chúng tiến đánh đạo cung, bị đạo cung một vị thần bí đạo quân đánh tan, Ma Tuần bản nhân càng là rơi vào hài cốt không còn kết quả. Tin tức được xác nhận không sai sau, ba phủ tại chính đạo trên đầu Thái Thương Sơn thảm bại vẻ lo lắng trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Đạo quân, 300 năm, trong giang hồ lại thật sự có đạo quân xuất thế. Nghe nói vị kia đạo quân tuổi còn trẻ, theo tay khẽ vây liền trấn sát Ma Tuần, liền ma vẫn hủy kiếp trạm đều bị đánh đến bỏ chạy. Đạo cung giấu thật sâu, khó trách dám ngạnh kháng Thiên Ma giáo, thì ra có cái loại này nội tình. Tin tức trôi đến, chính đạo thế lực vui mừng khôn xiết, ma giáo yêu nhân thì người người cảm thấy bất an. Vô số người tuân hướng đạo cung, hoặc muốn bái sư, hoặc muốn thấy đạo quân phong thái, lại đều bị đạo cung đệ tử ngăn ở ngoài sân môn. Không có người biết, vị kia quấy phong vân đạo quân, giờ phút này đang nằm tại tàng thư các trên ghế xích đu, với bên ngoài ồn ào náo động mắt điếc tai ngơ. Tàng thư các bên trong, hương trà lượn lờ, lại không người đọc uống. Trần An nửa nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ đẩy vào trên mặt hắn, chiếu ra mấy phần lười biếng, hoàn toàn không có ngoại giới trong truyền thuyết đưa tay trấn sát nhất phẩm uy nghiêm. Hắn đối đạo quân danh hào không có chút nào hứng thú, cũng không thèm để ý người giang hồ kính sợ cùng suy đoán. Những ngày này, hắn liền sách đều không có lật vài trang, trà cũng uống thiếu đi, tất cả suy nghĩ đều đắm chìm trong cùng một vấn đề bên trên. Như thế nào đột phá nhất phẩm, đạt tới thiên nhân cảnh? Những ngày này, hắn đã lặng yên dò xét khắp cả đạo cung tàng kinh các. Trấn thủ tàng kinh các Ngọc Thanh Tử bất quá tam phẩm tông sư mà thôi, liền Trần An góc áo cũng không từng phát giác. Ở đằng kia chút ấu vàng trong cổ tịch, Trần An rốt cuộc tìm được liên quan tới nhất phẩm phía trên cảnh giới ghi chép thiên nhân cảnh. Võ đạo thiên nhân mới là thế gian đỉnh phong, có thể ngưng tụ võ đạo kim thân, giơ tay nhấc chân đều có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, thực lực viễn siêu phàm nhân, thọ nguyên càng là có thể đạt tới 300 năm. 300 năm thọ nguyên, thả ở kiếp trước đầy đủ chứng kiến một cái vương triều hưng suy thay đổi, quan sát thế sự luân chuyển. Nhưng liên quan tới như thế nào đột phá thiên nhân cảnh, tàng kinh các ghi chép lại chỉ có chút ít tám chữ: Tam hoa tụ đỉnh, huyền nhi thông thần. Chương 51, hồi kinh chương 51, hồi kinh bóng đêm như mực, ánh trăng như nước. Tàng thư các song cửa sổ chiếu đến một vầng minh nguyệt trong sáng, đem Trần An thân ảnh kéo đến phòng dài. Hắn chấp tấm vì chính mình châm chén trà lạnh, nhìn xem trong chén lắc lư ánh trăng, suy nghĩ không tự chủ được phiêu về kiếp trước. Khi đó mặt trăng cũng là như vậy tròn, chỉ là bên người thiếu đi đao quang kiếm ảnh, nhiều ngựa xe như nước. Thế gian này cũng là có cùng kiếp trước chỗ tương tự. Trần An khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua hơi lạnh chết bích. Mặt trời lên mặt trời lặn, hạ qua đông đến, dù có võ đạo che trời, cuối cùng chạy không khỏi thiên địa luân hồi phát tác. Đúng lúc này, hắn lông mày phong trao lên, thần niệm lặng yên quyết tán. Tàng thư các bên ngoài đường lát đá bên trên, một thân ảnh đang lặng yên tới gần. Người tới thân hình thẳng tắp, đi lại nhẹ nhàng, bên hông phối thêm một thanh bảo kiếm, khí tức trầm ngưng, rõ ràng là nhị phẩm đại tông sư tu vi, thực lực chỉ sợ so với Ngọc Cơ Tử cũng không kém chút nào. Thiên hạ hôm nay, nhất phẩm cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái loại này tu vi đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Kỳ quái là, cố khí tức này bên trong cũng vô ác ý, ngược lại mang theo vài phần cẩn thận cùng cung kính. Trần An thần niệm đảo qua đối phương sau, trong đầu hiện lên thân phận của đối phương. Phân biệt thân phận đối phương, Trần An trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ kinh ngạc. Triển Minh, hắn sao lại tới đây? Người này là thái tử Trần Hạo cận vệ thống lĩnh, năm đó hắn chính là bởi vậy người hộ tống đến đây đạo cung. Coi như đã gần 10 năm không thấy. Những năm này, hắn hảo đại ca, cũng chính là thái tử Trần Hạo, hàng năm đều sẽ sai người đưa tới thư, trong câu chữ đều là ân cần, hỏi hắn khi nào trở về. Trần An mỗi lần đều chỉ về một câu đạo cung mạnh khỏe, chớ niệm thái tử liền cũng không cưỡng cầu nữa, huynh đệ hai cũng là bình an vô sự. Bây giờ đêm khuya phái tâm phúc đến đây, tuyệt không phải việc nhỏ. Một lát sau, tiếng bước chân dừng ở các bên ngoài. Triển Minh làm sửa lại một chút hơi có vẻ cổ xưa áo bào, nhẹ nhàng gõ gõ cửa gỗ, thanh âm ép tới cực thấp, thuộc hạ Triển Minh, cầu kiến cửu hoàng tử điện hạ. Vào đi. Trần An thanh âm theo trong các truyền đến, bình thản không gợn sóng. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Triển Minh cất bước mà vào, ánh mắt cấp tốc đảo qua trong các. Khi thấy bên cửa sổ chấp chén mà ngồi thanh sam thanh niên lúc, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nhiều năm không thấy, năm đó còn là hài đồng cửu hoàng tử, bây giờ đã lớn lên trưởng thành, nhưng là mặt mày bên trong có thể nhìn ra năm đó cái bóng. Triển Minh không dám chậm trễ chút nào, vẩy bào liền muốn quỳ xuống đất, thuộc hạ Triển Minh, tham kiến cửu hoàng tử điện hạ. Miễn lễ. Trần An đưa tay đưa đỡ. Triển hộ vệ đêm khuya tới thăm, chuyện gì? Triển Minh đứng thẳng người, hai tay ôm quyền, vẻ mặt càng thêm cung kính, bẩm điện hạ,
Thái tử điện hạ có đại hỉ sự, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại trang sách bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trần An đầu ngón tay dừng ở chén xuôi theo, nghe Triển Minh lời nói, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thái tôn trăng tròn yến. Hắn trầm ngâm một lát, nguyên thân ký ức giống như nước thủy triều vào tới. Thái tử Trần Hạo chờ nguyên thân hoàn toàn chính xác thân dày, năm đó ở hoàng cung, có cái khác hoàng huynh nhất thiết nguyên thân lúc, luôn luôn vị đại ca này đứng ra che chở. Hơn nữa nguyên thân tiên thiên bản nguyên thiếu thốn, thân mẫu càng là khó sinh mà chết, hắn từ nhỏ đã là thái tử thân mẫu, cũng chính là hoàng hậu nuôi dưỡng lớn lên, thái tử xem hắn như tay chân. Hắn vì tu luyện ra hoàng cung mà đi tới đạo cung, đây cũng là thái tử đau khổ cầu khẩn hoàng đế mới tới phê chuẩn. Vì an toàn của hắn, càng đem cận vệ Triển Minh tự mình phái tới hộ tống, phần tình nghĩa này, nặng tựa nghìn cân. Đại ca thành hôn lúc, ta chưa có thể trình diện, bây giờ đều có hài tử Trần An nói khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần không dễ dàng phát giác buồn vô cớ. Nhoáng một cái 10 năm gần đây, đại ca đã là kết hôn sinh con, mà chính mình lại chưa hề trở lại hoàn thành. Triển Minh cúi đầu nói, thái tử điện hạ thường đối thuộc hạ nói, cựu hoàng tử ngài tính tình không màng danh lợi, không thích triều đình hỗn loạn, cho nên một mực chưa từng cưỡng cầu. Chỉ là lần này thái tôn trăng tròn, điện hạ nói, là hoàng thất đại hỷ sự, nếu có thể có ngài ở đây, mới coi như biên mãn. Trần An nhìn xem Triển Minh trong mắt khẩn thiết, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Đạo cung thanh tịnh thời gian qua đã quen, hắn thực sự không muốn cuốn vào hoàng thành thị phi. Kia màu son thành cung bên trong, dựa theo kiếp trước truyền hình điện ảnh bên trong lời nói, cất giấu quá nhiều tính toán cùng đấu đá, kém xa tàng thư các hương trà đến được tự tại. Chúc mừng đại ca sinh con trai. Trần An nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Chỉ là ta tại đạo cung tiêu giao đã quen, sợ là muốn cô phụ đại ca tâm ý, liền không trở về hoàng thành, thay ta hướng đại ca chúc. Triển Minh dường như sớm có đoán trước, trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ là từ trong ngực móc ra một phong chồng chất chỉnh tề giấy viết thư, hai tay giơ lên. Điện hạ nếu là không muốn, thái tử điện hạ đã phân phó, cần phải đem phong thư này giao cho ngài. Trần An nhíu mày, tiếp nhận giấy viết thư. Phong thư bên trên vẫn như cũng là đại ca quen thuộc chữ viết, hắn mở ra giấy viết thư, ánh mắt rơi trên giấy, nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Nội dung trong thư rất đơn giản, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, làm tiên bên trên chữ viết nét chữ cứng cáp, lại không thể che hết trong câu chữ nặng nề. Trần An đầu ngón tay xẹt qua phụ hoàng long thể khiêm an, ta đem tiếp nhận đại bảo mấy chữ, lông mày cau lại. Cái kia bị tiện nghi phụ hoàng, trong ấn tượng lúc hắn còn nhỏ cũng đã là tam phẩm tông sư, đã nhiều năm như vậy nói không chừng đã là nhị phẩm đại tông sư. Thượng tam phẩm tông sư cảnh giới võ giả, đã không sợ nóng lạnh, bách bệnh không sinh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không nói sống lâu trăm tuổi, sống đến 70-80 cũng không thành vấn đề mới lạ. Theo tuổi tác tính, đương kim hoàng đế bất quá hơn 50 tuổi, làm sao lại thân thể không được muốn đổi hoàng đế. Thực cưới về sau chính là tang sự. A Trần An đem giấy viết thư xếp lại, thu nhập trong tay áo. Đối bị kia phụ hoàng hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm, cũng là thái tử Trần Hạo tâm ý, nhường trong lòng của hắn khẽ nhúc đích. Hàng năm bền lòng đứng dạ thư, trong câu chữ lo lắng, thậm chí âm thầm căn dặn đạo cung trông nom. Những năm này hắn có thể ở đạo cung bình yên đọc sách uống trà, chỉ sợ không thể thiếu vị đại ca này mặt mũi. Thái tử muốn cho hắn xem lễ đăng cơ, nhìn một chút chất bối, phần này trọng tình trọng nghĩa cũng là khó được. Mà thôi, trở về một chuyến cũng tốt. Trần An nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh trăng đã ngã nghiêng lặn về tây. Với bạn, cũng nên nhìn xem cái này đại ngụy hoàng thất, cất giấu nhiều ít bí mật. Đại ngụy truyền thừa ngàn năm, có thể ở cái này cao võ thế giới ngật đứng không ngã, chưa hẳn không có thiên nhân cảnh nội tình. Cho dù không có hiện tồn thiên nhân, liên quan tới tam hoa tụ đỉnh, huyền nhi thông thần ghi chép, nói không chừng càng thêm kỹ càng. Chuyển sang nơi khác tìm kiếm thời cơ, chưa hẳn không phải biện pháp. Ngày mai ta bàn giao đạo cung vài câu, liền tùy ngươi lên đường. Trần An thản nhiên nói. Thuộc hạ minh bạch. Triển Chiêu trong mắt lóe lên vui mừng, liền vội vàng không người đáp. Thái tử điện hạ trọng tình trọng nghĩa, nếu là biết Trần An có thể trở về, tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Tất cả an bài thỏa đáng, Trần An cởi đạo cung tiểu dáng đạo bào, thay đổi một thân bình thường trường sam, cùng Triển Chiêu cùng nhau hạ vấn đạo sơn. Chân núi, một chiếc phổ thông thông xe ngựa lặng lặng dừng ở bên đường. Điện hạ, mời lên xe. Triển Chiêu vén màn vải lên. Trần An xoay người tiến vào toa xe, ngoài xe ngựa mặt nhìn lại thường thường không có gì lạ, bên trong bày biện cũng rất là tinh xảo, hiển nhiên Triển Minh phí hết một phen tâm tư. Giá. Triển Minh hóa thân thành mã phu, quen một roi, xe ngựa chậm rãi lái rời vấn đạo sơn, hướng phía phương đông kinh thành mà đi. Toa xe bên trong, Trần An nhắm mắt dưỡng thần, thần niệm lại lặng yên quyết tán ra đến. Bánh xe ép qua đường đá chấn động, nơi xa trong núi rừng chim bay vô cánh thanh âm, thậm chí 20 dặm bên ngoài một chỗ dịch trạm khói bếp đều rõ ràng chiếu vào trong đầu của hắn. Đây cũng là nguyên thần chi lực diệu dụng, dù chưa đạt tiên nhân cảnh, cũng đã có thể quan sát quanh mình tất cả. Điện hạ, theo vấn đạo sơn tới Ngụy Đô, ước chừng hơn 1000 dặm đường, ra roi thúc ngựa cũng cần 3 ngày. Chúng ta không đội mà đi đường, mỗi ngày đi 80 dặm liền nghỉ chân. Chương 52, trên đường gặp chương 52, trên đường gặp điện hạ, phía trước gần nhất thành trì là Thượng Thanh thành, qua thành này chính là ra Thái An quận, tiến vào Xương An quận. Từ khi hạ vấn đạo sơn, thời gian đã qua 3 ngày. Tại Triển Minh trong lòng, Trần An vẫn là cái kia tiên thiên người yếu hoàng tử. Bất quá đại ngụy hoàng triều truyền thừa vượt qua ngàn năm, quan đạo tu kiến không tệ. Cho dù là vừa đi vừa nghỉ, ngồi xe ngựa hai người một ngày cũng được 180 dặm đường. Bây giờ ngày thứ tư, cuối cùng là ra đạo cung chỗ Thái An quận. Trên đường đi, Trần An cũng coi là thể nghiệm một phen thế giới này người văn địa lý. Đạo bên cạnh chợ vẫn như cũ náo nhiệt, khiêng gánh người bán hàng rong đong đưa chống lúc lắc, tiểu quán bên trong truyền ra hoàn tù tì hành lệnh huyên áo, liền bờ ruộng bên trên hải đồng cũng dám đuổi theo xe ngựa chạy. Thái An quận dân sinh cũng là so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Trần An buông xuống rèm bài, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc.
vốn cho rằng đại ngụy hoàng triều cùng tiếp trước phong kiến vương triều không có gì khác biệt, cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết, bách tính nguyên một đám gầy trơ xương như củi, bụng ăn không no áo rách quần manh, giặc cướp cường đạo chiếm núi làm vua, ma tu tà tu tùy ý làm bậy, bách tính sống không bằng chết. Lại không nghĩ rằng, cùng nhau đi tới, gặp lại là kinh tế phồn hoa, bách tính ăn cư lạc nghiệp, tầng dưới chót mặc dù chưa nói tới cái gì giàu có, nhưng cũng đủ để ấm no. Liền trong truyền thuyết cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường sơn phỉ đều không có gặp gỡ được cái, nhường Trần An mười phần ngoài ý muốn. Cái này cảnh tượng, thả ở kiếp trước cổ đại, tuyệt đối có thể nói là thịnh thế cảnh tượng. Triển Minh đánh xe ngựa, nghe vậy cười nói, cái này cỡ nào tạ đạo cung? Đạo cung? Đúng vậy, ai Triển Minh giải thích nói. Đạo cung xem như giang hồ chính đạo khôi thủ, các đệ tử thường xuyên xuống núi hành hiệp trưởng nghĩa. Bình thường sơn phỉ sớm đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kính sợ. Nhất là trước đó vài ngày, nghe nói đạo cung gia vị đạo ân, mạnh mẽ đem thiên ma giáo giáo chủ ma ẩn đánh cho hài cốt không còn, thiên ma giáo chủ lực diệt hết. Các lộ tà ma ngoại đạo nghe nói tin tức này, dọa đến hồn phi phách tán, đừng nói tại Thái An quận làm loạn, sợ là trốn cũng không kịp. Bây giờ cái này phồn hoa yên ổn, tất cả đều là nắm vị kia đạo quân phúc. Nói lên đạo quân hai chữ, Triển Minh vị này nhị phẩm đại tông sư trong mắt khó nén hương tới. Ma ẩn loại kia vô pháp vô thiên ma đạo kiêu hùng, thực lực ngập trời, ngay cả nhất phẩm biên mãn trấn ma ti thủ tọa thiết cuồng đồ đều không làm gì được hắn. Nhân vật như vậy, lại bị đạo quân một chiêu chấn sát, chấn kinh thế nhân. Vô số người tiến về vấn đạo sơn mong muốn thấy đạo quân phong thái, đáng tiếc đạo quân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hết thảy không thấy người ngoài, tất cả mọi người mang theo tiếc nuối xuống núi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Trần An, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, điện hạ một mực tại đạo cung, có biết vị này đạo quân là người thế nào, họ gì tên gì? Triển Minh vẻ mặt kính sợ, lại dẫn ước mơ, ánh mắt sốt ruột, dường như truy tinh nhỏ mê đệ. Thật tình không biết, trong miệng hắn đạo quân, xa tận chân trời. Trần An khép cười một tiếng, nói, ta tại đạo cung bất quá là uống chút trà, nhìn xem sách, cái nào có cơ hội tiếp xúc kia đám nhân vật. Ngay cả Triển hộ vệ đều không đáng, Triển Minh cũng không nghi ngờ gì, dù sao tại hắn trong ấn tượng, cửu hoàng tử chính là trời sinh không thể tu luyện phế nhân, tự nhiên không có tư cách tham dự đạo cung hoạch tâm sự tình. Hắn cười cười, không hỏi thêm nữa, đánh xe ngựa tiếp tục tiến lên, qua Thường Thanh Thành, tiến vào Sương An quận khu vực. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, sắc trời dần dần tối xuống. Một hồi ngọt nhu hương khí theo cơn gió bay vào toa xe, mang theo lửa than hơi tiêu, cực kỳ giống kiếp trước khoai nướng. Phía trước có thôn Triển Minh tìm chặt ngựa cương. Điện hạ, sắc trời không còn sớm, đêm nay liền tại thôn nghỉ chân a. Ngày mai lại đi đường. Trần An hít hà kia hương khí, gật đầu nói, tốt. Xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thôn, kia cố điểm hương càng thêm nồng đậm. Thôn không lớn, chừng 30 gia đình xen vào nhau phân bố tại bên đường, gạch một tường vây quanh tiểu viện, hàng rào trên cửa bỏ vinh quang buổi sáng, nhìn xem phá lệ thân thiết. Trần An lần theo mùi thơm đi đến một gia đình, cửa sân đang bám lấy bù lô, bên trong chôn lấy mấy khối năm đấm lớn dễ củ, vỏ ngoài cháy đen, hương khí chính là từ nơi này bay ra. Khách nhân là muốn nghỉ chân. Phòng bên trong đi ra cái trung niên hán tử, mặc vải thô áo ngắn, đen nhánh mang trên mặt thật thà cười. Đi theo phía sau bưng bát đũa phụ nhân, còn có trải lấy nha búi tóc tiểu cô nương, đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào Trần An. Trần An gật đầu, đi ngang qua nơi đây, muốn mượn quý địa nghỉ một đêm, thuận tiện lấy ăn chút gì ăn. Triển Minh xem như thái tử hộ vệ bên cạnh thống lĩnh, cũng không phải là ý thế hiếp người hạng người, đưa ra một khối bạc vụn, khách khí nói, làm phiền. Hán tử vội vàng khoát tay, không cần không cần, trong nhà có dành phòng, thêm hai cặp bát đũa sự tình. Hắn nhìn Trần An cùng Triển Minh quý chất bất phàm, lại không nửa phần giá đỡ, trong lòng trước nuối lòng mấy phần, vừa chỉ bù lô. Đây là ta nơi này khoai lang. Vừa nướng chín, khách nhân nếu là không chê, có thể nếm thử. Trần An ánh mắt đang rơi ở trong viện trên bàn đá bát cơm bên trong, bên cạnh bày biện mấy khối đầy ra khoai lang, bên trong chênh hồng, nóng hôi hổi, mùi thơm càng đậm. Hắn cười cười, đang gọi ý đó, vậy ta liền không khách khí nhìn ngài nói. Phụ nhân tay chân lanh lẹ tẩy hai cái bát sứ, theo bùn trong lò đảo ra hai khối lớn nhất khoai lang, dùng vải xoa xoa đưa cho Trần An, vừa ra lò, cẩn thận bỏng. Trần An tiếp nhận, vào tay ấm áp, đẩy ra một khối, điểm hương trong nháy mắt tràn ngập ra, cắn một cái, mềm nu ngọt, mang theo tự nhiên thuần phát hương vị. Lại so kiếp trước khoai nướng còn thơm ngọt mấy phần. Đại ca ca, ngươi đi qua quận thành sao? Tiểu cô nương nắm chặt góc áo, thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Trần An nghe vậy cười cười, đi qua, hoàng thành ta đều đi qua. Kia, có thể nói cho ta một chút sao? Tiểu cô nương lấy dũng khí. Mẹ ta kể, bên ngoài có biết phát sáng phòng ở, có thể bay thuyền Trần An một người, thế giới này có cái này sao? Là người sơn dã, nghe người ta nói cố sự, giảng cho tiểu hài tử trước khi ngủ nghe. Phụ nhân kia ngượng ngùng nói. Trần An nghe vậy thản nhiên cười, hóa ra là ưa thích nghe chuyện xưa tiểu nha đầu. Lập tức cho nàng giảng tiểu hồng bạo trí đấu lao sói xám, vị con xấu si biến thành thiên nga trắng, công chúa bạch tuyết cùng bảy chú lùn cố sự. Tiểu cô nương nghe được và mê, cuối cùng là ghé vào phụ thân đầu gối, mang theo điểm điểm ý cười thiết đi. Đứa nhỏ này đã lớn như vậy còn không có đi ra thôn đâu. Nông phụ bưng tới đệm chăn, mang trên mặt tay nấy, nhường khách nhân chê cười. Trần An lắc đầu, nói khẽ, rất đáng yêu hài tử. Sáng sớm hôm sau, Trần An hai người cáo tử, Triển Minh đánh xe ngựa tiếp tục đi tới, đi 30 dặm sau, ô Triển Minh đột nhiên tìm chặt ngựa cương, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Một đội thân mang màu đen trang phục kỵ sĩ chạy nhanh đến, áo bào bên trên treo lên chấn ma ti ba chữ, từng cái trên mặt cấp sắc, móng ngựa đạp đến bụi đất tung bay. Tránh ra, đều cho lão tử tránh ra. Dẫn đầu kỵ sĩ nghiêm nghị quát mắng, trường đao trong tay tại nắng sớm hạ lóe ánh sáng lạnh. Trần An vén rèm tay đột nhiên dừng lại, rõ ràng nghe được Tiểu Mạc thôn huyết tẩy trái tim mấy chữ. Thanh âm của hắn trong nháy mắt lạnh xuống, triển hộ vệ, quay đầu, trở về. Tiểu Mạc thôn, đúng là hắn hôm qua nghỉ chân thôn.